Chương 856, Lương Thảo Khan hiếm chương 856, Lương Thảo Khan hiếm Linh Thần tại Bắc Cảnh biên hải đợi không sai biệt lắm 3 ngày. 3 ngày này, hắn để người đem biên hải tướng sĩ một lần nữa biên doanh, binh khí giáp trụ toàn bộ nhập kho. Thời gian kế tiếp, Tề Nguyên Trung sẽ một lần nữa thao luyện biên hải tướng sĩ, sau đó âm thầm đem xài ra dự lưu lại tướng lĩnh toàn bộ diệt trừ thay đổi người một nhà. Tiểu binh không đáng để lo, nghe lệnh làm việc. Nhưng tướng lĩnh cũng giống, tay cầm quyền lực, liền sẽ có ý nghĩ của mình. Cho nên, cùng xài ra dự có quan hệ người, đến toàn bộ diệt trừ, hoặc là đổi đi. Chờ làm xong những này, giáp trụ binh khí tài năng còn cho binh sĩ. Võ quốc đại quân liền đóng quân tại cách đó không xa, tác dụng tự nhiên là trấn nhiếp. Hắn muốn đem cái này mười mấy vạn đại quân vững vàng nắm giữ ở trong tay chính mình. Những này giao cho Tề Nguyên Trung đi làm là được. Hắn đến mau chóng chạy tới Mãng Châu. Bây giờ hắn tay cầm hai mươi mấy vạn đại quân, nghe rất uy phong, nhưng trong đó khó xử chỉ có chính hắn biết. Nhiều người như vậy, người ăn ngựa nhai. Lương thảo, quân lương, những này hiện tại đều phải hắn ra. Mặc dù Huyền Vũ thành rất kiếm tiền, nhưng cái này đánh cầm, ảnh hưởng quá lớn. Đức đế bỏ dở cùng võ quốc thông thường, cho nên người bán dạo liền thiếu đi rất nhiều, thời gian là càng ngày càng khó qua. Hắn hiện tại nhức đầu nhất chính là lương thảo. Huyền Vũ thành năm ngoái thu hoạch không sai, nhưng cũng nuôi sống không được hai mươi mấy vạn đại quân. Bạc còn có thể chống đỡ một trận, hắn trước kia góp nhặt tài phú tạm thời còn có thể ứng phó, nhưng không có lương thảo, chỉ có bạc cũng vô dụng thôi. Cũng không thể luôn hỏi nữ đế cần lương cỏ, dù sao võ quốc cũng không phải rất giàu có. Cho nên, hắn đến mau chóng chiếm cứ Mãng Châu. Cùng võ quốc thông thương về sau, Mãng Châu cũng biến thành màu mỡ chi địa. Chỉ cần chiếm cứ Mãng Châu, liền có thể giải khẩn cấp. Linh Thần quyết định ngày mai liền xuất quân tiến về Mãng Châu. Hắn ngay tại suy nghĩ thời điểm, ngoài trướng vang lên Phùng Kỳ chính thanh âm, "Vương gia, núi đá cầu kiến." Linh Thần nói, "Để hắn tiến đến." Manh lêu lầy ra, núi đá không người đi đến. "Tham kiến vương gia." Linh Thần nhìn xem hắn, "Tìm ta có việc." Núi đá nói, "Vương gia, thần lang quân lương thảo không quá đủ." Linh Thần khẽ miệng giật một cái, người đều choáng. Hắn vừa rồi chỉ tính chính mình hai mươi mấy vạn đại quân, quên 150,000 thần lang quân cũng muốn ăn muốn uống. "Cỏ, sớm biết cùng nữ đế thiếu mượn điểm binh." Linh Thần nhìn xem hắn, "Lương thảo không đủ tìm nhà ngươi chủ tử đi a. Ta hiện tại nghèo đến nỗi ngay cả phân cũng không dám rồi, bởi vì bụng đắng không dễ dàng đói." Núi đá giật mình, ánh mắt rơi xuống trên bàn đĩa không bên trên. Linh Thần một trận xấu hổ, vừa cơm nước xong xuôi, đĩa còn chưa kịp thu. Hắn có chính mình tiểu táo, mỗi bữa không nói rất phong phú, nhưng ăn đến cũng không kém. Linh Thần hỏi, "Thần lang quân lương thảo còn có thể chèo chống bao lâu?" Núi đá nghĩ nghĩ, nói, "Nhiều nhất nửa tháng." Linh Thần luốt mi tâm, "Được rồi, ta biết, ngươi đi xuống trước đi." Núi đá hành lễ lui lại xuống dưới. Linh Thần lại là mặt mũi tràn đầy buồn rầu. "Lão Phùng, đem Tề Nguyên Trung tìm cho ta đến." Linh Thần hướng bên ngoài hô một tiếng. Phùng Kỳ chính lên tiếng liền đi. Linh Thần chờ hơn nửa canh giờ, Tề Nguyên Trung đến. Tề Nguyên Trung mấy ngày nay loay hoay chân không chạm đất, trong con mắt mang tơ máu, thần sắc mỏi mệt. Linh Thần biết hắn rất mệt mỏi, trừ muốn đem biên hải tướng sĩ xáo trộn sau đó một lần nữa biên chế, trả được hết lý xài ra dự lưu lại dư nghiệt. "Tề đại ca, vất vả ngươi." Tề Nguyên Trung cười lắc đầu. Hắn trước kia đi theo Trần Lao tướng quân Nam Chinh Bắc Chiến, Trần Lao tướng quân sau khi đi duy nhất để hắn khâm phục cũng chỉ có Linh Thần. Linh Thần để hắn biên chế thống lĩnh biên hải mười mấy vạn đại quân, đây là cỡ nào tín nhiệm. Hắn không thể cô phụ Linh Thần tín nhiệm, cho nên khổ điểm mệt mỏi chút cũng vui vẻ chịu đựng. "Tề đại ca, chúng ta bây giờ lương thảo còn có thể chèo chống bao lâu?" Tề Nguyên Trung suy tư một chút, nói, "Một tháng, nếu là tiết kiệm một chút, có thể lại nhiều kiên trì 10 ngày." Linh Thần cười khổ, "Lương thảo khan hiếm đến cực liệt. Đừng nói kiên trì 1-2 tháng, chính là kiên trì nửa năm cũng vô dụng thôi. Bây giờ còn chưa cày bừa vụ xuân, ngày mùa thu hoạch càng là không thấy sự tình. Tề đại ca, chúng ta bây giờ lương thảo thiếu nghiêm trọng, thần lang quân lương thảo chỉ có thể kiên trì nửa tháng. Ta đã để người theo Huyền Vũ thành vận lương đến, nhưng cái này cũng kiên trì không được bao dài thời gian. Còn có Bắc Lâm quan, mặc dù chúng ta theo Đà La quốc đoạt lại bị cướp đi lương thực, nhưng cướp về liền một nửa cũng chưa tới, triều đình cũng phát lương, nhưng Bắc Lâm quan trừ tướng sĩ, bách tính cũng phải ăn cơm à, nhưng cái kia lương thảo kiên trì không được quá lâu." Tề Nguyên Trung mắt lộ ra lo âu, hắn trầm mặc một hồi, nói, "Để thần lang quân trở về đi." Linh Thần nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Tạm thời còn không được, biên quan tướng sĩ còn không có một lần nữa biên chế xong, xài ra dự lưu lại dư nghiệt cũng không có triệt để thanh trừ. Thần lang quân đến lưu lại trấn nhiếp bọn hắn." Tề Nguyên Trung nói, "5 ngày, cho ta 5 ngày thời gian. Ta sẽ đem xài ra dự lưu lại người toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó thần lang quân liền có thể về võ quốc." Linh Thần suy tư một lát, khẽ gật đầu, "Tề đại ca, ta đem Viên Long cùng Mục Can Bang điều cho ngươi, để bọn hắn giúp ngươi. 5 ngày thời gian, muốn triệt để khống chế toàn quân, sau đó để thần lang quân trở về võ quốc." "Đúng rồi, ta ngày mai liền phải tiến về Mãng Châu, chỉ cần chiếm cứ Mãng Châu, liền có thể tạm thời giải quyết lương thảo vấn đề." Thế Nguyên Trung gật đầu. "Tề đại ca, vậy trong này liền giao cho ngươi. Yên tâm, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng." Linh Thần khẽ gật đầu, chợt lộ ra một vòng cười khổ. Hắn hiện tại không chỉ thiếu lương thảo, còn thiếu có năng lực đại tướng. Mặc dù có Tề Nguyên Trung, Mục An Bang những này giành tướng giúp hắn, nhưng nhân thủ còn chưa đủ dùng. Chờ trở lại Huyền Vũ thành, hắn phải làm cái tướng lĩnh học đường, chuyên môn vì chính mình bồi dưỡng có năng lực đại tướng. "Tề đại ca, cái kia sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn đầu 2,000 Linh An quân cùng Bạch Đao quân, cùng 20,000 tân binh tiến về Mãng Châu." Tề Nguyên Trung khẽ giật mình, như thế chút nhân thủ đủ sao? Linh Thần cười nói, "Mãng Châu cũng không cần đánh, chỉ cần chiếm lĩnh là được. Bởi vì mười mấy vạn đại quân đóng quân tại Bắc Cảnh biên hải, cho nên Mãng Châu không có chủ quân, cũng không cần chủ quân. Thế Nguyên Trung nói, nhưng Linh Châu cách Mãng Châu chỉ có 5 ngày lộ trình, liền sợ Đức Đế đã điều động Linh Châu 10 vạn đại quân chiếm cứ Mãng Châu. Linh Thần khoát khoát tay, sẽ không. Tin tức từ nơi này truyền đến kinh thành nhanh nhất cũng phải hơn 1 tháng, đoán chừng Đức Đế bây giờ còn chưa thu được chúng ta tiến đánh Bắc Cảnh biên hải tin tức. Coi như hắn đã thu được tin tức, cũng không cho rằng chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh xuống Bắc Cảnh biên hải, dù sao nơi này đóng quân mười mấy vạn đại quân. Đức Đế cái này hai hàng, căn bản không biết Tông Tư Bách Tiến cử cho hắn người đều là phế vật bên trong phế vật. Trọng yếu nhất chính là, coi như Đức Đế biết Bắc Cảnh biên hải bị chúng ta công phá, cũng không dám điều động Linh Châu binh mã. Đừng quên Bắc Lâm quan hiện tại nhưng tại chúng ta trong tay, hắn còn phải đề phòng Bắc Lâm quan binh mã. Cho nên, Mãng Châu chính là chúng ta vật trong bàn tay. Tế Nguyên Trung khẽ gật đầu, nói, bất kể nói thế nào, còn là phải cẩn thận một chút. Linh Thần cười ừ một tiếng. Hắn hiện tại thiếu chính là thời gian, cũng không lo lắng bắt không được Mãng Châu. Mãng Châu thành lớn nhỏ quan viên cùng hắn coi như có chút giao tình. Lúc trước, tả tướng tại Mãng Châu tạo phản, sau đó Mãng Châu thành quan viên bị từ trên xuống dưới thanh tẩy một lần. Về sau thượng nhiệm quan viên đều xem như nhờ phúc của hắn. Mỗi lần đến Mãng Châu, Linh Thần đều sẽ cùng Mãng Châu quan viên liên lạc một chút tình cảm. Cho nên, cầm xuống Mãng Châu, dễ như trở bàn tay. Chương 857, mượn lương chương 857, mượn lương hôm sau, sáng sớm. Linh Thần dẫn đầu 2.000 Linh An quân, Mạch Đao quân cùng 20.000 tân binh thẳng đến Mãng Châu. Một đường hành quân gấp, nửa tháng sau đổi tới Mãng Châu. Như Linh Thần đoán, cầm xuống Mãng Châu không cần tốn nhiều sức, thậm chí so hắn dự đoán còn muốn nhẹ nhõm. Mãng Châu lớn nhỏ quan viên nghe nói Linh Thần xuất quân mà đến, một đường chạy chậm đến ra khỏi thành nên đón. Mãng Châu không có chú quân, bọn hắn trừ quy thuận không đường có thể đi. Lại nói, Bắc Cảnh biên hải mười mấy vạn đại quân đều không thể ngăn lại Linh Thần, Mãng Châu có chú quân cũng không được áp vào thành về sau, bách tính cũng là đường hẻm hoang nên. Linh Thần yêu dân như con thiết lập nhân vật đứng rất ổn, bách tính vừa nhắc tới Linh Thần, từng cái giơ ngón tay cái. Bách tính rất đơn thuần, ai đối tốt với bọn hắn liền đối tốt với ai. Lúc trước tả tướng tạo phản, toàn bộ Sùng Châu thành dân bất liêu sinh, là Linh Thần cứu bọn hắn. Mà lại, từ khi cùng võ quốc thông thường, cuộc sống của bọn hắn là càng ngày càng giàu có. Cho nên, Linh Thần vào thành, bách tính là mang nhà mang người chạy đến hoan nghênh. Vào thành về sau, Linh Thần ngay lập tức phái tân binh phong tỏa cửa thành nam. Phong tỏa cửa thành mục đích chính yếu nhất chính là phòng ngừa Mãng Châu quan to hiền quý, môn phiệt sĩ tộc chạy mất. Đánh trận muốn bạc, cần lương cỏ, còn phải những người này hết sức giúp đỡ. Linh Thần không hề động Mãng Châu quan viên. Hán triệu tập Mãng Châu lớn nhỏ quan viên mở cái sẽ, mục đích là để những người này đi du thuyết Mãng Châu thành kẻ có tiền, ra lương ra bạc. Hán chiếm cứ Mãng Châu mục đích lớn nhất chính là vì gom góp lương thảo. Mãng Châu quan to hiền quý, môn phiệt sĩ tộc đều rất thức thời. Bởi vì không thức thời đều bị Linh Thần tìm lý do cho thu thập. Nhoáng một cái một tháng trôi qua, lương thảo một nhóm vận chuyển về Bắc Cảnh biên hải, nhưng vẫn là không đủ. Mãng Châu vốn cũng không phải là cái gì màu mỡ chi địa, thu thập lương thảo cũng chỉ đủ biên hải tướng sĩ ăn 2-3 tháng. Ngày này, Linh Thần để người đem Đạm Đài Thanh Nguyệt tìm đến. Đạm Đài Thanh Nguyệt đi tới Linh Thần gian phòng, vừa vào cửa liền nhìn thấy rượu trên bàn đồ ăn. Linh Thần cười rạng rỡ, tiểu đạm tử, mau tới đây, đây đều là ngươi thích ăn, mau tới nếm thử, nếu là không hợp khẩu vị, ta để người làm lại. Đạm Đài Thanh Nguyệt lập tức sinh lòng cảnh giác, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Linh Thần vẫy tay, đừng lo lắng a, mau tới đây. Đạm Đài Thanh Nguyệt không có đi qua, cảnh giác nhìn chằm chằm Linh Thần, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì, chính là tìm ngươi uống chút rượu, tâm sự. Ngươi đoán ta tin sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt một mặt cảnh giác, nói, trong rượu này hạ dược a. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, tiểu đạm tử, ta dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không đến nỗi như thế bị ổi. Ta là thèm thân thể của ngươi, nhưng cho nữ nhân hạ dược loại này không điểm mấu chốt sự tình, ta làm không được. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, vậy ngươi như thế ân cần làm cái gì? Có chuyện gì nói thẳng. Linh Thần thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt không chịu qua đến, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, tốt à, vậy ta nói thẳng, ta có chuyện cầu ngươi hỗ trợ. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, giúp không được. Linh Thần. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, không phải ta không giúp, là lực bất tòng tâm. Liên ngươi đều giải quyết không được sự tình, khẳng định rất phiền phức, cho nên cự tuyệt liền đúng rồi. Linh Thần cười khổ, chuyện này chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ được. Đạm Đài Thanh Nguyệt càng cảnh giác, lặng lẽ lui về sau mấy bước. Chỉ có nàng có thể giúp đỡ, cái kia chỉ có chuyện nam nữ. Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi đi giáo phường sở đi. Ta sẽ không nói cho ngươi mấy cái kia nữ nhân. Linh Thần giật mình, chợt một chán dây đen. Tiểu đạm tử, đầu óc ngươi có thể hay không sạch sẽ một điểm? Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ giật mình, không phải chuyện nam nữ. Linh Thần mỗi ngày hồ ngôn loạn ngữ, nàng đều nhanh đến bị ép hại chứng vọng tưởng. Vậy là chuyện gì? Linh Thần nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, mượn lương. Mượn lương? Đúng. Ta hiện tại gấp thiếu lương thảo, nghĩ theo Tây Lương mượn điểm lương thảo. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Hắn lúc đầu muốn nói mua, nhưng nếu là mua xong lương thảo, hắn liền không có bạc phát quân lương. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, mượn không được. Tây Lương bị ngươi hỏa hại đều nhanh đói, đâu còn có lương thực cho ngươi mượn. Người này mặt thật to lớn, liên phá Tây Lương vài tòa thành trì, đều nhanh đánh tới Tây Lương quốc đô, một đường cướp bóc, còn bắt mười mấy vạn tù binh làm lao động tay chân. Bây giờ lại có mặt cùng bọn hắn mượn lương, phi, nằm mơ đâu. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong lòng điên cuồng chửi bậy. Đường nhỏ mọn như vậy mà, ta đều nói, trả lại gấp đôi. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, không phải hỏi, là không có lương cho ngươi mượn. Linh Thần khóc lóc kể lể, tiểu đạm tử, ngươi thế nhưng là thánh mẫu, không, là thánh nữ. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm trơ mắt nhìn dưới trướng của ta hai mươi mấy vạn đại quân chết đói sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt nghi ngờ nói, điều này cùng ta có quan hệ gì? Ta vì cái gì không đành lòng? Chết đói lại không phải ta Tây Lương người. Bọn hắn chết đói, ngươi không binh có thể dùng, ta Tây Lương liền có thể tiến đánh Đại Huyền. Đây đối với chúng ta đến nói là thiên đại hảo sự. Linh Thần khỏe miệng giật một cái. Đã nhẹ không được, vậy cũng chỉ có thể tới cứng. Ta hỏi một câu nữa, ngươi đến cùng mượn còn là không mượn? Đạm Đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, nói, mượn lương còn ngang như vậy. Không mượn. Linh Thần gật gật đầu, đột nhiên cười híp mắt hỏi, ngươi biết Đà La Quốc thích ăn người sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu, việc này lại không phải cái bí mật gì. Nhưng nhìn thấy Linh Thần trên mặt nụ cười quỷ quệ, nàng sinh lòng bất an. Linh Thần tiếp tục nói, Huyền Vũ Thành còn có hơn 4 vạn Tây Lương tù binh, những người này quá hao phí lương thực. Cho nên, ta dự định cùng Đà La Quốc làm cái giao dịch, dùng cái kia hơn 4 vạn Tây Lương tù binh cùng Đà La Quốc đổi lấy dê bò. 10 người đổi một đầu dê, 30 người đổi một con trâu. Dạng này Đà La Quốc lương thực giải quyết, chúng ta cũng có thể thu được rất nhiều súc vật, giải quyết lương thực thiếu thốn vấn đề, ta đoán Đà La Quốc nhất định sẽ đáp ứng. Tiểu Đạm Tử, ngươi cảm thấy ta cái chủ ý này thế nào? Đạm Đài Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp xanh xám, đôi mắt băng lãnh. Linh Thần, ngươi hỗn đản. Linh Thần hai tay mở ra, ta cũng không có cách nào, ta hiện tại quá thiếu lương thảo, Tây Lương lại không cho mượn cho ta. Ta chỉ có thể ra hạ sách này. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, ta cũng không thể trơ mắt nhìn dưới trướng 20 mấy vạn đại quân chết đói à. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt lạnh lấy đi qua tòa hạ, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, mượn lương sự tình, không phải ta quyết định. Bất quá, ngươi nếu là muốn mua lương thực lời nói, nên vấn đề không lớn. Linh Thần cười khổ, ta không có tiền, ta nếu là mua lương thực, liền không có tiền phát quân lương. Đạm Đài Thanh Nguyệt suy tư một hồi, nói, ta có thể viết thư cho Tây Lương hoàng thất, nhưng có thể hay không mượn đến lương ta không dám hứa chắc. Linh Thần ánh mắt sáng lên, tiểu Đạm Tử, ta thật sự là yêu chết ngươi. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, mượn lương có thể, nhưng là ta có mấy cái điều kiện. Nói nghe một chút. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, đệ nhất, ngươi muốn phóng thích Huyền Vũ Thành 40,000 Tây Lương người. Linh Thần a một tiếng, nói, nhiều nhất chỉ có thể phóng thích 20,000. Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng không thất vọng, nàng biết Linh Thần không có khả năng đáp ứng, phóng thích một nửa đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Tốt. Đạm Đài Thanh Nguyệt tiếp tục nói, điều kiện thứ hai, ngươi đến lập xuống chứng tử, ký tên đồng ý. Đến lúc đó mượn lương thực đến trả lại gấp đôi. Chương 858, ba phần thiên hạ chương 858, ba phần thiên hạ không có vấn đề. Linh Thần một lời đáp ứng, sau đó hỏi, còn nữa không? Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, tạm thời chỉ những thứ này. Bất quá Tây Lương hoàng thất có đáp ứng hay không, không phải ta có thể quyết định. Linh Thần gật đầu, đa tạ. Đạm Đài Thanh Nguyệt đứng người lên, ta hiện tại liền cho Tây Lương hoàng thất viết thư. Ăn một chút gì lại đi a. Đạm Đài Thanh Nguyệt không để ý tới hắn, quay người rời đi. Ra cửa, Đạm Đài Thanh Nguyệt nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, nàng sẽ đề nghị Tây Lương hoàng thất đánh xuống Đại Huyền Tây Quan thành, cướp đoạt lương thực, sau đó lại cấp cho Linh Thần. Đến một chiêu tay không bắt sói. Nàng cùng Linh Thần lâu như vậy, thế nhưng là học xong không ít ám chiêu. Đại Huyền hoàng cung, ngự thư phòng. Trên bản tấu chương rơi lả tả trên đất. Đức đế hồng hộc mặc khí thô, lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt tái xanh. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía quỳ tại Long An xuống Tông Tư Bách, sải bước đi xuống dưới, nhấc chân liền hướng Tông Tư Bách trên thân đá. Một bên đá, vừa mắng, ngươi đầu này lão cẩu, đây chính là ngươi cho chấm tiến cử nhân tài. Tay cầm mười mấy vạn đại quân, cứ như vậy bị Linh Thần công phá Bắc Cảnh biên hải, đây là nhân tài. Đây rõ ràng chính là phế vật, là sở tài. Hắn trước đó vài ngày tiếp vào xài ra dự tấu chương, nói là Linh Thần đột nhiên xuất quân xuất hiện tại Bắc Cảnh biên hải bên ngoài. Hắn lúc ấy đều động. Linh Thần không phải tại Bắc Lâm con sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện tại Bắc Cảnh biên hải? Nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ rõ ràng. Linh Thần phái ra hai đường đại quân, một đường tiến về Linh Châu, một đường tiến về Trọng Châu, kết quả nửa đường quay đầu trở về, nói là Đà La Quốc xâm phạm. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là Linh Thần quỷ kế. Hắn mục đích thực sự là cái này hai đường đại quân hấp dẫn ánh mắt mọi người, chính mình thì là thừa cơ lặng lẽ xuất quân đi ngang qua Thảo Nguyên, trở về Huyền Vũ Thành, sau đó tiến đánh Bắc Cảnh biên hải. Đức đế biết về sau, vẫn chưa bối rối, dù sao Bắc Cảnh biên hải chú đóng mười mấy vạn đại quân. Cái này mười mấy vạn đại quân hắn một mực không núp đích, chính là cho Linh Thần chuẩn bị. Hắn hạ chỉ cho xài ra dự, để hắn tử thủ biên hải, tuyệt đối không thể để cho Linh Thần đánh tới. Nếu có cơ hội, thừa dịp Linh Thần binh lực không đủ, nhất cử đem hắn tiêu diệt. Nhưng thánh chỉ còn tại nửa đường, hắn ngay sau đó liền thu được Bắc Cảnh biên hải thất thủ tin tức. Mười mấy vạn đại quân a, nghe nói liền một cái rút đao đều không có, liền bị Linh Thần cho khống chế. Đức đế kém chút tức giận đến thổ huyết. Biên hải thất thủ, vậy đã nói rõ Mãng Châu đã bị Linh Thần chiếm cứ. Tông Tư Bách quỳ trên mặt đất, tùy ý Đức đế đấm đá, không rên một tiếng. Hắn tiếp vào tin tức này thời điểm, cũng là đầu ông tác hưởng. Linh Thần vậy mà lại vụng trộm chạy về Huyền Vũ Thành đi, còn nhất cử cầm xuống Bắc Cảnh biên hải. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình làm một kiện lớn chuyện ngu xuẩn. Ngàn vạn lần không nên đem xài ra dự bực này phế vật tiến cử cho Đức đế. Bắc Cảnh biên hải, hẳn là tiến cử một cái có năng lực đại tướng. Linh Thần bây giờ chiếm cứ Mãng Châu, cách Linh Châu chỉ có 5 ngày lộ trình. Nếu là Linh Thần leo lên hoàng vị, kế hoạch của hắn coi như toàn ngâm nước nóng. Mấu chốt là hắn không nghĩ tới Linh Thần như thế gian trá giảo hoạt, không từ Bắc Lâm quan tiến công Linh Châu, ngược lại lại vụng trộm chạy về đi. Đức đế đá mệt mỏi mới dừng lại, giận dữ hét, Mãng Châu đã bị Linh Thần chiếm cứ, Mãng Châu cách Linh Châu bất quá 5 ngày lộ trình. Nếu là Linh Châu thất thủ, Linh Thần liền có thể tiến thẳng một mạch, theo Lương Châu đánh tới kinh thành đến. Linh Châu là đại huyền nội địa, quan trọng nhất, tương đương với đại huyền trạm trung chuyển. Theo Linh Châu đi chỗ nào đều thuận tiện. Nếu như Linh Thần chiếm cứ Linh Châu, vậy thì tương đương với đem Đại Huyền chia cắt thành mấy phần. Đức Đế hiện tại cảm giác giống như là có một thanh vô hình kiếm treo ở trên cổ của hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống đến. Mà cầm kiếm người chính là Ninh Thần. Tông Tư Bách run run rẩy rẩy nói, vậy hạ, cũng không phải là xài ra dự năng lực không tốt, thực tế là Ninh Thần quá giàu hạn. Mà lại, hắn còn theo võ quốc mượn binh 150,000. Đức Đế tức thiếu chút nữa không có quyết đi qua. Hô trướng, ngươi còn đang giúp phế vật này nói chuyện. Mười mấy vạn đại quân, liền xem như mười mấy vạn cái đầu gỗ, Ninh Thần cũng phải chặt một hồi. Nhưng hắn là làm thế nào? Mười mấy vạn đại quân, lại không có một cái dám đối với Ninh Thần rút đao. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Xài ra dự chính là cái mười phần phế vật. Tông Tư Bách run giọng nói, bệ hạ bất giận, lao thần có tội. Đức Đế nheo mắt lại nhìn chằm chằm Tông Tư Bách, hắn coi như lại xuẩn trong lòng cũng không khỏi có hoài nghi. Lâm Trường Thắng, xài ra dự những người này đều là Tông Tư Bách tiến cử, vì sao hắn tiến cử đều là chút phế vật? Ngay vào lúc này, một cái tiểu thái giám đi tới, đánh gậy hắn suy tư. Tiểu thái giám quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, thái thượng hoàng muốn gặp ngài. Đức Đế ngơ ngác một chút. Phu hoàng vì sao muốn thấy hắn? Từ lần trước hắn hạ lệnh phong tỏa Thái hoàng cung, cha con bọn họ tình cảm liền đã đi đến điểm kết thúc. Hắn đã thật lâu không có đi Thái hoàng cung. Đức Đế nhìn xem đầy đất tấu chương, thần sắc một trận hoảng hốt. Hắn không khỏi ở trong lòng hỏi mình, thế nhân đều nói hắn phụ hoàng bảo thủ có thừa, bốc đồng không đủ, không quả quyết. Nhưng tại hắn dưới sự quản lý Đại Huyền, binh cường mã tráng, bách tính an cư lạc nghiệp. Vì sao Đại Huyền đến trên tay mình, lại biến thành bây giờ bộ dáng? Mình rốt cuộc so phụ hoàng kém tại nơi nào? Đức Đế không lại để ý Tông Tư Bách, quay người đi ra ngoài, tiến về Thái hoàng cung. Mà cùng lúc đó, ở xa Dương Châu Khang Lạc cũng tiếp vào Ninh Thần cầm xuống Bắc Cảnh biên hải, chiếm cứ Mãng Châu tin tức. Khang Lạc nhìn xem trong tay mật tín, thật lâu không nói. Qua một hồi lâu, mới lắc đầu bật cười, tốt một cái Ninh Thần, chiêu này lừa dối chơi đến sinh đẹp à, đúng là liền ta đều bị lừa. Hắn dừng một chút, đột nhiên mặt lộ niềm ai, khinh bị nói, Tông Tư Bách thằng ngu này, lần này xem như đi một bước cờ dở. Cho Đức Đế cái kia ngu xuẩn tiến cử một cái phế vật, đúng là đem Bắc Cảnh biên hải mười mấy vạn đại quân cùng Mãng Châu chắp tay đưa cho Ninh Thần. Bây giờ Ninh Thần chiếm cứ Bắc Lâm Quan cùng Mãng Châu, hiện tại Đại Huyền xem như ba phần thiên hạ. Có ý tứ, thật có ý tứ. Khang Lạc suy tư một hồi, đột nhiên nói, bút mực giấy nghiên hầu hạ. Hắn muốn cho Ninh Thần viết một phong thư. Nội dung bức thư rất đơn giản, đó chính là muốn cùng Ninh Thần liên thủ, cùng một chỗ tiến đánh Đức Đế, sau đó chia đều Đại Huyền. Nếu là Ninh Thần không nguyện ý, hắn liền cùng Đức Đế liên thủ. Mà lúc này, Đức Đế đi tới Thái Hoàng cung nhìn thấy Huyền Đế. Huyền Đế xóa hoa râm tóc, thân hình cong lưng, càng ngày càng giàn mua. Nghe nói phụ hoàng muốn gặp ta, không biết mùi vị chuyện gì. Đức Đế trước tiên mở miệng. Huyền Đế ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, thanh âm càng giọng, từ bỏ hoàng vị đi. Ngươi không phải là đối thủ của Ninh Thần. Bây giờ từ bỏ, chớ còn có thể bảo đảm ngươi một mạng, nếu như trở Ninh Thần đánh tới kinh thành, ngươi tuyệt không sống sót cơ hội. Đức Đế sắc mặt đột nhiên trầm xuống, phụ hoàng thấy ta, chính là vì nói những này. Hắn thật vất vả ngồi lên long ỷ, cho dù chết cũng sẽ không phải bị. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Huyền Đế hỏi, phụ hoàng có phải là nghe nói cái gì rồi? Hắn hoài nghi phụ hoàng là biết Ninh Thần chiếm cứ Mãng Châu tin tức, nhưng hắn phong tỏa Thái hoàng cung, là người phương nào trong bóng tối cho phụ hoàng truyền lại tin tức. Chương 859, mời vương gia đăng cơ. Chương 859, mời vương gia đăng cơ. Đức Đế nhìn chằm chằm Huyền Đế, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra phụ hoàng là biết Ninh Thần đoạt lấy Bắc Cảnh biên hải, chiếm cứ Mãng Châu tin tức. Huyền Đế không nói gì, thật sự là hắn biết. Huyền Đế nói khẽ, luận giả nhân giả nghĩa, Ninh Thần đích xác không bằng ngươi, nhưng là luận nhu lược, luận hành quân đánh trận, ngươi tuyệt không phải Ninh Thần đối thủ. Hai tử, thoái vị đi, đừng đánh. Hao tổn đều là ta Đại Huyền tướng sĩ. Xung quanh các nước nhìn chằm chằm, ngươi cùng Ninh Thần đánh nhau chết sống, cuối cùng được lợi chính là người bên ngoài. Ninh Thần cho tới bây giờ đều không phải địch nhân của ngươi a. Huyền Đế rất thương tâm, cũng rất thất vọng. Hắn một mực tỉ mỉ dạy bảo Đức Đế, hy vọng hắn có thể làm cái minh quân, nhân quân. Nhưng tả tướng cùng hoàng hậu hai cái này đồ hỗn trướng, đem Đức Đế mang đi trịnh, để hắn thành một cái âm hiểm giả nhân giả nghĩa người. Đức Đế sắc mặt âm trầm khó coi, thoái vị. Phụ hoàng, liệt tổ liệt tông đánh xuống Đại Huyền Giang Sơn, chẳng lẽ muốn chắp tay nhường cho người khác? Cái này Đại Huyền Giang Sơn họ Trương, không họ Ninh. Huyền Đế thở dài, thâm thiên nói, chiếu trước mắt hình thức, nếu không có Ninh Thần, Đại Huyền Giang Sơn lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Chỉ cần Đại Huyền Giang Sơn vững chắc, họ gì cũng không trọng yếu. Như Đại Huyền Giang Sơn sụp đổ, họ gì đều không dùng. Đức Đế ánh mắt băng lãnh, giận dữ hét, Đại Huyền Giang Sơn là ta Trương gia đánh xuống, coi như sụp đổ, cũng muốn hủy tại ta Trương gia nhân thủ bên trong. Hắn Ninh Thần tính là thứ gì? Cũng xứng ngồi lên hoàng vị. Huyền Đế giận tím mặt, hô trướng, ngươi chẳng lẽ muốn tự tay hủy tổ tông đánh xuống Giang Sơn? Muốn nhìn xem Đại Huyền bách tính biến thành địch quốc nô lệ sao? Đức Đế cười lạnh, kể một ngàn nói một vạn, phụ hoàng chẳng qua là hối hận lúc trước đem hoàng vị chuyển cho ta mà thôi. Ninh Thần đích xác có bản lĩnh, nhưng hắn sẽ mang binh đánh giặc, cái này không có nghĩa là hắn liền sẽ là cái tốt hoàng đế. Phụ hoàng, ngươi có nghĩ tới không, Ninh Thần nếu là ngồi lên hoàng vị, nói không chừng còn không bằng ta đây. Huyền Đế mặt mũi tràn đầy thất vọng, thanh âm trầm thấp, chấm cho tới bây giờ không có hối hận qua đem hoàng vị chuyển cho ngươi, chấm chỉ tự trách mình có mắt không trọng, hại Đại Huyền, hại bách tính. Chấm có tội. Hắn muốn định khuyên đủ chính mình cái này giả nhân giả nghĩa nhi tử, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, căn bản không khuyên nổi. Hắn đứa con trai này đã triệt để mê thất tại quyền lực bên trong. Mãng Châu, Sài Phủ, nơi này trước kia là tả tướng tòa nhà, về sau Ninh Thần xuất quân công phá Mãng Châu, tòa này tòa nhà chính mình lưu lại. Tòa này trong nhà, lúc trước giấu không ít tả tướng lưu lại vàng bạc châu báu. Chỉ có điều những cái kia vàng bạc châu báu đã sớm vận đến Võ Quốc, bị nữ đế cái kia bại gia nương môn tiêu xài xong. Sai thúc cũng là tại tòa này trong nhà đi. Cho nên, tòa này tòa nhà danh tự một mực không có đổi, vẫn là gọi Sai phủ. Trong gian phòng, Linh Thần hai con mắt híp lại, đầu óc đang bay nhanh xoay tròn. Đạm Đài Thanh Nguyệt đã cho Tây Lương Hoàng thất đi tin. Bất quá có thể hay không mượn đến lương, còn phải Tây Lương Hoàng thất định đoạt. Hắn không thể đem hy vọng đều ký thác đến Tây Lương Hoàng thất trên thân. Linh Thần trải rộng ra bản đồ, cẩn thận nghiên cứu. Nếu như Tây Lương Hoàng thất không nguyện ý mượn lương cho hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể tiến đánh Linh Châu. Linh Châu chính là đại huyền giàu có nhất châu một trong, nếu là có thể đánh xuống Linh Châu, lương thảo vấn đề liền triệt để không cần sầu. Nhưng Linh Châu quá trọng yếu, Đức Đế khẳng định lại phái binh nghiêm phòng tử thủ. Mà lại, Khang Lạc cái kia cậu vật cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn đánh xuống Linh Châu, khẳng định sẽ từ đó cản tay. Linh Thần ngay tại suy nghĩ, có biện pháp gì hay không có thể lấy nhỏ nhất thương vong, tốc độ nhanh nhất cầm xuống Linh Châu thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, cửa phòng đẩy ra. Phùng Kỳ Chính, Nguyệt Phong Vân bọn người đứng tại cửa ra vào. Phùng Kỳ Chính trong tay còn bưng lấy một cái rất lớn hộp gỗ, chạm trổ tinh mỹ. Linh Thần nhìn lướt qua, trong sân nhỏ còn đứng không ít trong quân tướng lĩnh. Linh Thần khẽ nhíu mày, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi tới cửa, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta có phải là bình thường đối với các ngươi quá khoan dung rồi? Các ngươi dám tự tiện cách doanh, thật to gan." Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Phong Vân đều là hắn phó tướng, có thể tùy thời đến tìm hắn. Nhưng những tướng lĩnh này cũng dám tự mình rời đi đại doanh, theo luật đáng chém. Thứ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tài. Nên vung đao thời điểm, Linh Thần tuyệt đối sẽ không nương tay. Một đám tướng lĩnh dọa đến mặt không có chút máu, nhao nhao nhìn về phía Phùng Kỳ Chính. Bọn hắn đều là Phùng Kỳ Chính gọi tới. Phùng Kỳ Chính vội vàng nói, "Vương gia, ngươi trước đừng nóng giận. Bọn hắn đều là ta gọi tới." Linh Thần nhìn về phía hắn, "Thế nào, ngươi muốn tạo phản sao?" Phùng Kỳ Chính nói, "Vương gia thứ tội, xin cho chúng ta hôm nay làm càn một lần." Linh Thần nhíu mày nhìn xem hắn, mắt lộ ra nghi hoặc, cái này cờ hàng đang giở trò quỷ gì? Cũng không chờ hắn hỏi, Phùng Kỳ Chính bọn người đột nhiên quỳ xuống. Phùng Kỳ Chính mở ra trong tay hộp, cao giọng nói, "Mời vương gia đăng cơ, mời vương gia đăng cơ." Trong sân nhỏ tướng lĩnh cùng kêu lên hô to. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Phùng Kỳ Chính trên tay trong hộp, ánh mắt kịch liệt co bảo, trong hộp vậy mà là Long Bảo. Nguyệt Phong Vân mở miệng, thanh âm âm vang nói, "Thái thượng hoàng đã hạ xuống thánh dụ, bước bỏ đứng mới, đức đế vô đức, hồ đồ vô đạo, hoàng vị từ vương gia ngài kế thừa. Bây giờ là thời điểm, mời vương gia đăng cơ." Linh Thần sắc mặt thay đổi không ngừng. Đột nhiên, hắn sầm mặt lại, hồ nháo. "Ta bao lâu nói qua muốn làm hoàng đế rồi? Đây cũng không phải là ta cùng Tiểu Nguyệt chủ ý. Ta, Viên Long, Tề Nguyên Trung, Thủ lĩnh, Lao Trần, còn có Vũ Điệp cô nương, Tử Tô cô nương, Cựu công chúa." Phùng Kỳ Chính đếm trên đầu ngón tay thuộc như lòng bàn tay, trải qua mọi người chúng ta thương lượng, ngươi hiện tại đăng cơ là danh chính ngôn thuận, chúng vọng sở quy. "Đúng rồi, cái này Long Bảo là mới từ Huyền Vũ Thành đưa tới, là Vũ Điệp cô nương mang mấy chục cái tú nương không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, dùng mấy tháng mới đổi ra ngoài. Ngươi nhanh mặc vào nhìn xem có vừa người không." Linh Thần giật mình, "Các ngươi lúc nào thương lượng?" Phùng Kỳ Chính nghĩ nghĩ, nói, "Ta không biết à, chúng ta lần này trở lại Huyền Vũ Thành thời điểm, thủ lĩnh tìm tới ta, khi đó ta mới biết được. Lúc ấy cái này Long Bảo đều chế tác tốt." Linh Thần nhíu mày, "Đây là ai chủ ý?" Phùng Kỳ Chính nói, "Cái này ta nghe lão cao nói. Chúng ta theo Võ Quốc biên cảnh xuất phát về sau, bọn hắn liền thu được nữ đế tin. Nữ đế ở trong thư nói, ngươi người này nhìn xem thông minh, kỳ thực lại xuẩn lại cố chấp. Trực tiếp để ngươi làm hoàng đế, ngươi khẳng định không chịu, cho nên để chúng ta tiền trạm hậu tấu, âm thầm chế tạo gấp gáp Long Bảo, thời cơ chín muồi, trực tiếp đẩy ngươi thừa vị." Linh Thần mặt đen lên, "Tốt tốt tốt. Các ngươi không nghe ta, vậy mà nghe Vũ Tinh Trừng. Các ngươi có thể à, chuyện lớn như vậy, chính các ngươi liền quyết định, cũng không hỏi xem ta có nguyện ý hay không." Phùng Kỳ Chính đưa trong tay hộp giao cho Nguyệt Tòng Vân, sau đó đứng người lên, cầm ra Long Bảo tung ra, toét miệng cười nói, "Muốn đánh phải phạt chúng ta đều nhận, ngươi thử trước một chút Long Bảo, nhìn có vừa người không. Bất quá ta cảm thấy thật hợp thân, dù sao cũng là Vũ Điệp cô nương dẫn người chế tạo gấp gáp, nàng hiểu rõ ngươi kích thước." Linh Thần khẽ miệng giật một cái, không đợi hắn tự tuyệt, Phùng Kỳ Chính đã bắt đầu vào tay, cưỡng ép đem Long Bảo hướng về thân thể hắn quát. Chương 860, Khoác Hoàng Bảo chương 860, Khoác Hoàng Bảo. Linh Thần đẩy ra Phùng Kỳ Chính đồng thời, lui về sau mấy bước. "Lão Phùng, đừng hồ nháo." Phùng Kỳ Chính giật mình, hắn đem Long Bảo đưa cho Nguyệt Tòng Vân. Ngay tại Linh Thần cho là hắn từ bỏ thời điểm, Phùng Kỳ Chính đột nhiên xông lại, ôm chặt lấy eo của hắn, hắn rủ xuống hai tay cũng bị giam cầm lại. Phùng Kỳ Chính trời sinh thần lực, Linh Thần dãy rủa mấy lần, không có tránh ra khỏi. "Tiểu Nguyệt, ngươi còn đứng ngây đó làm gì?" Nguyệt Tòng Vân bước bỏ trong tay một gỗ, sau đó cầm Long Bảo bước nhanh đi tới. Linh Thần liều mạng dãy rủa, Phùng Kỳ Chính gắt gao ôm hắn, căn bản không tránh thoát. "Lão Phùng, đừng hồ nháo, mau buông ta ra." Phùng Kỳ Chính nét miệng cười một tiếng, "Đây cũng không phải là hồ nháo, đây là ta lão Phùng đời này làm được chính xác nhất một sự kiện." Nguyệt Tòng Vân cầm Long Bảo hướng Linh Thần khoát trên người. Linh Thần trầm giọng nói, "Nguyệt Tòng Vân, ta lệnh cho ngươi, đem Long Bảo lấy đi." Nguyệt Tòng Vân nói, "Vương gia thứ tội, xin thứ cho mạt tướng lần này không thể nghe ngươi. Đại Huyền cần ngươi, bách tính cần ngươi, sau đó vương gia muốn đánh phải phạt, mạt tướng đều nhận." "Khoác Hoàng Bảo." Phùng Kỳ Chính hướng bên ngoài tướng lĩnh hô to, "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mau tham kiến bệ hạ." Trong sân nhỏ tướng lĩnh quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to, "Tham kiến bệ hạ." Linh Thần mặt đen lên, "Các ngươi, các ngươi." Không đợi hắn lời nói xong, dày đặc mà xốc xếch tiếng bước chân vang lên. Linh Thần nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ngoài viện hô hô lạp lạp xông tới một đám bách tính. Ninh Thần tại chỗ sửng sốt. Bách Tính nhìn thấy Ninh Thần người khoác long bào, cũng sửng sốt. Nguyệt Tòng Vân hô to, "Chư vị, Đại Huyền Chiến Thần Ninh Thần, phụ Đại Huyền Thái Thượng Hoàng Thánh dụ, hôm nay đăng cơ làm đế." Thảo dân tham kiến bệ hạ. Một cái lớn tuổi người trước quỳ rạp xuống đất hô to. Cái khác Bách Tính thấy thế, nhao nhao quỳ xuống, cao thấp không đều hô to, thảo dân, tham kiến bệ hạ." Ninh Thần khẽ miệng co giật. "Lão phụng, ngươi trước thả ta ra. Vậy ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta, không thể mất rơi long bảo." Ninh Thần cười khổ, "Chuyện cho tới bây giờ, ta còn lựa chọn được sao? Thật sự là bị các ngươi cho hố thảm." Phùng Kỳ Chính bắt đầu cười hắc hắc, đồng thời buông ra Ninh Thần. Ninh Thần nhìn xem trên thân long bảo, bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt, chậm rãi tiến lên, cất cao giọng nói, "Đức đế vô đức, hồ đồ vô đạo, để lại Huyền Giang Sơn tràn ngập nguy hiểm, bách tính trôi dạt khắp nơi. Nhận được thái thượng hoàng hậu ái, để ta kế thừa mà bị, ta Ninh Thần có tài đức gì a? Nhưng hôm nay, đại huyền tứ bề báo hiệu bất ổn, dân chúng lầm than. Ta Ninh Thần tuy không mới vô đức, nhưng nguyện ý tuân thái thượng hoàng thánh dụ, nâng lên cứu vớt đại huyền Giang Sơn cùng bách tính trách nhiệm, khu trừ quân giặc, còn đại huyền bách tính một cái tươi sáng cả khôn." Nguyệt Tòng Vân quỳ rạp xuống đất, hô to, "Nô hoàng thánh minh." Chúng tướng sĩ cũng đi theo cùng kêu lên hô to. Ninh Thần giơ tay lên một cái, "Tất cả mọi người đứng lên đi, chỉ cần các ngươi tin được ta, ta ở đây chỉ thiên thể, định đuổi hết quân giặc, bảo đảm đại huyền Giang Sơn thiên thu bạc đại, bảo đảm đại huyền bách tính an cư lạc nghiệp." Đa tạ bệ hạ. Nguyệt Tòng Vân đi qua, đối với những bách tính kia nói, "Tất cả mọi người đi về trước đi, bệ hạ sẽ tùy ý tổ chức đăng cơ đại điện." Tất cả mọi người hiểu rõ bệ hạ năng lực, đã bệ hạ cam đoan để mọi người an cư lạc nghiệp, kia liền nhất định sẽ làm được. Thảo dân cáo lui. Bách tính nao nhao hành lễ lui lại xuống dưới. Trong sân nhỏ, một đám tướng lĩnh ánh mắt nóng bỏng mà sùng bái nhìn xem Ninh Thần. Ninh Thần lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, "Các ngươi a, thật là làm cho ta nói các ngươi cái gì tốt. Ta nói qua sẽ không làm hoàng đế, các ngươi cái này bất đắc dĩ, sợ là sẽ phải có không ít người nói ta dối trá. Ai dám vọng nghị bệ hạ, thần nhất định chặt hắn. Bệ hạ đăng cơ, chính là chúng vọng sở quy, nếu ai dám đối với bệ hạ bất kính, thần đao trong tay cũng không nhận thức. Chỉ có bệ hạ có thể cứu vớt đại huyền cung bách tính, ai dám ở sau lưng vọng nghị bệ hạ, vậy khẳng định là dụng ý khó dò, nên chém." Các tướng linh ngươi một lời ta một câu. Ninh Thần nhịn không được cười mắng, "Phi, các ngươi những này thô tục vũ phu, hiện tại các ngươi mục đích đã tới, còn không cho lão tử chạy trở về quân doanh đi, chờ lấy ta mời các ngươi ăn cơm đâu." "Bệ hạ, ngài hiện tại là cao quý thiên tử, không thể lại tự xưng ta, hẳn là tự xưng chấm." Một người tướng lãnh vẻ mặt thành thật nói. Ninh Thần đi qua, đưa tay gọt ra đầu hắn, "Liền ngươi nói nhiều, liền ngươi nói nhiều. Lão tử, không, chấm, chấm được rồi. Còn không cho lão tử, không, còn không cho chấm lăn." Ninh Thần nói xong, vẫn không quên thưởng hắn một ước. Bị đánh tướng lĩnh không những không tức giận, ngược lại cười con mắt đều nheo lại. Bị hoàng đế gọt ra đầu, đây chính là lớn lao vinh quang. Cái khác tướng lĩnh thì là một mặt đau ước, bọn hắn cũng muốn bị Ninh Thần gọt ra đầu, bị đạp hai chân cũng được ai chúng thần cáo lui. Một đám tướng lĩnh hành lễ, sau đó rất là vui vẻ lui xuống. Ninh Thần quay đầu, chờ lấy Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Tòng Vân, "Các ngươi thật biết chơi à, những bách tính kia là ai tìm đến?" Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc nói, "Đây là mọi người chú ý." Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, hắn người khoác long bào bị bách tính nhìn thấy, việc này rất nhanh liền sẽ truyền ra. Đến lúc đó hắn nói mình không có đăng cơ xưng đế đều không ai tin tưởng. Ninh Thần đi qua, nhấc chân đạp Phùng Kỳ Chính, "Đầu óc của các ngươi đều dùng để tính toán ta đúng hay không?" Phùng Kỳ Chính chân chu né tránh. "Bệ hạ, ngươi thử trước một chút long bào có vừa người không?" Nguyệt Tòng Vân nói, "Bệ hạ, chúng ta sẽ chọn cái ngày lành đẹp trời để ngươi tổ chức đăng cơ đại điện. Cái này long bào nhất định phải vừa người, vạn nhất cùng ngày long bào không vừa vặn, sẽ bị người chế giễu." Ninh Thần bất đắc dĩ, hướng gian phòng đi đến, "Các ngươi chờ lấy ta." Trở lại gian phòng đóng cửa lại, Ninh Thần thay đổi long bào. Hắn thử một chút, còn thật hợp thân. Vũ Điệp đối với thân thể của hắn thế nhưng lại như lòng bàn tay. Ninh Thần đi đến trước gương đồng, nhìn xem trong gương chính mình, thần sắc có chút hoảng hốt. Năm đó thiếu niên yếu đuối, bây giờ long bào ra thân, hết thảy tựa như một giấc mộng. Hắn thưởng thức một hồi chính mình anh tư. Cái này long bào còn là huyền đế mặc vào đẹp mắt, hắn mặc vào luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Ninh Thần mở cửa đi ra. Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Tòng Vân nhìn xem hắn, đột nhiên Phùng Kỳ Chính phốc bật cười. Nguyệt Tòng Vân trầm giọng nhắc nhở Phùng Kỳ Chính, "Chú ý ngươi dáng vẻ, vậy hạ hiện tại đã không phải là đã từng vừng ra, vui cười giận mắng có hại đế uy, chúng ta đều nên chú ý một chút." Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, nhưng vẫn là nhịn không được nói, "Nhưng cái này long bào mặc vào, thấy thế nào đều giống như cái đại hào thỏi bằng dòng." Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, trừng mắt liếc hắn một cái. "Làm càn." Phùng Kỳ Chính ngự tiền thất lễ, ban thưởng cung hình. Nguyệt Tòng Vân túi người, "Thần, tuân chỉ." Dứt lời, trực tiếp rút đao, một đao hướng Phùng Kỳ Chính giữa hai chân chọn đi. Phùng Kỳ Chính dọa sắc mặt đều thay đổi, lảo đảo lùi lại, khó khăn lắm né tránh một đao này. Ninh Thần cũng là biểu lộ cứng đờ, hắn là nói đùa, Nguyệt Tòng Vân lại là nghiêm túc. Phùng Kỳ Chính có chút tức giận, "Ngươi điên rồi, ngươi về sau còn cần hay không rồi?" Nguyệt Tòng Vân mặt không biểu tình, "Đây chính là thánh chỉ, ngươi dám tránh?" Ninh Thần vội vàng nói, "Nguyệt phó tướng, chấm là nói đùa." Nguyệt Tòng Vân gần từng chữ nói, "Quân vô hí ngôn." Ninh Thần. Chương 861, Hùng Tâm Tráng Chí. Chương 861, Hùng Tâm Tráng Chí. Ninh Thần cả một cái lớn im lặng. "Nguyệt phó tướng, chấm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Nguyệt Tòng Vân vẻ mặt thành thật nói, "Vậy hạ, ngài bây giờ là cao quý thiên tử, làm nói chuyện hành động như một, lại không thể lại vui cười giận mắng, như thế có hại đế uy." Ninh Thần ở trong lòng lặng lẽ chớp mắt, "Tốt, chấm biết." Nguyệt Tòng Vân nói tiếp, "Bệ hạ gần nhất đến định ra niên hiệu." Ninh Thần không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, niên hiệu Ninh An, chấm vị Ninh Đế. Ngay vào lúc này, một bộ áo trắng đạm đài Thanh Nguyệt theo ngoài viện đi đến, cũng nghe tới Ninh Thần. Nhìn thấy Ninh Thần trên thân long bảo, không khỏi giật mình, chợt mắt lộ ra xem thường. Không phải nói đúng hoàng vị không hứng thú sao? Cái này long bảo đều mặc bảo, niên hiệu đều định tốt. Ninh Thần chú ý tới đạm đài Thanh Nguyệt đấy mắt xem thường, bất đắc dĩ cười khổ. Đạm đài Thanh Nguyệt tiến lên, nói: Tây Lương Hoàng thất hồi âm. Ninh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính cùng Nguyệt Tòng Vân, các ngươi đi làm việc trước đi. Chúng thần cáo lui. Hai người hành lễ lui lại xuống dưới. Ninh Thần không kịp chờ đợi hỏi: Tây Lương Hoàng thất nói thế nào? Đạm đài Thanh Nguyệt nhìn xem trên người hắn long bảo, làm sao ngươi mặc vào long bảo như cái đại hào thỏi vàng ròng? Còn là trước kia quần áo nhìn xem thuận mắt. Ninh Thần nhún nhún vai, ta cũng không muốn mặc a, là bọn hắn cưỡng ép cho ta mặc vào. Đạm đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, lấy ngươi hy vọng, nếu là không nguyện ý xuyên long bảo, ai có thể ép buộc được ngươi? Ninh Thần, kỳ thật trong lòng ngươi còn là rất muốn làm hoàng đế. Ninh Thần cười cười, vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường dã tâm của ta. Đạm đài Thanh Nguyệt giật mình, chợt tò mò hỏi, nói thế nào? Ninh Thần lạnh nhạt nói, làm hoàng đế quá mệt mỏi, cũng không phải là ta mong muốn. Trước kia, ta nói qua, muốn để Huyền Đế trở thành thiên hạ trung chủ. Bất quá ta vị này lão phụ thân đối với quyền thế cũng không coi trọng, cho nên thiên hạ này trung chủ chỉ có thể ta tới làm. Nho nhỏ hoàng vị cũng không phải là ta toàn tính, ta muốn chính là ta muốn để ai làm hoàng đế, người đó là hoàng đế, không chỉ là đại huyền, toàn bộ thiên hạ đều phải ta quyết định. Đạm đài Thanh Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối, vị Ninh Thần hùng tâm tráng trí cho kinh ngạc đến ngây người. Ninh Thần giật giật trên thân long bảo, cười nói, hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Ta có thể nâng đỡ ngươi trở thành Tây Lương nữ đế. Đạm đài Thanh Nguyệt ngẩn ngơ, qua hồi lâu mới lắc đầu, quyền thế cũng không phải là ta sở cầu là trở thành võ đạo tuyệt đỉnh. Ngươi không đã là võ đạo tuyệt đỉnh rồi. Đạm đài Thanh Nguyệt nói, ta phía trên còn có Lao Thiên Sư cùng Liêu Áo Trắng. Ninh Thần vây tay nói, dùng từ muốn chuẩn xác, bọn hắn chỉ là xếp hạng tại ngươi phía trước. Ở phía trên ngươi, chỉ có thể là ta. Đạm đài Thanh Nguyệt tinh xảo như khắc khỏe miệng nháy mắt kéo căng, tức giận nói, nếu không phải vì Huyền Vũ thành cái kia Tây Lương người, ngươi xưng đế ngày chính là vẫn lạc thời điểm. Ninh Thần a một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Chật, lời nói xoay chuyển, hỏi, mau nói, Tây Lương Hoàng thất đáp ứng mượn lương sao? Đạm đài Thanh Nguyệt gật đầu, đáp ứng. Nhưng Tây Lương bị ngươi thai họa đến nghèo rất mùng tơi, cũng không bỏ ra nổi quá nhiều lương thực. Ninh Thần vội vàng hỏi, bọn hắn có thể cung cấp bao nhiêu lương thực? Đạm đài Thanh Nguyệt nói, 400,000 thạch. Ninh Thần bắt đầu ở trong lòng chuyển đổi, một thạch chính là 10 đấu, một đấu là 12 cân. Một sĩ binh mỗi ngày khẩu phần lương thực là 3 cân tả hữu. Bây giờ, Bắc Lâm quan đại khái có hơn 7 vạn tướng sĩ, nếu như tiết kiệm một điểm, cái này 400,000 thạch lương thảo có thể để Bắc Lâm quan tướng sĩ chống đỡ cái non nửa năm. Sở dĩ theo Bắc Lâm quan tướng sĩ tính, là bởi vì Tây Lương lương thảo chỉ có thể vận chuyển đến Bắc Lâm quan. Nếu là vận chuyển đến nơi đây, đường xá quá xa xôi, căn bản không thực tế. Ninh Thần thở dài, Tây Lương quả nhiên rất nghèo a. Đạm đài Thanh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, Tây Lương quốc nghèo là bởi vì ai? Ninh Thần lúng túng sờ mũi một cái. Kỳ thật 400,000 thạch đã không ít, Tây Lương quốc chính mình đại quân cũng phải ăn cơm a, so sánh với đó, Đại Huyền là thật giàu có. Đại Huyền liền xem như cằn cỗi một điểm châu, hàng năm lương thực lượng dự trữ cũng tại 1 triệu thạch tả hữu. Ninh Thần hiện tại là càng ngày càng bội phục Huyền Đế. Huyền Đế không thích chiến tranh, chỉ muốn để bách tính ăn no mà ấm, mà lại thật sự là hắn làm được. Không chỉ Đại Huyền bách tính cơm no ấm, đồng thời còn nuôi 100 vạn đại quân, binh cường mã tráng, thuế ruộng tràn đầy. Bất quá bây giờ nha, Đại Huyền đoán chừng cũng không phải rất giàu có. Có Đức Đế tên phá của này tại, Huyền Đế tích lũy tài phú sợ là qua không được bao lâu liền muốn bị hắn cho bại quang. Bởi vì cái gọi là không sợ phú nhị đại tiêu xài, liền sợ phú nhị đại lập nghiệp. Đức Đế nóng lòng chứng minh chính mình, muốn khai cương thác thổ, tên lưu sử sách. Kết quả năng lực xứng đôi không lên dã tâm của mình, Đại Huyền đều sắp bị hắn cho chơi sập. Mấu chốt là có người thông minh ở bên cạnh hắn, không ngừng cho hắn nghĩ ý xấu. Ninh Thần hiện tại rất lo lắng Huyền Đế, lão nhân gia ông ta nhìn thấy bây giờ Đại Huyền, không biết nên có bao nhiêu thương tâm. Ninh Thần thu liễm tâm tư, hỏi, lương thảo bao lâu có thể đưa đến? Tùy thời. Đạm đài Thanh Nguyệt nói, chỉ cần ngươi phóng thích Huyền Vũ thành 20,000 tây lương người, sau đó lại viết xong mượn sách, ký tên đồng ý, lương thảo lập tức liền đưa. Ta hiện tại liền biết. Ninh Thần trở về gian phòng, đi tới trước bàn sách, nghiên tốt mực, lấp đầy bút, bắt đầu vung bút viết nhanh. Đạm đài Thanh Nguyệt một mặt ghét bỏ, Ninh Thần chữ là thật xấu a, viết xong về sau, Ninh Thần ký tên đồng ý, sau đó đưa cho Đạm đài Thanh Nguyệt. Lập tức hồi âm cho Tây Lương Hoàng thất, để bọn hắn nắm chặt vận chuyển lương thảo. Ta cái này liền phái người đi Huyền Vũ thành, phóng thích 20,000 tây lương người. Đạm đài Thanh Nguyệt nhìn xem trong tay mượn sách, lắc đầu nói, nếu là có đại ấn liền tốt, liền ngọc tỷ đều không có, ngươi bị hoàng đế này làm kém chút ý tứ. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, thế nào, ngươi còn sợ ta đổi ý? Thế thì không có, Đại Huyền bách tính như thế yêu quý ngươi, ngươi nếu là thất tín, sẽ mất đi dân tâm. Mà lại, chiêu này xấu chữ, người khác cũng không biết ra được đến, nghĩ bắt chức cũng khó khăn, không sợ ngươi chống chế. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi hảo hảo luyện luyện chữ, ngươi về sau nhưng là muốn phê duyệt tấu chương. Liền ngươi cái này xấu chữ, sợ là sẽ phải để các thần tử cười đến rụng răng. Ninh Thần tức giận đến không nhẹ, hung hăng trợn mắt, ngươi biết cái gì, đây là chính ta khai sáng thư pháp, tên là Hoa Mai chữ truyện, độc nhất vô nhị, người khác nghĩ bắt chức cũng không thể nào hạ thủ, chủ đánh một cái an toàn. Đạm đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, ý chào phúng lộ rõ trên mặt. Ninh Thần tức giận tới mức mắt trợn trắng, tiểu đạm tử, chẳng có phải là đối với ngươi quá khoan dung, để ngươi sinh ra có thể mạo phạm thiên uy hảo giác. Đạm Đài Thanh Nguyệt Dương lên trong tay mượn sách, "Đừng quên, ta hiện tại thế nhưng là người chủ nợ. Cho nên, Linh Đế bệ hạ, mời khách khí với ta điểm." "Linh Thần, ta là cùng Tây Lương Hoàng thất mượn lương, ngươi đáp ý cái gì kỉnh?" Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, "Ta chính là Tây Lương Hoàng thất, chỉ cần ta một câu, cái này lương ngươi coi như mượn không được." "Linh Đế bệ hạ, ngươi có muốn hay không thử một chút?" Chương 862, vừa làm hoàng đế liền phải ra vẻ đáng thương. Chương 862, vừa làm hoàng đế liền phải ra vẻ đáng thương con mẹ nó. Linh Thần rất khó chịu, hắn bây giờ lại bị nữ nhân này cho nắm. Nhưng bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, hiện tại cần cùng Tây Lương mượn lương, còn là đến khách khí một chút. Ai? Không nghĩ tới chính mình vừa làm hoàng đế liền phải ra vẻ đáng thương. Bất quá bút chướng này hắn sẽ cho nữ nhân này ghi tạc sách vợ nhỏ bên trên, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ để cho nữ nhân này quỳ ở trước mặt nàng, hắn đứng tại nữ nhân này sau lưng là được. Linh Thần cười híp mắt nói, "Thánh nữ đại nhân, mời Tây Lương mau mau vận lương đi." Đạm Đài Thanh Nguyệt nâng lên nhọn xinh đẹp cái cằm, cao ngạo lại đắc ý nói, "Ngươi cũng tận nhanh phóng thích Huyền Vũ thành Tây Lương người." "Được rồi." Đạm Đài Thanh Nguyệt ư một tiếng, xoay người rời đi, trên mặt biểu lộ vô cùng đắc ý miễn bản, trong lòng càng là thoải mái lật trời. Cho tới nay đều bị Linh Thần đè ép, trong nội tâm nàng biệt khuất liền đừng đề cập. Linh Thần hướng về phía bóng lưng của nàng mắt trợn trắng. Đạm Đài Thanh Nguyệt đi đến cửa viện, đột nhiên ngừng chân quay người, Linh Thần làm nhanh lên tốt biểu lộ quản lý, cười hỏi, "Còn có việc?" Đạm Đài Thanh Nguyệt môi đỏ khẽ mở, "Có chuyện bên nói cho ngươi, Đà La quốc lời nói ta là một câu sẽ không." Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, "Ngươi nói với ta cái này làm cái gì?" "Không có việc gì, chính là vui vẻ, nói cho ngươi một tiếng." Đạm Đài Thanh Nguyệt nói xong, cười thần bí, sau đó quay người rời đi. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, thầm nói, "Cái gì lộn xộn, có bị bệnh không?" Hắn quay người hướng trong phòng đi đến, cùng Tây Lương mượn lương, Bắc Lâm quan tướng sĩ bất an bất mặc có thể chống đỡ cái non nửa năm. Nhưng còn có một điểm rất trọng yếu, Bắc Lâm quan bách tính giống thóc đầu xuân lúc bị Đà La quốc đoạn, năm nay không thu hoạch được một hạt nào. Cho nên, cùng Tây Lương mượn lương, trừ Bắc Lâm quan tướng sĩ, còn phải phân một bộ phận cho bách tính. Nói cách khác, nhóm này lương thực chống đỡ không được bao lâu. Hắn đến mau chóng tìm tới mới lương nguyên, thì như tiến đánh Linh Châu. Linh Châu thế nhưng là đại huyền giàu có nhất châu một trong, chỉ cần đoạt lấy Linh Châu, năm nay một năm lương thực vấn đề đều không cần lo lắng. Trước kia đánh trận, huyền đế cho hắn một đường bật đèn xanh, lương thực vấn đề căn bản không cần sầu. Nhưng bây giờ, chính mình nuôi quân, mới biết được có bao nhiêu khó. Chỉ là lương thảo vấn đề liền đủ đầu hắn đau. Đột nhiên, bước chân hắn chỉ trệ, nghĩ đến Đạm Đài Thanh Nguyệt lúc gần đi câu nói kia. Nàng nói nàng không hiểu Đà La quốc lời nói, một câu cũng sẽ không. Cỏ. Vậy nàng là làm sao thay Hữu Đỉnh Vương cái dịch? Cho nên nói những cái kia mắng hắn, căn bản không phải Hữu Đỉnh Vương nói, mà là Đạm Đài Thanh Nguyệt mượn cơ hội đang mắng chính mình. Linh Thần quay người liền hướng bên ngoài phòng đi. Đi tới ngoài viện, Đạm Đài Thanh Nguyệt đã biến mất không thấy gì nữa. Linh Thần trong lòng cái kia khi à, cái nương môn này chạy thật nhanh, nếu như bị nàng bắt được, nhất định. Ách, nhất định mắng trở về, dù sao đánh thì đánh bất quá. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Linh Thần một mực tại kế hoạch tiến đánh Linh Châu sự tình. Ngày này, Linh Thần chuyển chỉ cho Tề Nguyên Trung, để hắn dẫn đầu biên hải mười mấy vạn đại quân đến Mãng Châu. Cái kia mười mấy vạn đại quân, đóng quân tại biên hải, trước kia là vì phòng Bắc Quốc, về sau là vì phòng hắn Huyền Vũ Thành. Hiện tại thì không cần. Linh Châu nhất định phải đánh xuống. Linh Châu quá trọng yếu, chỉ cần đánh xuống Linh Châu, không chỉ hoàn mỹ giải quyết lương thực vấn đề, còn có thể cấp tốc công chiếm Tú Châu. Hai châu này đều là đại huyền màu mỡ chi địa. Ngày này, Phùng Kỳ Chính cầm một phong thư đến tìm Linh Thần. Ai đưa tới tin? Phùng Kỳ Chính nói, Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc. Đưa tin người ngay tại cổng, người của chúng ta nhìn xem, muốn hay không đem hắn mang vào. Linh Thần nao nao, không nghĩ tới đúng là Khang Lạc tin. Hắn khoát tay một cái, nói, không cần, đưa tin người khẳng định là Khang Lạc đã sớm an bài tại Mãng Châu thám tử, Khang Lạc để người này chủ động lộ ra ánh sáng, người này cũng liền không còn là mật thám, sau này sẽ là ta cùng Khang Lạc tiến sứ. Lão Phùng, một hồi ngươi phái mấy cái người có thể tin được âm thầm nhìn chằm chằm người này, nhìn xem có thể hay không đào ra Nam Việt cái khác mật thám. Phùng Kỳ Chính cúi người, thần, tuân chỉ. Linh Thần mở ra tin, tinh tế nhìn một lần, sau đó không khỏi nở nụ cười. Phùng Kỳ Chính tò mò hỏi, trên thư nói cái gì? Linh Thần cười nói, Khang Lạc muốn cùng chấm liên thủ, cùng một chỗ đối phó đức đế. Thuận tiện hướng ta khoe khoang một chút hắn gần nhất cuộc sống hạnh phúc. Phùng Kỳ Chính một chán dấu chấm hỏi, khoe khoang hạnh phúc của hắn sinh hoạt. Linh Thần gật đầu, Khang Lạc đoạt lấy Dương Châu cùng Trọng Châu. Dương Châu thế nhưng là đại huyền màu mỡ chi địa, gia hỏa này hiện tại muốn người có người, cần lương có lương, muốn tiền có tiền, thời gian trôi qua vô cùng thoải mái. Linh Thần hiện tại trong lòng chỉ có năm chữ, ưa cao ghen tị. Khang Lạc cháu trai này khẳng định là đoán được hắn hiện tại thiếu tiền thiếu lương, cho nên mới sẽ ở trong thư khoe khoang. Những này đều là huyền đế nhọc nhằn khổ sở để dành đến vô liếng, hiện tại bị đức đế cái này ngôn quân chắp tay nhường cho Khang Lạc. Phùng Kỳ Chính nói, vậy chúng ta muốn hay không cùng Khang Lạc hợp tác? Linh Thần cười nói, hợp tác cái dám, hiện tại ai dám cùng Khang Lạc hợp tác, ai liền sẽ bị đại huyền bách tính đâm cổ sống. Lại nói, hắn cũng không muốn cùng chúng ta hợp tác. Viết phong thư này mục đích chính là vì thăm dò thái độ của ta. Phùng Kỳ Chính vào đầu, ý gì? Linh Thần cười nói, Khang Lạc muốn xuất binh tiếp tục tiến đánh đại huyền, nhưng lại lo lắng ta cùng đức đế liên thủ, cho nên đây là đang thử thăm dò thái độ của ta đâu. Bây giờ đại huyền, đức đế, ta, Khang Lạc, tạo thế chân bạ. Ai hiện tại nếu là dám xuất binh, đó chính là đang buộc có ngoài hai người liên thủ. Phùng Kỳ Chính đại khái nghe rõ, nói cách khác, nếu như chúng ta động binh, Khang Lạc vô cùng có khả năng cùng đức đế cái kia môn quân liên thủ. Linh Thần gật đầu. Đức đế liền không sợ bị bách tính đâm cổ sống. Linh thần a một tiếng, nói, ngươi đều nói hắn là hôn quân, cùng Khang Lạc liên thủ loại sự tình này hắn không phải làm không được. Thú hồ bên cạnh hắn còn có tông tư bách cái này gậy quấy phân heo mỗi ngày cho hắn nghĩ ý xấu. Phùng Kỳ chính nói, vậy chúng ta còn muốn đánh nữa hay không Linh Châu rồi? Linh thần chỉ phun ra một chữ, đánh. Nhưng Khang Lạc nếu là cùng Đức đế cái kia hôn quân liên thủ đâu? Linh thần cười lạnh nói, kia liền hai người một khối đánh. Đức đế nếu là cùng Khang Lạc liên thủ, hắn sẽ triệt để mất đi dân tâm, đây đối với chúng ta có lợi. Kỳ thật coi như Khang Lạc liên thủ với Đức đế, chúng ta cuối cùng đối phó còn là Đức đế. Bởi vì Khang Lạc cháu trai này ta hiểu rất rõ, hắn khẳng định sẽ lắc lư Đức đế xông vào phía trước, hắn trốn ở đằng sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phùng Kỳ chính nói, cho nên chúng ta phải kế hoạch không thay đổi. Linh thần gật đầu. Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn, quá tốt, Mạch Đao quân đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Linh thần, không phải. Vậy hạ, nhưng Linh Châu thủ tướng là Võ Vương, đến lúc đó chúng ta nhìn thấy hắn nên làm cái gì? Trực tiếp chặt rồi. Linh thần khẽ nhíu mày, đây cũng là đầu hắn chỗ đau. Đức đế cái này hôn quân, vậy mà đem Võ Vương phái đến Linh Châu. Nếu là hắn đem Võ Vương giết, Huyền đế khẳng định sẽ thương tâm muốn tuyệt. Linh thần thở dài, sai thúc đi, Trần lão tướng quân cũng đi, thương yêu nhất trưởng bối của hắn chỉ còn lại Huyền đế. Hắn không nghĩ Huyền đế thương tâm, nhưng đây là hành quân đánh trận, việc quan hệ đại biển, việc quan hệ mười mấy vạn tướng sĩ sinh tử. Hiện thực lại không cho phép lòng hắn tự nương tay. Chương 863, chớ quyết định thưởng ngươi một cái ôm một cái. Chương 863, chớ quyết định thưởng ngươi một cái ôm một cái. Linh thần không phải không nghĩ tới liên hệ Võ Vương, nhưng hắn hiểu được, Đức đế tuyệt đối sẽ không tin tưởng Võ Vương, để Võ Vương mang binh cũng chỉ là vì kiềm chế chính mình. Cho nên, mặt ngoài mang binh chính là Võ Vương, nhưng trên thực tế có khác người khác. Hắn nếu là tùy tiện liên hệ Võ Vương, chỉ sợ ngược lại sẽ hại Võ Vương. Hắn một mực chờ đợi Võ Vương chủ động liên hệ hắn, nhưng lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào. Nếu quả thật đến sử dụng bạo lực một ngày, hắn sẽ không lưu thủ. Hắn không muốn thương tổn Võ Vương, càng không muốn Huyền đế thương tâm. Nhưng hắn cũng không thể để đi theo hắn mười mấy vạn tướng sĩ thất vọng. Lão Phùng, ta viết phong thư, ngươi để đưa tin người chuyển giao cho Khang Lạc. Linh thần nói, đi đến trước bàn sách, nâng bút viết một phong thư, sau đó giao cho Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính cầm tin rời đi. Phùng Kỳ Chính vừa đi, Tiêu Nhan Tịch đi đến. Lần này tới Mãng Châu thời điểm, hắn liền mang theo Tiêu Nhan Tịch, hắn cần Tiêu Nhan Tịch giúp hắn thu thập Linh Châu tình báo. Bất quá Tiêu Nhan Tịch một mực trốn tránh Linh Thần, bởi vì Linh Thần mỗi lần gặp nàng, đều sẽ lắc lư nàng đổi về nữ trang. Tiểu Tịch Tịch, ngươi đến tìm chấm, có phải là Linh Châu có tình huống gì? Tiêu Nhan Tịch khỏe miệng có chút run rẩy một chút, khẽ gật đầu, Linh Châu tình huống đã thăm dò, Linh Châu hiện tại hết thảy có 100,000 chú quân, trong đó 10,000 đại quân phân phối súng kiếp cùng hỏa pháo. Người dẫn quân mặt ngoài là Võ Vương, nhưng trên thực tế chiến trận người cầm quyền lại là giám quân Tuân Thụy Minh. Cái này Tuân Thụy Minh là hữu tướng tông tư Bách Môn Sinh. Ta người phát hiện một kiện chuyện thú vị, Võ Vương một mực đang nỗ lực liên hệ ngươi, đáng tiếc bị Tuân Thụy Minh chằm chằm đến quá gấp, không thể động đậy. Linh thần ánh mắt sáng lên, ngươi người có thể liên hệ đến Võ Vương. Tiêu Nhan Tịch hơi gật đầu. Linh thần mặt mũi tràn đầy cao hứng, không nghĩ tới Thái Sơ các mạng lưới tình báo lợi hại như vậy, có thể cùng một cái trông coi nghiêm mật người liên lạc. Tiểu Tịch Tịch, ngươi thật là quá lợi hại, giúp chấm đại ân. Cho nên chấm quyết định ban thưởng ngươi một cái ôm một cái. Nhìn thấy Linh thần giang hai tay ra, Tiêu Nhan Tịch cảnh giác lui về phía sau mấy bước, gàn từng chữ nói, "Bệ hạ thất thố, chú ý uy nghi." Thất thố liền thất thố đi, chấm rất cao hứng, biến thái đều được. Tiêu Nhan Tịch. Nàng quay đầu nhìn một chút rộng mở đại môn, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, Linh thần dám tới, nàng liền dám chạy. Linh thần chú ý tới động tác của nàng, một mặt bất đắc dĩ. Chấm đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi hiện tại cùng cái nam nhân, chấm nếu là ôm ngươi, để người nhìn thấy còn tưởng rằng chấm có đồng tính chi đang mê đâu. Chấm cái này liền thư một phòng, để ngươi người giao cho Võ Vương. Tiêu Nhan Tịch nói, vậy hạ còn là xem hết Võ Vương tin lại hồi âm đi. Nói, theo trong tay áo lấy ra một tấm cuốn lại tờ giấy. Linh thần đại hỉ, không nghĩ tới Tiêu Nhan Tịch người đã cùng Võ Vương liên hệ với. Hắn tiếp nhận tờ giấy mở ra, sau khi xem xong sắc mặt trầm xuống. Huyền đế bị Đức đế cầm tù tại Thái Hoàng Cung, mỗi ngày thức ăn nước uống cũng không chiếm được bảo hộ, ngày càng giàn mua, thân thể càng ngày càng kém hơn. Võ Vương cầu hắn cứu ra Huyền đế. Mặt khác, Võ Vương phi cũng bị cầm tù tại Võ Vương phủ. Võ Vương ý tứ là, chỉ cần có thể cứu ra Huyền đế cùng Võ Vương phi, hắn nguyện ý xuất quân quy hàng. Tên xuất sinh này. Linh thần ánh mắt âm trầm, hai đầu lông mày tràn ngập sắc cơ. Xuất sinh tự nhiên là nói Đức đế, xuất sinh này không bằng đồ chơi dám ngược đãi Huyền đế. Tiêu Nhan Tịch nói, Võ Vương phi bị cầm tù tại Vương phủ, cứu ra ngược lại là còn có thể. Nhưng Huyền đế tại hoàng cung, muốn cứu ra, liền xem như ngươi, cũng tuyệt đối không thể. Thấy Linh thần sắc mặt khó coi, Tiêu Nhan Tịch tiếp tục nói, kỳ thật còn có kiện tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Đức đế tại Linh Châu chú quân 100,000, dự định đánh với ngươi đánh lâu dài. Linh thần mặt tối sầm, đây coi là tin tức tốt gì? Tiêu Nhan Tịch nói, vậy hạ xin nghe ta nói xong. 10,000 đại quân, người ăn ngựa nhai, muốn đánh lâu dài, phải có đầy đủ lương thảo. Linh Châu vốn là màu mỡ chi địa, cho nên chứa được ít nhất 3 triệu thạch lương thực. Linh thần ánh mắt bám một cái sáng, hắn hiện tại thiếu nhất chính là lương thảo. Linh thần ánh mắt lấp lóe, đầu óc xoay nhanh. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, cầm lấy còn không có khô giáo bút lông vung bút viết nhanh. Viết xong về sau, đem mật tín giao cho Tiêu Nhan Tịch, dặn dò, để ngươi người nhất định phải đem cái này tự tay giao đến Võ Vương trên tay. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, vừa rồi Linh thần biết thời điểm vẫn chưa tránh nàng, cho nên nội dung trong thư hắn đều nhìn thấy. Linh thần muốn cứu Võ Vương phi, nhưng không cứu Huyền đế, bởi vì hắn chắc chắn Đức đế không dám giết Huyền đế. Tiêu Nhan Tịch nhịn không được hỏi, ngươi cứ như vậy khẳng định Đức Đế sẽ không phát rồi hại chết Huyền Đế? Linh Thần trầm giọng nói, hắn không dám, trong lịch sử giết cha người đích sắc có, nhưng không người nào dám trắng trợn giết cha, cái này tiếng xấu thiên cổ, không ai gánh vác nổi. Tiêu Nhan Tịch, để ngươi người ở kinh thành lan ra Đức Đế ngược đãi Huyền Đế tin tức, đồng thời lại lan ra ta, liền nói ta chỉ thiên thể, lên tới Đức Đế, hạ đến có tốt, chỉ cần là tổn thương qua Huyền Đế người, ta sẽ đích thân đem bọn hắn phanh thây xé xác, đồ hắn cả nhà. Tiêu Nhan Tịch trầm mặc một lát, nói, Huyền Đế có nhân quân chi mệnh, thâm thụ bách tính yêu quý. Nếu là tin tức này truyền ra, văn võ bá quan sẽ không đáp ứng, kinh thành bách tính chắc chắn kêu ca sôi trào, Đức Đế thế tất sẽ trở thành chúng mũi tên chi, chiêu này cao minh à? Linh Thần chỉ là cười cười, chợt hỏi, các ngươi ở kinh thành có bao nhiêu người? Tiêu Nhan Tịch nói, trên dưới 100 người tả hữu đi. Linh Thần giật mình, nhiều như vậy? Đây chính là đại huyền kinh thành, tự nhiên nhiều làm an bài nhân thủ. Linh Thần hơi gật đầu, nhưng có giang hồ hảo thủ. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, tự nhiên. Để ngươi người nghĩ biện pháp cứu ra Võ Vương phi. Tiêu Nhan Tịch biểu lộ cứng đờ, đây chính là Võ Vương phủ, bây giờ khẳng định có đại nội thị vệ nhìn chằm chằm. Muốn xông phá bọn hắn phòng vệ, đem ta tất cả mọi người dựng vào cũng không nhất định thành công. Linh Thần cười cười, nói, sẽ có người phối hợp các ngươi. Ai? Linh Thần nói, để ngươi người đi kinh thành Vô Ưu tiêu cục, bọn hắn tổng tiêu đầu gọi Thẩm Mặc, chấm sẽ cho Thẩm Mặc thư một phòng, đến lúc đó để ngươi người phối hợp Thẩm Mặc là được. Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, hỏi, người này có thể tin được không? Linh Thần nói, tuyệt đối đáng tin. Hắn nói như vậy, không chỉ là bởi vì Thẩm Mặc là võ quốc mật thám chi vương, mà là bởi vì hắn cùng Thẩm Mặc đã từng quen biết, người này lời nói thiếu trầm ổn, làm việc lao luyện đáng tin. Tiêu Nhan Tịch gật đầu một cái. Linh Thần lần nữa nâng bút cho Thẩm Mặc viết một phong thư. Tiêu Nhan Tịch tiếp nhận tin, hỏi, như thế nào để cái này Thẩm Mặc tin tưởng ta người là người phải đi? Linh Thần nói, Thẩm Mặc đọc thư liền sẽ tin tưởng. Tiêu Nhan Tịch nghi hoặc không hiểu, nhưng đột nhiên lại giống như là nghĩ đến cái gì. Hỏi, là bởi vì chữ của ngươi xấu, người khác bắt chước không đến? Linh Thần khỏe miệng hung hăng co lại, tức giận nói, tiểu tịch tịch, ngươi biết cái gì gọi là đánh người không đánh mặt, nói tiếp không giải quyết điểm sao? Ngươi tin hay không chấm để người cưỡng ép cho ngươi thay đổi nữ trang? Tiêu Nhan Tịch sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nói, thảo dân cáo lui. Nói xong, cũng như chạy trốn chạy. Chương 864, lời đồn nổi lên bốn phía. Chương 864, lời đồn nổi lên bốn phía. Từ Ninh Thần xưng đế, đã qua hơn một tháng. Hắn xưng đế tin tức đã sớm truyền ra. Kinh thành, hoàng cung ngự thư phòng. Tấu chương lại là rơi là tả trên đất. Vì cái gì nói lại đâu? Là bởi vì mỗi lần tiếp vào tin tức liên quan tới Ninh Thần, Đức Đế đều sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình, vô năng cùng nộ. Tốt tốt tốt. Lật lọng tiểu nhân bị ổi, hắn không phải nói đúng hoàng vị không có hứng thú sao? Ninh Đế. Hắn một cái thâm sơn cùng cốc lớn lên con hoang, dựa vào hoa ngôn xảo ngữ để phụ hoàng đối với hắn ân sủng có thừa, sẽ chỉ định ngọn, hắn có tư cách gì xưng đế? Đại Huyền chỉ có thể có một vị hoàng đế, kia chính là ta. Cho ta phát binh, chinh phạt Ninh Thần, giết cái này người tặc. Nghe Đức Đế giết đạo, quỳ tại Long Án rũ xuống đầu Tông Tư Bách lặng lẽ trợn mắt. Chinh phạt. Bắc Lâm quan đã bị Ninh Thần chiếm cứ, Mãng Châu cũng giống như vậy. Ninh Thần hiện tại tay cầm 20 mấy vạn đại quân, còn có súng đạn, làm sao chinh phạt? Tông Tư Bách mở miệng nói, vậy hạ lúc trước liền không nên nhân từ nương tay, thả Ninh Thần rời đi kinh thành, thả cọp về núi, cuối cùng thành họa lớn a. Đức Đế sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Không phải chấm nhân từ nương tay, chỉ là khi đó chấm vừa mới cầm quyền, căn cơ bất ổn. Phụ hoàng dư uy vẫn còn, có hắn bảo đảm, chấm không tốt trực tiếp động Ninh Thần. Ngược lại là ngươi đầu này lão cẩu, lúc trước nên trực tiếp giết Ninh Thần, không nên thả hắn rời đi. Tông Tư Bách khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ liên quan ta cái rắm. Lao thần lúc ấy đã đem Ninh Thần ngăn ở cửa thành, nếu không phải Thái thượng hoàng đổi tới, Ninh Thần đã sớm đi đầu thai, liền sẽ không có hôm nay nhiều như vậy bực mình sự tình. Đức Đế âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ nói cái này cái gì có làm được cái gì? Thả cọp về núi, Ninh Thần bây giờ đã có thành tựu, nên như thế nào ứng đối? Tông Tư Bách ánh mắt có chút lấp lóe, thấp giọng nói, vậy hạ, Lao thần có một thượng sách. Cái gì thượng sách? Tông Tư Bách nói, Lao thần đề nghị cùng Nam Việt cùng nhau liên thủ đối kháng Ninh Thần. Đức Đế biến sắc, ngươi để ta cùng quân giặc liên thủ? Ngươi cũng biết nếu là cùng Nam Việt liên thủ, văn võ ba quan, đại huyền bách tính sẽ đâm chấm cuộc sống, chấm thế tất sẽ lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Lời vô ích, lão phu muốn chính là kết quả này. Ngươi hại chết cả nhà của ta, không để ngươi gánh vác tiếng xấu thiên cổ, để tiếng xấu muôn đời, trực tiếp giết ngươi, lợi cho ngươi quá, nan giải lão phu mối hận trong lòng. Tông Tư Bách trong lòng hung tận nghĩ. Tông Tư Bách nói, bệ hạ, được làm vua thua làm giặc, lịch sử từ người thắng biết. Ninh Thần bây giờ đã thành khí hậu, hắn ở trong quân hy vọng có thể sánh ngang lúc trước Trần Lao tướng quân, chúng ta tướng sĩ gặp được Ninh Thần, sĩ khí trước yếu một nửa, chỉ bằng vào chúng ta, rất khó ở trên tay Ninh Thần chiếm được tiện nghi. Cho nên, chúng ta hẳn là cùng Nam Việt liên thủ, cùng nhau đối kháng Ninh Thần. Chỉ cần Ninh Thần chết, lịch sử như thế nào biết, còn không phải bệ hạ định đoạt. Đức Đế cao mày, nhưng những cái kia sử quan cổ hủ đối mình, tình nguyện chết cũng sẽ không đổi động lịch sử. Tông Tư Bách nói, bệ hạ, kia liền đổi một nhóm sử quan. Cũng không phải là mỗi một cái sử quan đều không sợ chết. Đức Đế hừ lạnh một tiếng, chính sử có thể đổi, cái kia giả sử đâu? Dân gian những cái kia văn nhân cán bút cũng không phải ăn chay. Ngươi cũng biết giả sử thường thường so chính sử càng hấp dẫn người. Tông Tư Bách vội vàng nói, giả sử trung quy là giả sử, không thể coi là thật. Đánh bại Ninh Thần, chỉ cần bệ hạ chăm lo quản lý, còn bách tính thái bình, những cái kia giả sử cũng vô pháp bôi đen bệ hạ công tích. Đức Đế suy tư một lát, nói, cho chấm suy nghĩ thật kỹ. Tông Tư Bách trong lòng cười lạnh, ngươi cầm tù Thái Thượng Hoàng, đem Đại Huyền làm cho một mảnh hỗn độn, lúc này nghĩ đến bận tâm thanh danh rồi. Thấy Đức Đế còn đang do dự, Tông Tư Bách làm một kế không thành, lại sinh một kế. Hắn nhất định phải tại Ninh Thần đánh tới kinh thành trước đó, để Đại Huyền Giang Sơn sụp đổ. Ninh Thần nếu là trở về, hắn liền không có cơ hội. Vậy hạ, thần còn có một kế. Đức Đế nhìn về phía hắn, nói nghe một chút. Tông Tư Bách nói, vậy hạ, chúng ta có thể phái người ám sát Ninh Thần. Chỉ cần Ninh Thần vừa chết, phản quân rắn mất đầu, dưới trướng hắn những người kia đều không đủ vi lự. Đức Đế nhìn ngu xuẩn như nhìn xem hắn, khó có thể tin hỏi, đây chính là ngươi diệu kế, ám sát Ninh Thần. Đầu óc ngươi không có vấn đề a? Ninh Thần bản thân liền là nhất lưu cao thủ, bên người còn có Đạm Đài Thanh Nguyệt cái này võ học số một bảo hộ. Trừ phi người ám sát hắn là Liều Lao Trắng hoặc là Lao Thiên Sư, người khác tuyệt đối không thể. Đức Đế đang nói, đột nhiên dừng một chút, hỏi, ngươi là muốn để Lao Thiên Sư hoặc là Liều Lao Trắng đi ám sát Ninh Thần? Tông Tư Bách lắc đầu, không, Lao Thiên Sư cùng Liều Lao Trắng cũng không được. Ninh Thần bên người trừ Đạm Đài Thanh Nguyệt, còn có Ninh An Quân, trong tay bọn họ đều có súng đạn, cũng coi là võ đạo đỉnh phong cũng rất khó thành công. Vậy ngươi có ý tứ gì? Tông Tư Bách nói, bệ hạ, ám sát Ninh Thần nhân tuyển, nhất định phải là hắn người tín nhiệm. Tại Ninh Thần không có phòng bị thời điểm xuất thủ, mới có thể thành công. Lao Thần tiến cử toàn công công, bản thân hắn chính là nhất lưu cao thủ, mà lại cùng Ninh Thần tình cảm thâm hậu, tùy hắn đi ám sát Ninh Thần, thành công xác suất muốn so người khác lớn hơn nhiều. Nhưng toàn công công làm sao có thể nguyện ý đi ám sát? Đức Đế nói, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Tông Tư Bách nói, ngươi là muốn để chấm lấy phụ hoàng tướng áp chế, bức toàn công công đi ám sát Ninh Thần. Tông Tư Bách nói, Lao Thần chính là ý này, mời bệ hạ tha thứ Lao Thần đại bất kính chi tội. Đức Đế trầm mặt lại, ánh mắt lấp lóe. Tông Tư Bách thấy thế, đội vàng nói, bệ hạ, việc này nếu là thành công, đã có thể giải quyết Ninh Thần cái họa lớn trong lòng này, lại không ảnh hưởng bệ hạ uy danh, mang tiếng xấu sẽ chỉ là toàn công công. Đức Đế ánh mắt sáng lên, lòng hắn động. Ngay vào lúc này, Tông Nhạc đội vàng đi tới, quỳ rạp xuống đất, liếc mắt nhìn Tông Tư Bách, sau đó hô to, thần tham kiến bệ hạ. Đức Đế trầm giọng nói, Tông thống lĩnh có chuyện gì? Tông Nhạc do dự một chút, ấp úng nói, bệ hạ, thần vừa tiếp vào tin tức, bây giờ dân gian lời đồn nổi lên một phía, sợ đối với bệ hạ bất lợi. Đức Đế nhíu mày, cái gì lời đồn? Tông Nhạc thấp giọng nói, bây giờ dân gian thịnh truyền, nói là bệ hạ đại nghịch bất đạo, cầm tù ngược đái Thái Thượng Hoàng, phát rồ. Hiện tại rất nhiều người sau lưng đều vụng trộm xưng bệ hạ không. Vô Đức Hoàng Đế. Đức Đế đầu góc ông một tiếng, trước mắt biến đen, chợt mà đến chính là vô tận lửa giận, con mắt đều nhanh phun lửa, giận dữ hét, người nào lớn mật như thế, dám như vậy đục nhã chấm? Chấm muốn chu hắn cửu tộc. Tông Nhạc trong lòng tự nhủ, ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề? Ta đều nói dân gian thịnh truyền, quỷ mới biết lời này đầu nguồn ở đâu. Bệ hạ, lời đồn nổi lên bốn phía, không cách nào ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Đức Đế khí ra mặt xuất huyết, nổi trận lôi đỉnh, việc này chấm đã hạ chỉ, cấm chỉ truyền ra ngoài, đến cùng là ai truyền đi? Cho chấm tra, tra đến cùng. Bất kể là ai, chấm đều muốn chu hắn cửu tộc. Thần, lĩnh chỉ. Tông Nhạc nói xong, do dự một hồi, nói, bệ hạ, còn có một việc. Dân gian truyền ngôn, Ninh Thần đã ban tiếng, nếu là Thái Thượng Hoàng xảy ra chuyện, tham dự ngược đái Thái Thượng Hoàng người hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua, chắc chắn đem hắn phanh thây xé xác, đồ hắn cả nhà. Chương 865, bản quan cũng muốn thử một chút đao chạm lưu tướng là cảm giác gì. Chương 865, bản quan cũng muốn thử một chút đao chạm lưu tướng là cảm giác gì. Đức Đế tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn tức hổn hển nắm lên long án bên trên nghiên mực hung hăng đập ra ngoài. Nghiên mực cơ hồ là lao Tông Tư Bách ra đầu bay qua, phịch một tiếng rơi xuống mặt đất, rơi chia năm xẻ bảy. Tông Tư Bách dọa đến khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn vừa rồi đều nhìn thấy hắn thái nãi nãi, nghiên mực nếu là thấp một chút, hắn đầu này mạng già liền triệt để thanh lý. Bệ hạ bất giận, long thể quan trọng. Đức Đế giận không kèm được, quát tầm lên, bất giận. Ngươi để chấm làm sao bất giận? Linh Thần lời này rõ ràng chính là đối với chấm nói. Cái này dối trá gian trá nghịch tặc, hắn ngược lại là sẽ hiến hiếu tâm, lại làm cho chấm rơi cái bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu đều danh. Giết, nhất định phải giết cái này con hoàng, chấm muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Đúng lúc này, một cái tiểu thái giám bước nhanh đi tới quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, lễ bộ thượng thư Phùng đại nhân, binh bộ thượng thư Kỷ đại nhân, hình bộ thượng thư Lệ đại nhân cầu kiến. Đức Đế nhíu mày, bọn hắn tới làm cái gì? Để bọn hắn bảo. Vâng. Tiểu thái giám lui xuống. Một lát sau, Kỷ Minh Thần, Phùng Cao Kiệt, Lệ Chí Hành ba người đi tới, đồng thời quỳ lạy, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Đức Đế nhìn xem bọn hắn, ba vị ái khanh cùng đi thấy chấm, không biết có chuyện gì. Kỷ Minh Thần cúi người, nói, bệ hạ, dân gian lời đồn nổi lên bốn phía, nói là bệ hạ cầm tù ngược đãi Thái Thượng Hoàng, không biết nhưng có việc này. Đức Đế sắc mặt lập tức một mảnh âm trầm. Kỷ ái khanh, ngươi là đang chất vấn chấm sao? Kỷ Minh Thần vội vàng nói, lao thần không dám. Chỉ là bây giờ dân gian lời đồn đại nổi lên bốn phía, chúng thần đã lâu không gặp Thái Thượng Hoàng, chuyên tới để chứng thực. Đức Đế giận dữ, chứng thực cái gì? Các ngươi thân là thượng thư, an quân đồng lộc, vậy mà tin tưởng những cái kia điều dân hổ ngôn loạn ngữ, còn dám chạy tới chất vấn chấm? Các ngươi đây là đi quá giới hạn, là đại bất kính. Lệ Chí Hành cúi người nói, bệ hạ bất giận, chúng thần cũng là vì bệ hạ danh dự suy nghĩ. Bây giờ dân gian lời đồn không ngừng, tiêu ca có xôi trào chi thế, nếu không tra ra việc này, chỉ sợ sẽ đối với bệ hạ danh dự có ảnh hưởng. Đức Đế cố nén tức giận, hắn biết ba người này đều cùng Ninh Thần rất thân cận, kỳ thật hắn vẫn luôn muốn đem ba người này đổi đi, nhưng ba người này dù sao ngồi ở vị trí cao, như không có sai lầm lớn, cũng không tốt tùy tiện đổi đi. Nhất là Kỷ Minh Thần chủ quản binh bộ, nắm giữ lấy quá nhiều súng kiếp hỏa pháo kỹ thuật, nhất thời cũng tìm không thấy người thích hợp thay thế, chỉ có thể trước giữ lại. Không nghĩ tới ba cái này hỗn đản cũng dám chạy tới chất vấn hắn. Quay đầu tìm một cơ hội, nhất định phải đem các ngươi ba tên hỗn đản xử lý. Đức đế trong lòng hung tận nghĩ. Đức đế trầm giọng nói, "Trẫm đã sớm nói, phụ hoàng lớn tuổi, thân thể ôm bực gì, một mực tại Thái hoàng cung tĩnh dưỡng. Vì phụ hoàng long thể, trẫm lúc này mới không để các ngươi đi thăm viếng phụ hoàng. Đã bây giờ có lòng mang khó lường người khắp nơi giải lời đồn, trẫm tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Không ra ba ngày, phụ hoàng liền sẽ xuất hiện tại chư vị ái khanh cùng bách tính trước mặt, đến lúc đó lời đồn tự sụp đổ. Ba vị ái khanh, các ngươi đi về trước đi. Liên quan tới lời đồn, trẫm tự sẽ cho chư vị ái khanh cùng bách tính một cái công đạo." Đức đế đều như vậy nói, ba người tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Chúng thần cáo lui. Ba người đi lễ lui lại xuống dưới. Theo ngự thư phòng đi ra, ba người đều là thật sâu thở dài, sau đó vô ý thức nhìn về phía lẫn nhau. Sướng sờ một hồi, ba người nhìn nhau cười khổ. Thật hoài niệm Thái Thượng Hoàng cầm quyền lúc đại huyền A. Kỳ Minh thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sát phiền muộn, nhìn không được thở dài. Lệ Chí Hành cũng là thật sâu thở dài, ta cũng rất là hoài niệm, khi đó đại huyền, sinh cơ bừng bừng. Cho dù xuất hiện rất nhiều chuyện không vui, nhưng có Thái Thượng Hoàng cùng Ninh tồn tại, những sự tình kia căn bản không ảnh hưởng tới đại huyền căn bản. Nhìn lại một chút bây giờ đại huyền, thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoàng tàn khắp nơi, ai? Phùng Cao Kiệt cười khổ, chúng ta thân là đại huyền thần tử, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đại huyền suy bại mà bất lực. Chỉ hận tay trói gà không chặt, không năng thủ lưỡi đao những cái kia nguy hại đại huyền giang sơn con chuột lớn cùng sâu mọt. Kỳ Minh thần quay đầu liếc mắt nhìn, bây giờ đại huyền lớn nhất sâu mọt liền quỳ tại ngự thư phòng long ăn xuống. Nhưng bệ hạ làm như không thấy có thai như liếc, chúng ta cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Lệ Chí Hành hừ lạnh một tiếng, bản quan thân là hình bộ thượng thư, nhưng cùng các ngươi những này quan văn không giống. Như thật có bất đắc dĩ một ngày, bản quan cũng xách đến động đao. Linh thần giết qua tiền nhiệm tả tướng cùng hữu tướng, bản quan cũng muốn thử một chút đao chạm hữu tướng là cảm giác gì. Kỳ Minh thần cùng Phùng Cao Kiệt trong lòng giật mình. Kỳ Minh thần hạ giọng, Lệ đại nhân, nói cẩn thận. Lệ Chí Hành cười lạnh một tiếng, các ngươi sợ, bản quan cũng không sợ. Dung Linh thần lại nói, người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm, thân là triều đình trung thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại huyền tan tác, bên trên có lỗi với Thái thượng hoàng nể trọng, xuống thật xin lỗi bất tính, cái này phá quan không làm cũng được. Như thật đến bất đắc dĩ ngày ấy, bản quan nguyện hóa thân thất phu, máu tươi ba thước. Kỳ Minh thần nghiêm sắc mặt, Lệ đại nhân chớ có xem thường bản quan thân là binh bộ thượng thư, cũng am hiểu quyền cước cùng binh khí. Phùng Cao Kiệt trầm giọng nói, ta tuy chỉ là một giới quan văn, nhưng quân tử lục nghệ có kỳ sạ. Bản quan tiễn thuật cũng đem ra được. Ba người nhìn nhau, ánh mắt quyết tuyệt. Lệ Chí Hành đột nhiên nói, hai vị đại nhân nếu là không có việc gì, đến bản quan trong phủ uống một chén như thế nào? Từ khi Ninh thần sau khi đi, tiên lộ quán rượu toàn bộ đóng cửa, bây giờ cái này tiên lộ rượu là uống một vò thiếu một đàn, bản quan trong phủ cũng không có vài hũ hàng tồn. Kỳ Minh thần lập tức rõ ràng, Lệ Chí Hành đây là tìm bọn hắn có việc thương lượng, suy tư một chút, cười nói, bản quan trong phủ sớm đã không còn tiên lộ, rất là tưởng niệm cái này quỳnh tương ngọc dịch hương vị. Phùng Cao Kiệt gật đầu, vậy bản quan cũng đi cọ chén rượu uống. Mà lúc này ngự thư phòng, Đức đế mặt trầm như nước. Kỳ Minh thần ba người sau khi đi, hắn lại là một phen vô năng cùng nộ, nổi trận lôi đình. Tông Tư Bách chờ Đức đế hơi tỉnh táo chút, lúc này mới lên tiếng, bệ hạ, chuyện này một khi tiết lộ, bệ hạ uy danh khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Kỳ Minh thần bọn người là Thái thượng hoàng lưu lại lão thần, không nhìn thấy Thái thượng hoàng, bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn hay không? Tông Tư Bách nói, ánh mắt hung ác, làm cái cắt cổ động tác. Đức đế giật mình, không thể. Hắn lại xuẩn cũng không có khả năng tiếp nhận Tông Tư Bách loại này chủ ý ngu ngốc, ba người kia thế nhưng là đại thần trong triều, môn sinh không ít, quan hệ rắc rối phức tạp, nếu là không có lý do thích hợp đem hắn giết, chắc chắn dẫn đến triều đình đại loạn, cục diện chính trị bất ổn. Tông Tư Bách trong lòng tràn đầy thất vọng, nhịn không được quan thầm, gia hỏa này dài đầu óc rồi. Đức đế trầm giọng nói, chuyện này chấm đã có chủ ý, ngươi liền không cần quản. Hữu tướng, ngươi phái người đi cho chấm tra, nhìn xem đến cùng là ai giải lời đồn. Tông Tư Bách khoẹt miệng có chút co lại, vừa khen xong Đức đế, nói hắn dài đầu óc, cái này một cái chớp mắt đầu óc liền rời nhà trốn đi. Cái này còn dùng cha sao? Nhất định là Ninh thần dở trò quỷ. Nhưng hắn còn là mặt mũi tràn đầy cung kính lĩnh mệnh, lão thần tuân chỉ, định giúp bệ hạ bắt được Lan gia lời đồn đầu têu sau màn. Chương 866, để toàn công công đi ám sát Ninh thần. Chương 866, để toàn công công đi ám sát Ninh thần Thái hoàng cung. Huyền đế cùng toàn công công đang uống rượu. Ninh thần nghe nói Huyền đế bị cầm tù, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tâm đều nhăn nát. Kỳ thật không phải, Huyền đế động phế đế suy nghĩ thời điểm, liền trước thời hạn làm chuẩn bị. Thái hoàng cung có cái hầm băng, hắn trước thời hạn chứa đựng rất nhiều đồ ăn, còn có rượu. Cho nên, Huyền đế là một điểm đói không được. Bất quá, hắn hiện tại bị cầm tù, cũng không thể ăn nhiều, vạn nhất ăn méo, sẽ bị Đức đế nhìn ra mánh khỏe. Tốt tốt, không thể lại uống. Vạn nhất cái kiêm lịch tử đột nhiên đến, bị đoán được liền không tốt. Huyền đế ngăn cản ngay tại rót rượu toàn công công. Toàn công công đang muốn nói Đức đế đã thật lâu đều không đến Thái hoàng cung thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một đạo lanh lảnh thanh âm, "Vậy hạ giá lâm." Hai người lập tức hoảng. "Nhanh nhanh nhanh, mau đưa đồ vật thu lại." Huyền đế vội vàng thúc giục, vẫn không quên đầu qua nước trà bên cạnh súc miệng. Toàn Thịnh chớp lên mặt không có. Toàn Thịnh một bên sốt ruột bận bịu hoàng đem đồ vật hướng dưới giường giấu, vừa nói, "Thái thượng hoàng ngài liền uống ba chén, nhìn không ra." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Huyền đế nói thầm, hỗ trợ đem đồ vật hướng dưới giường giấu. Đem đồ vật giấu kỹ về sau, lần này đứng dậy đi qua mở cửa. Đức đế vừa vặn tiến vào sân nhỏ. Huyền đế xóa hoa dâm tóc, nhìn qua giàn mua mà chán nản, tại toàn thịnh nâng đỡ đi ra. Đức đế nện bước chân thư thả tiến lên. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng. Huyền đế mặt không biểu tình nhìn xem hắn, ngươi tới làm cái gì? Là nhìn chấm chết chưa sao? Đại Huyền bây giờ cảnh hoàng tàn khắp nơi, hắn đau lòng như bóc. Hắn khuyên Đức đế mấy lần, để hắn phái vị, cho Đại Huyền bách tính một con đường sống. Nhưng căn bản không quên nổi. Hắn đối với đứa con trai này hiện tại là thất vọng cực độ. Đức đế túi người nói, phụ hoàng, nhi thần đến đây là có chuyện mời phụ hoàng hỗ trợ. Huyền đế đạm mạc nói, ngươi hiện tại đại quyền trong tay, chấm bị cầm tù tại một tấc vương này, có thể giúp ngươi cái gì? Đức đế mỉm cười, nhưng ánh mắt nhưng không có ý cười, mười phần âm lãnh. Phụ hoàng cũng biết, Linh thần tại Mãng Châu xưng đế, tự xưng Linh đế, quốc hiệu Linh An. Huyền đế trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Linh An, Linh tự nhiên là Linh thần, An đương nhiên là Hoài An. Đương nhiên, cũng có thiên hạ Linh An ý tứ. Hắn đem Hoài An gả cho Linh thần, là đời này làm chính xác nhất sự tình một trong. Đức đế trên mặt mang nụ cười, nhưng ánh mắt ấm lãnh. Linh thần xưng đế, phụ hoàng hẳn là rất vui vẻ à? Huyền đế cười nói, chấm tự nhiên là rất vui vẻ. Đức đế sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống, trong lòng đấu kỵ điên cuồng ra bên ngoài bốc lên, gàn từng chữ nói, nhi thần không biết điểm kia không bằng Linh thần. Để phụ hoàng trong lòng chỉ có Linh thần, đối với ta cái này thân nhi tử làm như không thấy. Huyền đế nhìn xem hắn, nhân nghĩa lễ trí hiếu, ngươi điểm kia so ra mà vượt Linh thần. Đức đế sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cười lạnh nói, ta biết, phụ hoàng vẫn luôn chướng mắt ta. Đây là đáng tiếc a, Linh thần dù sao họ Đinh, không phải ngài thân nhi tử. Huyền đế thở dài, như chấm chướng mắt ngươi, làm sao lại đem hoàng vị chuyển cho ngươi? Đức đế ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh cười lạnh liên tục, phụ hoàng à, ngươi không phải thật tâm đem hoàng vị chuyển cho ta, là bởi vì ngươi không người có thể chuyển. Linh thần dù sao họ Đinh, tứ đệ lâu dài lĩnh quân tại bên ngoài cùng ngài không thân, cái khác hoàng đệ còn tuổi nhỏ, ngươi chỉ có thể đem hoàng vị chuyển cho ta. Đúng rồi, kém chút quên, cái này hoàng vị không phải ngươi chuyển cho ta, mà là ta cố gắng tranh thủ đến. Huyền đế nhìn xem Đức đế, thật lâu không nói chuyện, vì thương tại tâm chết. Chợt, Đức đế lời nói xoay chuyển, chỉ toàn công công, phụ hoàng, nhi thần hôm nay tới đây, là muốn mời phụ hoàng chuẩn đồng ý toàn công công đi làm sự kiện. Chuyện gì? Đức đế trên mặt lộ ra âm hiểm cười, mời toàn công công đi ám sát Linh thần. Huyền đế cùng toàn công công đều là sắc mặt đại biến. Đức đế âm tiểu nói, Linh thần bên người cao thủ đông đảo, còn có Linh An quân bảo hộ, người bình thường căn bản là không có cách tới gần hắn. Chỉ có người quen thuộc mới có thể để cho hắn buông xuống cảnh giác. Nhi thần nghe nói Linh thần đã từng nói, muốn cho toàn công công dưỡng lão, cái này tình cảm cũng không cạn a. Cho nên, việc này từ toàn công công đi làm không có gì thích hợp bằng. Toàn công công sắc mặt băng lãnh. Huyền đế giận không kèm được, ngươi tử, ngươi vọng tưởng. Đức đế cười lạnh nói, phụ hoàng bất giận, trong lòng ngài nhất nhớ nhung không phải liền là Đại Huyền bách tính sao? Nhưng hôm nay Đại Huyền sụp đổ, bách tính trôi dạt khắp nơi, đều là Ninh thần tạo thành. Chỉ cần Ninh thần chết, nhi thần tài năng an tâm chăm lo quản lý, để bách tính an cư lạc nghiệp. Dứt lời, hắn nhìn về phía toàn công công, chuyện này liền nhờ ngươi. Ngươi yên tâm, phụ hoàng chấm sẽ chiếu cố tốt. Toàn công công sắc mặt tái xanh, lời này rõ ràng chính là uy hiếp trắng trợn. Ý tứ là hắn đi ám sát Ninh thần, như vậy Huyền đế liền sẽ không việc gì. Nếu là hắn không đi, Huyền đế liền sẽ rất thảm. Huyền đế cả giận nói, nghịch tử, ngươi quả thực là phát rồ. Thu hồi ngươi tính toán, chấm cho dù chết cũng sẽ không để toàn công công đi ám sát Linh thần. Đức đế âm hiểm cười cười một tiếng, toàn công công, ý của ngươi thế nào? Toàn công công nắm chặt trong tay bùi bặm, xương ngón tay trắng bệch. Đức đế hộ vệ cảm giác được sát ý bọn hắn nháy mắt vung lên trong tay súng kiếp, nhắm ngay toàn công công. Đức đế bên người thiếp thân thị vệ, hiện tại cơ hồ đều phân phối súng kiếp. Toàn công công sắc mặt đại biến, đội vàng cản ở trước mặt Huyền đế, hồi hộp sắc mặt trắng bệch. Hắn là thân thủ không tệ, nhưng không có nắm chắc có thể tại nhiều như vậy cây đốt thương hạ sống sót. Huyền đế đã vô cùng phẫn nộ, Linh thần sáng tạo ra cái này súng kiếp là vì đối phó địch nhân. Ngươi bây giờ lại dùng hắn đối với mình phụ thân, ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo. Có bản lĩnh ngươi liền để bọn hắn nổ súng, đem chấm cùng toàn công công tất cả đều giết chết ở trong này. Nhưng ngươi muốn cho toàn thịnh đi ám sát Linh thần, chấm nói cho ngươi. Si tâm vọng tưởng. Đức đế ánh mắt ấm lãnh, nhưng lại đột nhiên nở nụ cười. Phụ hoàng đối với Linh thần còn là bảo vệ có thừa à? Một nơi tuyệt vời phụ tử tình thâm, không biết còn tưởng rằng Linh thần mới là ngài thân nhi từ đâu? Đã phụ hoàng không nguyện ý, chỗ ấy thần sao dám miễn cưỡng? Bất quá, ám sát Linh thần sự tình có thể như vậy coi như thôi, nhưng một chuyện khác, phụ hoàng nhất định phải giúp nhi thần. Huyền đế cả giận nói, ngươi đừng nằm mơ, chấm cái gì cũng sẽ không giúp ngươi. Đức đế âm tiểu nói, phụ hoàng, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ta thế nhưng là người con ruột, mà lại chuyện này cũng không tính là khó, chỉ là hy vọng phụ hoàng ở trong thành đi đến một vòng là đủ. Văn võ ba quan, kinh thành bách tính, thế nhưng là thật lâu không thấy phụ hoàng long nhan. Đúng rồi, tứ lệ mẹ đẻ Chiêu phi, còn có Ly phi, cùng phụ hoàng cái khác phi tần đều rất nhớ nhung phụ hoàng. Phụ hoàng nếu là không gặp gỡ các nàng, chỉ sợ về sau rốt cuộc không có cơ hội. Huyền đế tức giận đến toàn thân run rẩy, đây chính là uy hiếp trắng trợn. Hắn đẩy ra ngăn ở trước người toàn thịnh, xài bước đi đến Đức đế trước mặt, đưa tay một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. Đức đế bị đánh cho một cái lảo đảo, gương mặt sưng đỏ, bước chân lảo đảo. Bên cạnh ngự tiền thị vệ đều là điểm súng, khẩn trương nhìn xem trong giận dữ Đức đế. Chương 867, Võ Vương phi mất tích. Chương 867, Võ Vương phi mất tích. Đức đế bụm mặt, ánh mắt âm tàn, nhìn chằm chằm Huyền đế, gằn từng chữ nói, phụ hoàng, một tát này để ngài hết giận à? Ngày mai liền làm phiền phụ hoàng ngồi ta ở trong thành đi một lần. Nhi thần đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, hy vọng phụ hoàng đừng để nhi thần làm khó. Huyền đế tức giận đến mức cả người run run, đang muốn mở miệng, một cái ngự tiền thị vệ chạy như bay đến, quỳ rạp xuống đất, khởi bẩm bệ hạ. Thị vệ nói, liếc mắt nhìn Huyền đế, muốn nói lại thôi. Đức đế trong lòng kìm nén lửa, cả giận nói, có việc mau nói, lệ mà lệ mề làm gì chứ? Khởi bẩm bệ hạ, Võ Vương phi. Võ Vương phi nàng mất tích. Đức đế thân thể chấn động, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Võ Vương phi mất tích rồi. Thị vệ run giọng nói, là hôm nay Võ Vương phi một mực đợi trong phòng không có đi ra, chờ chúng ta phát giác được không thích hợp thời điểm, người đã biến mất không thấy gì nữa. Đức đế nghiến răng nghiến lợi, các ngươi nhiều người nhìn như vậy nàng, Võ Vương phi một cái nhược nữ tử, chẳng lẽ còn có thể chắp cánh bay hay sao? Bệ hạ thứ tội. Thứ tội thứ tội. Các ngươi liền biết để chấm thứ tội, còn không mau phái người tìm, tìm không thấy Võ Vương phi, các ngươi tất cả đều cho chấm đi chết, một đám phế vật vô dụng. Vâng, nô tài cái này liền đi tìm. Thị vệ hành lễ về sau, lộn nhào chạy. Đức đế sắc mặt tái xanh, Võ Vương phi tại hắn người trùng điệp giám thị xuống vậy mà biến mất, nàng một cái nhược nữ tử khẳng định không có loại này bản sự, nhất định là có người tương trợ. Võ Vương phi mất tích, đây cũng không phải là việc nhỏ. Hắn không chỉ mất đi áp chế Võ Vương một cái trọng yếu con tin, Cao Lực Quốc bên kia cũng không tốt bàn giao. Võ Vương phi thế nhưng là Cao Lực Quốc thất công chúa. Bây giờ đại huyền bốn bề phò địch, tuyệt đối không thể lại cho Cao Lực Quốc khởi binh lý do. Đức đế nhìn về phía Huyền đế, phụ hoàng, nhi thần còn có việc. Ngày mai, liền làm phiền phụ hoàng bồi nhi thần tại cái này hoàng thành đi một lần. Huyền đế mặt lạnh lấy không nói chuyện. Đức đế mang chân người bước dồn dập rời đi. Toàn công công đội vàng đi tới, nghi ngờ nói, Võ Vương phi mất tích rồi, sẽ là ai làm? Huyền đế suy tư một hồi, nói, trừ Linh Thần tiểu tử túi này, ai còn có loại này bản sự? Nói lên Linh Thần, Huyền đế trên mặt lộ ra một chút nụ cười, tiểu tử này xưng đế, quả nhiên không có để chấm thất vọng. Chấm lo lắng nhất chính là tiểu tử này cự tuyệt kế thừa hoàng vị. Lần này tốt, đại viện Giang Sơn cùng bách tính có thể cứu. Toàn thị nghĩ nghĩ, nói, Linh Thần cứu Võ Vương phi, nhất định là vì Võ Vương. Nhưng ánh sáng cứu một cái Võ Vương phi cũng vô dụng thôi, Thái thượng hoàng cùng Chiêu phi ở kinh thành, Võ Vương còn là sẽ bị điều khiển. Huyền đế cười cười, ngươi không phải nói cho chấm, gần nhất kinh thành lời đồn nổi lên bốn phía sao? Toàn thị nói, vâng. Kinh thành gần nhất thị truyền, nói là bệ hạ cầm tù ngược đãi Thái thượng hoàng ngài. Bệ hạ để ngài bồi tiếp hắn ở kinh thành đi một lần, khả năng chính là vì ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Linh thần càng là bán tiếng, phàm là tham dự tổn thương Thái thượng hoàng người của ngài, hắn sẽ đích thân đem hắn phanh thây xé xác, đồ hắn cả nhà. Huyền đế khẽ gật đầu, tên tiểu tử thúi này, tin tức này một khi truyền ra, Đức đế cũng không dám động chấm, hắn đánh vác không dậy nổi thí quân giết cha bêu danh. Linh thần đây là tại bảo hộ chấm. Thái thượng hoàng, cái kia ta kiên quyết không thể đi. Huyền đế mỉm cười, phải đi. Toàn công công giật mình, một mặt không hiểu. Huyền đế ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt trở nên quyết tuyệt. Hán, Chiêu phi, Võ Vương phi, chính vì bọn họ, Đức đế tài năng khống chế Võ Vương. Bây giờ Võ Vương phi được cứu vớt, liền chỉ còn lại hắn cùng Chiêu phi. Nếu là hắn cùng Chiêu phi không tại, như vậy Võ Vương liền không còn có lo lắng cùng trói buộc. Đến lúc đó, Võ Vương liền có thể dẫn đầu Linh Châu đại quân, uy thuận Linh Thần. Mặc kệ là Linh Châu chú quân, còn là Linh Thần dưới trướng đại quân, đều là đại viện con dân. Hắn không muốn xem lấy bọn hắn tự giết lẫn nhau. Đại viện tướng sĩ quân tiên phong mũi tên, hẳn là nhắm ngay địch nhân, mà không phải mình người. Tiểu tử túi, chấp tin tưởng, ngày sau ngươi ngồi lên long ỷ, chắc chắn đối xử tử tế chấm dòng dõi. Huyền đế trong lòng tự đủ. Huyền đế nhẹ giọng thì thầm, chấm thật xin lỗi liệt tổ liệt tông, nhưng xứng đáng đại viện bách tính. Hắn quay đầu nhìn về phía Toàn công công, Toàn thịnh, ngươi làm bạn chấm nửa đời người, đều không hảo hảo nghỉ ngơi qua. Nếu như chấm đã xảy ra chuyện gì, lấy thân thủ của ngươi, nhất định có thể chạy ra kinh thành. Đến lúc đó, đi tìm Linh Thần đi, đứa bé kia nhất định sẽ đối xử tử tế ngươi. Toàn công công sắc mặt đại biến, hắn phát giác được Huyền đế thái độ không đúng, lo lắng nói, Thái thượng hoàng. Huyền đế khoát khoát tay, đừng suy nghĩ nhiều, chấm chỉ nói là nếu quả thật có một ngày như vậy, đi tìm Linh Thần đi, đây là thánh chỉ. Mà lúc này, ở xa Mãng Châu Linh Thần, ngay tại chủ bị tiến đánh Linh Châu sự tình. Nếu là cứu ra Võ Vương phi, Võ Vương xuất quân đầu nhập không thể tốt hơn. Nhưng trước mắt kinh thành bên kia còn không có truyền đến tin tức, cho nên hắn phải làm hai tay chuẩn bị. Nếu như Võ Vương phi không có cứu ra, như vậy một trận thế tất yếu đánh. Không đánh không được à, mặc dù cùng Tây Lương mượn lương thảo, nhưng cũng chỉ đủ Bắc Lâm quan tiêu hao. Hắn bên này còn là lương thảo khan hiếm, chỉ có cầm xuống Linh Châu, tài năng giải quyết lương thảo vấn đề. Bắc cảnh biên hải mười mấy vạn đại quân nhanh đến Mãng Châu. Linh Thần cúi đầu đang xem bản đồ, theo Mãng Châu đến Linh Châu bất quá 5 ngày lộ trình, bất quá mười mấy vạn đại quân, tốc độ mau không nổi, sợ là đến tiểu thập thiên tài có thể đuổi tới. Hắn đã phái người thông báo Lôi An cùng Liêu Hưng Văn, bọn hắn cũng đã xuất quân hướng Linh Châu xuất phát. Đến lúc đó hai mặt giáp công, cầm xuống Linh Châu vấn đề không lớn. Lúc này, ngoài cửa vang lên Phùng Kỳ chính thanh âm, "Bệ hạ, Tiêu Nhan Tịch cầu kiến." Linh Thần giật mình, trước kia vui cười giận mắng quen, hiện tại hắn là Ninh Đế, ngôn hành cử chỉ đều phải chú ý, nhất là Phùng Kỳ chính, mở miệng một tiếng "Bệ hạ", nghe thật rất khó chịu. Tiến đến, cửa mở ra, Tiêu Nhan Tịch cất bước đi đến. Linh Thần cười nói, "Tiểu Tịch Tịch, thế nhưng là có tin tức tốt gì nói cho chấm?" Tiêu Nhan Tịch nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói, vừa mới tiếp vào tin tức, Tây cảnh Tây Quan hành, đoạn thời gian trước bị Tây Lương công phá. Linh Thần bỗng nhiên khẽ giật mình. Đạm Đài Thanh Nguyệt không chỉ một lần hỏi hắn có thể hay không tiến đánh Đại Huyền. Câu trả lời của hắn là muốn đánh thì đánh, nhưng tốt nhất là vây mà không công. Không nghĩ tới Tây Lương còn là đạo thủ. Tiêu Nhan Tịch nói tiếp, Tây Lương cho ngươi mượn lương thực, chính là theo Tây Quan thành cướp. Con mẹ nó. Linh Thần lập tức liền cứng đờ. hắn liền nói Tây Lương cái này lương thực mượn thống khoái như vậy, nguyên lai những cháu trai này là theo đại huyền cấp lương thực, theo hắn nơi này trung gian thương kiếm chênh lệch giá đâu. Phải biết mượn lương thực, đến lúc đó muốn trả lại gấp đôi. Hắn còn phóng thích 20,000 Tây Lương người. Tốt tốt tốt, cho hắn chơi tay không bắt sói đúng không? Linh Thần đều bị tức cười. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem Linh Thần, mở miệng lần nữa, mà cái chủ ý này là Tây Lương Thánh Nữ ra. Đạm Đài Thanh Nguyệt. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Tốt một cái Đạm Đài Thanh Nguyệt, cái này chỗ nào là thánh nữ, rõ ràng là một đóa bạch liên hoa. Linh Thần hướng ngoài cửa hô nói, lão Phùng, để Đạm Đài Thanh Nguyệt lập tức lăn tới gặp chấm. Chương 868, Huyền Đế du lịch thành. Chương 868, Huyền Đế du lịch thành. Đạm Đài Thanh Nguyệt đến. Đi tới về sau, hướng Tiêu Nhan Tịch có chút gật đầu một cái. Chợt nhìn về phía Linh Thần, thấy Linh Thần sụ mặt, nàng nao nao, nhưng rất nhanh giấu tại mặt dưới áo, khỏe môi liền dương lên. Xem ra Linh Thần không mấy vui vẻ a. Không biết vì cái gì, Linh Thần không vui thời điểm, nàng liền rất vui vẻ. Tìm ta có chuyện gì? Linh Thần nhìn xem nàng, Lương Thảo nhanh bận đến Bắc Lâm con a. Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu, liền mấy ngày nay đi. Linh Thần hỏi, cho ta mượn Lương Thảo lấy ở đâu? Đương nhiên là Tây Lương nâng cả nước chi lực kiếm ra đến, hả? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói xong, đột nhiên cảm thấy không đúng kỉnh, nhìn chằm chằm Linh Thần nhìn một hồi, trên mặt tươi cười, mặt mày còn cong, ngươi đều biết rồi. Linh Thần cố ý hỏi, biết cái gì? Biết Lương Thảo là theo Tây Quan thành cấp tới. Linh Thần khỏe miệng giật một cái, thừa nhận rất sảng khoái a. Tiểu Đạm tử, ngươi thật biết chơi à, chủ ý rất phù hợp à, vậy mà theo Tây Quan thành đoạt lương thực cho ta mượn, theo chấm nơi này kiếm trên giá. Đạm Đài Thanh Nguyệt giọng mang ý cười, có chút đắc ý nói, đây đều là theo ngươi học. Linh Thần khẽ giật mình, ngươi nói nhảm, ta thành thật giữ chữ tín tiểu lang quân, không nhốn bụi trần mỹ thiếu niên. Bao lâu làm qua loại sự tình này, ngươi đừng nói xấu chấm thanh danh. Đạm Đài Thanh Nguyệt mỉm cười, ngươi cần lương thực, ta cũng cho ngươi mượn. Đến nỗi lương thực từ chỗ nào đến, ngươi đây liền đừng quản. Đương nhiên, nhớ kỹ đến lúc đó muốn trả lại gấp đôi. Linh Thần nghiến răng nghiến lợi, kia là ta đại viện lương thực, cũng chính là chấm lương thực. Ngươi cầm chấm lương thực cấp cho chấm, còn trả lại gấp đôi, tiểu đạm tử. Ngươi thật biết ta. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, Trọng Châu cùng Dương Châu lương thực cũng là đại viện, có bản lĩnh ngươi đi tìm Khang Lạc muốn a, ngươi đem ta Tây Lương họa hại thảm như vậy, đoạt các ngươi điểm lương thực không quá phận a. Lại nói, ta trước đó hỏi qua ngươi, có thể hay không tiến đánh đại viện, ngươi nói có thể. Còn có, cái kia lương thực là giúp ngươi cướp, bất kể nói thế nào, những lương thực này đều giải quyết ngươi khẩn cấp, ngươi phải hiểu được cảm ơn. Ta con mẹ nó. Linh Thần rất tức giận, nhưng lại phát hiện chính mình không phản bắt được. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, không sao chứ, không có việc gì, ta đi trước. Nói xong, quay người bước chân nhẹ nhàng rời đi, váy bay lên. Tiêu Nhan Tịch nhìn xem Linh Thần tấm kia mặt đỏ lên, thực tế nhịn không được phốc bật cười. Linh Thần nhìn về phía nàng, ngươi cười cái gì? Tiêu Nhan Tịch nói, vui vẻ a. Vui vẻ cái gì? Cho tới nay, chỉ thấy bệ hạ khi dễ người, lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ bị người đối nói không ra lời. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, những người này đều cái gì ma bệnh? Giống như rất tình nguyện nhìn thấy hắn bị người khi dễ. Chấm không phải không phản bắt được, chỉ là thấy sắc liền mở mắt, dù sao chấm thèm thân thể của nàng. Tiêu Nhan Tịch, khá lắm, thật đúng là hỏng đến rõ ràng, tiện đến rất thẳng thắn, dâm đến trắng trợn. Linh Thần đột nhiên cười xấu xa nói, tiểu Tịch Tịch, chấm hiện tại rất không vui, muốn không ngươi thay đổi nữ trang, để chấm vui vẻ vui vẻ. Tiêu Nhan Tịch cả một cái lớn im lặng. Thảo dân cáo lui. Nói xong, quay người chạy chậm đến rời đi. Linh Thần im lặng cười cười, hắn cũng không phải là loại kia ma đói sắc dục, chỉ là cả ngày không phải đang chiến tranh chính là đang chiến tranh trên đường, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút các nàng, cho buồn kẻ nhàm chán hành quân sinh hoạt thêm chút niềm vui thú. Ban đêm, Linh Thần sau khi tắm liền nằm xuống, nhưng không biết vì cái gì, lật qua lật lại ngủ không được, hoảng hốt lợi hại, giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Chuyển triền miên trở lại, mãi cho đến trời tờ mở sáng mới ngủ. Nhưng bất quá một canh giờ, hắn liền theo trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Linh Thần lau mồ hôi lạnh trên trán, chau mày. Hắn mơ tới Huyền Đế. Ở trong mơ, hắn nhìn thấy Huyền Đế. Huyền Đế còn là giống như trước kia, nhìn nụ cười của hắn tràn ngập vui mừng cùng hiền lành. Nhưng Huyền Đế một câu không nói, mà là càng chạy càng xa, hắn làm sao truy đều đuổi không kịp. Hắn đứng dậy ngồi tại bên giường, trong lòng càng ngày càng hoảng, sau đó hướng cổng hô một tiếng, "Lão Phùng, ngươi đi tìm Tiêu Nhan Tịch, nhìn xem kinh thành có cái gì tin tức truyền đến." Phùng Kỳ chính lên tiếng, tiếng bước chân từ từ đi xa. Lần trước Huyền Đế bị nhốt tại Hoàng gia Lâm Viên trong hầm ngầm, hắn liền làm qua không sai biệt lắm ngộng. Chẳng lẽ là phụ hoàng xảy ra chuyện rồi? Linh Thần sắc mặt nghiêm túc, trong lòng bực bội khó có thể bình an. Huyền Đế ở xa kinh thành, như thật xảy ra chuyện, hắn hiện tại cũng là ngoài tầm tay với, chỉ có thể lo lắng xuông. Mà lúc này, Huyền Đế cư trú Thái Hoàng cung đến một nhóm thái giám cung nữ. Bọn hắn là đến giúp Huyền Đế trang điểm. Muốn du lịch thành một tuần, phải có một cái tốt trạng thái. Nếu là Huyền Đế tóc thai bù xù, đức đế cầm tù ngược đãi cha đẻ tội danh liền chứng thực. Huyền Đế rất phối hợp. Thu thập xong về sau, Huyền Đế được đưa tới Dưỡng Tâm Điện cổng. Lúc này, Dưỡng Tâm Điện cổng tụ tập không ít người. Đức đế, Tông Tư Bách, còn có Lục Bộ Thượng thư, Chiêu Phi cùng Huyền Đế cái khác mấy cái phi tử. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Đức đế tiến lên, cung kính hành lễ. Lệ Chí Hành mấy người thần sắc kích động, bọn hắn đã thật lâu chưa thấy qua Huyền Đế. Huyền Đế già đi rất nhiều, nhưng tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm. Bọn hắn vội vàng quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô to, chúng thần tham kiến Thái Thượng Hoàng. Huyền Đế thần sắc bình tĩnh nói, đều đứng lên đi. Tạ phụ hoàng, Thái Thượng Hoàng. Lúc này, Đức đế mấy cái phi tử cũng tới trước thăm viếng. Đức đế vừa cười vừa nói, phụ hoàng thân thể ôm việc gì, tại Thái Hoàng cung tĩnh dưỡng. nhưng bây giờ một chút dụng ý khó dò người khắp nơi tin đồn, nói là nhi thần cầm tù ngược đại phụ hoàng, làm cho kinh thành kêu ca nổi lên bốn phía, để nhi thần gánh vác không ít nêu danh. Nhi thần bất đắc dĩ, mời phụ hoàng tuần thành, chiêu cáo thiên hạ, thay nhi thần rửa sạch oan khuất. Làm phiền phụ hoàng, là nhi thần bất hiếu, mời phụ hoàng thứ tội. Huyền đế bình tĩnh nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói, đi thôi. Đức đế gật đầu, nhìn về phía tiếp thân đại thái giám Triệu Đại. Khởi giá. Theo Triệu Đại lanh lảnh thanh âm, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng ngoài cung mà đi. Đức đế sớm đã ban bố chiếu lệnh, chiêu cáo toàn thành, hôm nay Huyền đế biết bơi thành. Tất cả đại lộ đều từ cấm quân cùng thành phòng quân trấn giữ. Hai bên đường phố, vây đầy bách tính. Huyền đế chính là nhân quân, thâm thụ bách tính yêu quý. Nhưng bách tính chưa bao giờ thấy qua Huyền đế. Chớ nói bách tính, chính là hậu cung tú nữ, phần lớn cả một đời đều chưa thấy qua Huyền đế. Cái thế giới này lại không có internet. Liền xem như tin tức phát đạt hiện đại, phần lớn người liền huyện bọn họ huyện trưởng đều chưa thấy qua, tên gọi là gì dáng dấp ra sao căn bản không biết. Huyền đế cùng Đức đế ngồi chung một chiếc xe ngựa, một bộ phụ tử tử hiếu bộ dáng. Trong triều trọng thần tùy hành, chu vi đầy đại nội thị vệ. Cảnh Kinh dẫn đầu mấy chục tên ngân y cũng ở trong đó. Cũng không phải là Đức đế tín nhiệm Cảnh Kinh, chẳng qua là diễn trò làm nguyên bộ. Giám sát sở hiện tại đều thành bài trí. Đức đế không có hủy bỏ giám sát sở, nhưng không để bọn hắn quản bất cứ chuyện gì. Không phải Đức đế tử, là thực tế đằng không xuất thủ đến xử lý giám sát sở sự tình. Ngồi đến một cái phòng thủ nghiêm mật địa phương, Đức đế đều sẽ lôi kéo Huyền đế lộ diện, để bách tính nhìn thấy, Huyền đế thật tốt, hắn cũng không có cầm tù ngược đãi. Chương 869, chấm nguyện lấy cái chết chuộc tội. Chương 869, chấm nguyện lấy cái chết chuộc tội. Đức đế thật cao hứng. Qua hôm nay, hắn cầm tù ngược đãi phụ hoàng tội danh liền sẽ triệt để rửa sạch. Linh thần a linh thần, ngươi cho rằng giải lời đồn liền có thể để chấm mang tiếng xấu? Thật sự là buồn cười. Đức đế cảm thấy mình rốt cục thắng linh thần một lần, trong lòng đắc ý cực. Ngưng một chút, một mực trầm mặc không nói Huyền đế đột nhiên mở miệng. Đức đế ngơ ngác một chút, thuận Huyền đế ánh mắt nhìn, nguyên lai là ngày phúc lâu. Huyền đế trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm, nói nhỏ, cái tiểu tử thúi kia thích ăn nhất nơi này thịt vịt nướng, để người cho chấm đi mua một cái thịt vịt nướng a. Đối mặt Huyền đế thỉnh cầu, Đức đế lại là sắc mặt âm trầm, trong lòng tràn đầy đố kỵ. Dựa vào cái gì? Phụ hoàng đem tất cả sủng ái đều cho linh thần, cái kia con hoàng có tài đứa gì? Hắn mới là phụ hoàng thân nhi tử, hắn đến cùng điểm kia không bằng linh thần. Đố kỵ để hắn cự tuyệt Huyền đế thỉnh cầu, trầm giọng nói, tiếp tục đi. Đội ngũ chậm rãi đi về phía trước. Huyền đế lưu luyến không rời từ phía trên phúc lâu trên biển hiệu thu hồi ánh mắt, trầm mặc không nói. Đi một hồi, Huyền đế mở miệng lần nữa, có thể hay không ở trong này ngừng một hồi. Đức đế thuận trên xe ngựa cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, sắc mặt càng thêm khó coi. Bởi vì nơi này là Trạng Nguyên lâu. Hắn biết, lúc trước phụ hoàng chính là ở trong này cùng Ninh thần nhận biết. Đức đế không nói gì, đội ngũ tự nhiên không dám dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Huyền đế nhìn xem dần dần rời xa Trạng Nguyên lâu, ánh mắt tràn ngập hồi ức. Hắn lúc trước chính là ở trong này đụng phải Ninh thần. Khi đó Ninh thần, gây cùng cái con gà con. Còn đến run lẩy bẩy. Đại thúc, mua thơ sao? Ta tính ngươi tiện nghi một chút. Đại thúc, cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm. Đại thúc, cảm ơn ngươi áo khoác, ngươi người thật tốt. Đã từng phát sinh hết thể rõ mồn một trước mắt, thoáng như hôm qua. Huyền đế nắm chặt trên thân áo khoác, hốc mắt ướt át. Như hôm nay khí đã sớm nóng, đã qua xuyên áo khoác mùa. Nhưng Huyền đế còn là khăng khăng mặc vào áo khoác, bởi vì cái này áo khoác là Ninh thần lúc rời đi cho hắn phụ thêm. Kinh thành quá lớn, một ngày thời gian căn bản đi không hết, đảo mắt đã là hoàng hôn. Đức đế hạ lệnh hồi cùng, hắn mục đích đã đạt tới. Lúc này đội ngũ đi ngang qua cửa thành Bắc, Huyền đế đột nhiên chui ra xe ngựa, trầm giọng nói, dừng lại. Đức đế ngơ ngác một chút, trong xe ngựa hắn có thể cự tuyệt Huyền đế yêu cầu, nhưng ở ngoại nhân trước mặt, hắn còn phải đóng vai con có hiếu. Không phải hôm nay làm hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Dừng lại. Đức đế hạ lệnh, đội ngũ ngừng lại. Huyền đế đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn thành lâu, nói khẽ, chấm hồi lâu không có xuất cùng đi một chút, chư vị ái khanh, theo chấm trèo lên thành. Chấm còn chưa hề đứng tại chỗ cao nhìn qua đại huyền kinh thành. Phu hoàng, phía trên gió lớn, ngài long thể ôm việc gì, còn là hồi cung a? Đức đế mở miệng ngăn cản. Hắn mục đích đã đạt tới, không cần thiết lại ở trong này lưu lại, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Nhưng mà, Huyền đế không để ý hắn, đi qua dắt chiêu phi tay, sau đó hướng thành lâu đi đến. Đức đế sầm mặt lại, nhưng lại không dễ làm ngoại nhân mặt ngỗ nghịch Huyền đế ý tứ, chỉ có thể đi theo. Ngự tiên thị vệ, giám sát sở người, còn có trên triều đình trọng thần, đều theo sát phía sau. Huyền đế nhìn về phía theo sát lấy hắn Toàn Công Công, nói, Toàn Thịnh, ngươi lui xa một chút, chấm cùng chiêu phi trò chuyện. Toàn Thịnh sinh lòng bất an, nhưng vẫn là lui về sau mấy bước. Khoảng cách này tại hắn khống chế trong phạm vi, một khi Huyền đế xảy ra chuyện gì, hắn có thể ngay lập tức xuất thủ cứu. Huyền đế một bên hạ giọng nói với Chiêu Phi cái gì, một bên mười bậc mà lên, rất nhanh liền đến trên cổng thành. Huyền đế nắm Chiêu Phi tay, quan sát đại huyền hoàn thành. Trời chiều ngã về tây, vì thiên địa vạn vật dắt lên một tầng màu vàng. Toàn bộ đại huyền hoàn thành hùng vĩ trắng lệ, lộng lẫy. Huyền đế nói khẽ, đại huyền giang sơn thật xinh đẹp a. Chiêu Phi cười khẽ, thanh âm ôn nhu, vậy hạ cẩm quyền lúc đại huyền giang sơn càng xinh đẹp. Huyền đế thở dài, đáng tiếc, trong lúc tuổi còn trẻ một lòng cần tại chính vụ, đều không có thời gian xem thật kỹ một chút cái này đại huyền giang sơn thịnh thế cảnh đẹp. Cái kia thanh long ỷ, không chấm cả đời a. Chấm cả đời này, vui vẻ nhất không ai qua được Ninh thần tiểu tử thúi kia mang chấm đi Linh Châu, Tú Châu. Nếu không phải Trần lão tướng quân đột nhiên đi, nghĩ đến cái này đại huyền giang sơn chấm hẳn là đi đến. Triều Phi, ngươi cùng chấm bị nhốt tại trong thâm cung, không biết ngươi nhưng từng hận qua chấm. Triều Phi nhẹ nhàng lắc đầu, có thể phụng dưỡng bệ hạ là thần thiếp cả đời này lớn nhất phúc phận. Vô luận thân ở chỗ nào, thần thiếp đều nguyện ý bồi tiếp bệ hạ. Huyền đế nắm chặt Chiêu Phi tay, nếu có kiếp sau, chấm nhất định sẽ thật tốt đền bù ngươi. Chiêu Phi nhẹ nhàng gật đầu. Huyền đế hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên trở nên quyết tuyệt. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đức đế, trong triều trọng thần, chợt lại nhìn về phía dưới thành bạch tính. Đột nhiên, hắn lớn tiếng nói, chấm cả đời này, sao mà may mắn. Tuổi nhỏ đăng cơ, có Trần Lao tướng quân cùng một đám ái khanh phụ tá, về sau có Ninh thần thay chấm thủ vệ đại huyền Giang Sơn. Chấm cả đời này, cũng làm sai qua rất nhiều chuyện, trong đó hối hận nhất, liền đem hoàng vị chuyển cho đức đế Trương Thiên Luân. Hắn tuy là chấm nhi tử, cũng không có đế vương trí năng, thích việc lớn hám công to, tài đức đều không, dẫn đến đại huyền cảnh hoàng tàn khắp nơi, dân chúng lầm than. Các ngươi nghe tới lời đồn, cũng không phải là lời đồn, mà là sự thật. Cái này hết thệ tất cả đều là chấm sai, là chấm thật xin lỗi liệt tổ liệt tông, có lỗi với đại huyền bách tính. Hôm nay chấm nguyện lấy cái chết chuộc tội. Đức đế mắt tối sầm lại, đầu óc ông tắc hưởng. Cũng không chờ hắn lấy lại tinh thần, liền nghe tới tiếng rít chói tai âm thanh. Huyền đế cùng Chiêu Phi đúng là trực tiếp theo đầu tường nhảy xuống. Tiếng rít chói tai trong âm thanh, hai thân ảnh như là lợi kiếm bắn ra. Một cái là Toàn Công Công, một cái khác là Cảnh Kinh. Toàn Công Công đã sớm phát giác được Huyền đế không thích hợp, cho nên âm thầm thông báo Cảnh Kinh, hai người một mực tại cảnh giác để phòng vạn nhất. Cho nên tại Huyền đế cùng Chiêu Phi đồng thời nhảy xuống thành lâu thời điểm, hai người ngay lập tức làm ra phản ứng. Cảnh Kinh bay nào đến bên cạnh tường thành, nửa người nô ra tường thành, một phát bắt được Chiêu Phi cánh tay, nhưng hạ xuống chi lực dắt lấy hắn cùng nhau hướng dưới tường thành rơi xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cảnh Kinh một tay nắm lấy Chiêu Phi cánh tay, một tay gắt gao chế trụ sắt tường thành. Hai người tất cả đều treo ở trên tường thành. Một bên khác, Toàn Công Công bay thẳng đập ra tường thành, một tay bắt lấy sắt tường thành, trong tay kia phất trần hất lên, cuốn lấy Huyền đế cánh tay. Bốn người liền như thế treo ở trên tường thành, doa đến dưới thành bách tính thét lên liên tục, tất cả mọi người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Toàn Thịnh, buông tay đi. Chỉ có chấm cùng Chiêu Phi chết, võ vương mới sẽ không lại thụ bức hiếp, hắn cùng Ninh thần liền sẽ không lại sử dụng bạo lực, đại huyền tướng sĩ cũng không cần tự giết lẫn nhau, bách tính cũng sẽ không thụ chiến hỏa nỗi khổ. Toàn Công Công lắc đầu, nước mắt đều bị quật bay ra ngoài. Đây là thánh chỉ, chấm mệnh lệnh ngươi buông tay. Toàn Thịnh khóc hô to, xin thứ cho lão nô không thể tuân chỉ. Toàn Công Công cùng Cảnh Kinh đều là cao thủ trong cao thủ, nếu không phải sợ làm bị thương Huyền đế cùng Chiêu Phi, bọn hắn chỉ cần nhẹ nhàng hất lên, liền có thể đem hai người ném lên đi. Chương 870, Thanh Quân Trắc, Chu Gian Tướng. Chương 870, Thanh Quân Trắc, Chu Gian Tướng. Nhanh cứu người à. Lệ Chí Hành theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, nhanh chân vào tới. Những người khác cũng bị Lệ Chí Hành giật mình tỉnh lại, tiến lên hợp lực đem Huyền đế cùng Chiêu Phi cứu tới. Huyền đế nhìn xem Toàn Công Công, bất đắc dĩ thở dài. Thái thượng hoàng, lão thần có tội, để thái thượng hoàng thụ này quất đục, lão thần đáng chết. Chúng thần đáng chết. Trong triều trọng thần, quỳ đầy đất. Đức đế chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, trước mắt trận trận biến đen, kém chút mất đi. Xong, toàn xong. Hắn sẽ bị đinh ở trên cột đục lịch sử để tiếng xấu muôn đời. Kỷ Minh thần quay người nhìn về phía đức đế, muốn rách cả mí mắt, hét lớn, bệ hạ, chúng thần cần một cái công đạo. Quân thần nhìn chằm chằm đức đế. Dưới thành bách tính quần tình xúc động phẫn nộ, muốn xông lên thành lâu, nhưng bị cấm quân cùng thành phòng quân gắt gao ngăn lại. Huyền đế cầm quyền, đại huyền quốc thái dân an. Nhưng hôm nay, đại huyền cảnh hoàng tàn khắp nơi, đem Huyền đế làm cho tìm chết, quần thần không đáp ứng, bách tính cũng không đáp ứng. Đức đế bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, một câu cũng nói không nên lời. Hắn đông nhiên nhìn về phía Huyền đế, quát ầm lên, vì cái gì? Ta là của ngài thân nhi tử, tại sao muốn hại ta? Tại sao muốn để ta gánh vác tiếng xấu thiên cổ? Lệ Chí Hành hét lớn, mời bệ hạ cho chúng thần một cái công đạo. Làm càn. Tông Tư Bách đứng ra giống to, các ngươi vậy mà chất vấn bệ hạ, đây là đại bất kính. Thái thượng hoàng, lão thần có một chuyện không rõ. Bệ hạ từ trước đến nay hiếu thuận có thừa, như thật cầm tù ngược đãi ngài, ngài há có thể có được hôm nay trạng thái tinh thần? Cho dù bệ hạ có sai, nhưng trung quy là của ngài huyết mạch chí thân, ngài làm sao đến mức này? Chúng thần đều biết bệ hạ sủng ái cựu công chúa, yêu ai yêu cả đường đi, muốn đem hoàng vị chuyển cho Ninh thần, nhưng cũng không cần thiết như thế nói xấu bệ hạ, cái này không khỏi quá độc các chút. Phùng Cao Kiệt cả giận nói, hữu tướng đừng muốn ở trong này ăn nói bừa bãi, ngẫm lại thái thượng hoàng cầm quyền lúc đại huyền sao mà cường thịnh, ngẫm lại Ninh thần vì đại huyền làm bao nhiêu sự tình. Nhìn lại một chút bây giờ đại huyền, phân cương liệt tổ, thủng trăm ngàn lỗ. Thái thượng hoàng nếu không phải thất vọng cực độ, sao lại tìm chết? Kỷ Minh thần ngay sau đó gầm thét, Tông Tư Bách, đại huyền luân lạc tới bây giờ tình cảnh như vậy, cùng ngươi cái này gian tướng thoát không khỏi liên quan. Nói, hướng Huyền đế nặng nề mà dập đầu lạy ba cái, thái thượng hoàng, lao thần thân phụ hoàng ân, bây giờ lại làm cho thái thượng hoàng thụ này vô cùng nhục nhã, lao thần đáng chết. Hôm nay, lão thần liền muốn thanh quân trắc, chính tay đâm gian tướng. Dứt lời, Kỷ Minh thần đứng người lên, một thanh rút ra bên cạnh hộ vệ bội đao, hướng Tông Tư Bách vào tới. Tông Tư Bách sắc mặt đại biến. Ngự tiền thị vệ lập tức rút đao ngăn cản. Kỷ Minh thần một đao bổ ra, một cái ngự tiền thị vệ hoành đao chiêu đỡ. Ken một tiếng, tia lửa tung tóe. Phanh! Theo một tiếng vang trầm, ngự tiền thị vệ đúng là bị một cước đạp bay. Đám người kinh hãi, không nghĩ tới Kỷ Minh thần còn có thân thủ giỏi như vậy. Phải biết Kỷ Minh thần thế nhưng là văn võ song toàn, thâm thụ Huyền đế tín nhiệm, bằng không thì cũng sẽ không đem binh bộ thượng thư vị trí giao cho hắn. Thanh quân trắc, trừ gian tướng. Lệ Chí Hành cũng rút ra tùy tùng bên hông bội đao, hướng Tông Tư Bách vào tới. Không nghĩ tới, Lệ Chí Hành thân thủ cũng không tệ. Hắn cùng Kỷ Minh thần liên thủ, ngự tiền thị vệ vậy mà trong lúc nhất thời cũng bắt không được bọn hắn. Tông Tư Bách, ngươi cái này gian tặc, đi chết đi. Phùng Cao Kiệt cầm trong tay một thanh đại cung, dương cung cài tên, nhắm ngay Tông Tư Bách. Siêu. Mũi tên mang tiếng xé gió bắn về phía Tông Tư Bách. Trong ba người này, Phùng Cao Kiệt thân thủ yếu nhất, không biết công phu, nhưng quân tử lục nghệ bên trong có kỹ xảo. Phùng Cao Kiệt tiến thuật, nhưng bắn chết người không thành vấn đề. Ken một tiếng, vốn nên bảo hộ ở Đức Đế bên người Tông Nhạc, một đao đem Phùng Cao Kiệt mũi tên chém xuống trên mặt đất. Tông Tư Bách sắc mặt trắng bệnh, bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phùng Cao Kiệt mặt mũi tràn đầy thất vọng, lần nữa dương cung cài tên, nhưng liên tiếp mấy mũi tên đều bị Tông Nhạc ngăn lại. Hiện trường loạn cả một đoàn, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, ba cái quan văn vậy mà như thế dữ dội. Kỷ Minh Thần cùng Lệ Chí Hành còn nói còn nghe được, dù sao một cái hình bộ thượng thư, một cái binh bộ thượng thư, không hiểu mấy chiêu quyền cước không thể nào nói nổi. Nhưng Phùng Cao Kiệt, tinh khiết quan văn à, vậy mà đều như thế dữ dội, đối với Tông Tư Bách liền cất kỹ mấy mũi tên. Mấu chốt Tông Tư Bách bên cạnh cách đó không xa chính là Đức Đế. Đừng nói đối với hoàng đế này phương hướng bán tên, chính là kéo một chút dây cung kia cũng là chém đầu cả nhà đại tội. Đám người không khỏi động dung, ba người này, vì thanh quân chắc, Chu Gián tướng, đánh cược chính mình toàn tộc tính mệnh. Hộ giá, nhanh hộ giá. Đức Đế thiếp thân thái giám Triệu Đại dắt đầu cùng họ gọi. Dừng tay, mau dừng tay. Huyền Đế đột nhiên sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Bởi vì Đức Đế thị vệ bên người đều bưng lên trong tay súng kiếp. Những thị vệ này không có nổ súng, bởi vì Kỷ Minh Thần cùng Lệ Chí Hành đã bị cầm xuống. Hai người bọn họ mặc dù hiểu chút công phu quyền cước cùng binh khí, nhưng dù sao lớn tuổi, huống hồ địch nhiều ta ít, căn bản không thể nào là ngự tiền thị vệ đối thủ. Hai người bị gắt gao nhấn trên mặt đất, giá đao ở trên cổ. Tông Nhạc được đến Tông Tư Bách thủ ý, mang mấy cái ngự tiền thị vệ tiến lên, một đao hướng Phùng Cao Kiệt chém tới. Huyền Đế kinh hãi, toàn thịnh, toàn công công ngầm hiểu, trong tay phất trần cuốn lấy chém về phía Phùng Cao Kiệt thân đao, đột nhiên kéo một cái, liền đem Tông Nhạc đao trong tay cho túm bay ra ngoài. Phanh! Toàn công công như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt Tông Nhạc, một trưởng đem hắn đập đến cắm bay ra ngoài. Ba ba ba! Cảnh Kinh cùng giám sát Sở Ngân Y Lệ, nhao nhao rút đao bảo vệ Huyền Đế cùng Phùng Cao Kiệt. Tông Nhạc mang mấy cái ngự tiền thị vệ căn bản không dám tiến lên. Bọn hắn mặc dù thân thủ không tệ, nhưng tuyệt đối không thể nào là Cảnh Kinh đối thủ. Tốt tốt tốt, các ngươi thật to gan, dám tạo phản, tất cả đều cho chấm xử quyết. Đức Đế lúc này mới lấy lại tinh thần, vô tận đoán khí cùng tức giận bộc phát ra, vũ quan bặm mẹo, điên cuồng gào thét. Không thể! Huyền Đế hô lớn. Đức Đế ánh mắt âm lãnh bặm mẹo nhìn về phía Huyền Đế, phụ hoàng, ta tốt phụ hoàng, ngài đem nhi thần đinh ở trên cột nhục lịch sử, bây giờ còn muốn nhi thần làm một cái hiếu thuận nhi tử, nghe ngươi sao? Mấy người này phạm thượng làm loạn, chấm là cao quý thiên tử, chẳng lẽ còn muốn giữ lại bọn hắn hay sao? Kỷ Minh Thần mặt không đổi sắc, vậy hạ, lão thần nguyện ý vừa chết, nhưng cái này gian tướng nhất định phải diệt trừ. Tông Tư Bách một ngày bất tử, đại huyền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chu gian tướng, lửa xém lông mày, chỉ cần giết cái này gian tặc, lão thần nguyện thụ phanh thây xé xác chi hình. Ba người bọn họ tối hôm qua cùng uống rượu, cùng một chỗ định ra thanh quân chắc, Chu gian tướng kế hoạch, vốn nghĩ tìm cơ hội thích hợp, không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh dạng này sự tình. Nhất thời nhịn không được, trước thời hạn động thủ, khả thi cơ không đúng, bọn hắn thất bại. Lệ Chí Hành cũng hô lớn, vậy hạ, chúng thần không sợ chết, nhưng cái này gian tướng phải chết, như cái này gian tặc còn sống, đại viện nguy rồi. Tông Tư Bách trong lòng máy động, hét lớn, các ngươi phạm thượng làm loạn, ý đồ mưu hại bệ hạ, còn dám ở trong này ăn nói bừa bãi. Lão phu trung quân ái quốc, làm hết thể không thẹn với thiên địa, đều là bệ hạ, vì đại viện, không có một chút tư tâm. Các ngươi ba cái này loạn thần tặc tử, lại nói xấu lão phu là gian thần, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Bệ hạ, chớ có thụ ba cái này loạn thần tặc tử mê hoặc. Chương 871, luận giả nhân giả nghĩa, hắn đứa con trai này đích thật là một tay hảo thủ. Chương 871, luận giả nhân giả nghĩa, hắn đứa con trai này đích thật là một tay hảo thủ. Kỷ Minh Thần giận dữ hét, ngươi cái này khi quân vong thượng, mân mê môi lưỡi gian định tiểu nhân. Chính là ngươi lão tặc này lừa thánh thượng, mới khiến cho đại huyền luân lạc tới bây giờ bộ dáng như vậy. Gian tặc, ngươi chết không yên lành, ngươi chắc chắn bị đinh ở trên cột đục lịch sử để tiếng xấu muôn đời. Lệ Chí Hành cũng đi theo quát, bệ hạ, lão thần cam thụ phanh thây xé xác chi hình, nhưng cầu bệ hạ tru sát Tông Tư Bách cái này hại nước hại dân lão tặc. Tông Tư Bách nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, các ngươi lấy hạ phạm thượng, mạ phạm tiên uy, còn dám ở trong này đổi trắng thay đen. Triều đình này bên trên văn võ bá quan, ai không biết ba người các ngươi cùng Ninh Thần cái kia tặc tử quan hệ tâm đầu ý hợp. Các ngươi giết lão phu, rõ ràng là muốn giúp Ninh Thần đoạn mất bệ hạ cánh tay, dụng ý khó dò. Bệ hạ, ba người này đại nghịch bất đạo, ý đồ trợ giúp Ninh Thần mưu hại bệ hạ, tội không thể tha, mời bệ hạ nghiêm trị. Đức Đế ánh mắt âm tàn. Vì Ninh Thần, lại là Ninh Thần. Vì cái gì người người đều khuynh hướng Ninh Thần? Tông Tư Bách hiểu rất rõ Đức Đế tâm tư, chỉ cần nhắc lên Ninh Thần, đố kỵ sẽ để cho Đức Đế đầu góc trở thành bài trí. Giết, đem ba cái này loạn thần tặc tử cho chấm chém đầu gian chúng. Không thể. Huyền Đế sắc mặt đại biến, bọn hắn đều là đại huyền cánh tay đắc lực chi thần, tuyệt đối không thể. Đức Đế ánh mắt tàn nhẫn, đang muốn mở miệng, lại nghe dưới thành Bách Tính hô to, không thể giết, ba vị đại nhân là người tốt, không thể giết ta. Bách Tính ý nghĩ rất đơn giản, Huyền Đế nhân từ như vậy hoàng đế bị bức phải tìm chết, như vậy ba cái này đại nhân khẳng định là người tốt, Đức Đế cùng Hưu tướng khẳng định là người xấu. Hú hồn, đại huyền hiện tại tứ bề báo hiệu bất ổn, chỉ có thể nói rõ Đức Đế vô năng, Huyền Đế nói hắn không tài vô đức khẳng định không sai. Việc này liền sợ so sánh. Huyền Đế cầm quyền lúc, Bách Tính an cư lạc nghiệp. Đức Đế cầm quyền, đại huyền cảnh hoàng tàn khắp nơi. Lão Bách Tính ý nghĩ rất đơn giản, ai bảo bọn hắn ăn no mà cấm trôi qua tốt, đó chính là tốt hoàng đế. ai bảo bọn hắn trôi qua không tốt, đó chính là hôn quân. Đức đế sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn hiện tại thật đúng là không dám ở nơi này giết Kỷ Minh Thần bọn người. Thanh danh của hắn đã đủ thối, nếu là lại không chú ý dân ý, giết Kỷ Minh Thần ba người, chỉ sợ đại huyền bách tính nước bọn có thể đem hắn chết đuối. Huống hồ bây giờ quần tình xúc động phẫn nộ, giết vô cùng có khả năng kích thích dân biến. Đức đế ánh mắt lấp lóe, tại cân nhắc lợi hại. Giết Kỷ Minh Thần ba người, hiện tại đối với hắn là trăm hại mà không một lợi. Nhưng nếu là không giết, hoàng đế uy nghiêm ở đâu? Càng nghĩ, hắn còn là quyết định tạm thời không giết ba người này. Để bách tính nhìn thấy hắn khoan dung, có lẽ còn có thể vãn hồi chút danh dự. Người tới, đem bọn hắn ba người cho chấm cầm xuống, đánh vào đại lao, đợi sự tỉnh tra ra đợi thêm chấm xử lý. Tông tư bách sắc mặt âm lãnh, nhưng hắn biết hôm nay giết Kỷ Minh Thần ba người là không thể nào. Bất quá không quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội chơi chết bọn hắn. Hắn lập tức hô to, bệ hạ thánh mệnh, trạch tâm nhân hậu. Đức đế nhìn về phía huyền đế, sắc mặt âm trầm đến đều nhanh chảy ra nước. Nhưng hắn lại là bịch hướng huyền đế quỳ xuống, phụ hoàng thân thể ôm được gì, nhi thần còn để phụ hoàng tuần hành, quan tâm bách tính. Nghĩ đến là phụ hoàng thân thể khó chịu trong lòng, mới làm ra tìm chết cử chỉ, nói ra như thế mê sảng. Đây đều là nhi thần sai, nhi thần bất hiếu, chờ hồi cung về sau, phụ hoàng muốn đánh phải không, nhi thần đều tự nguyện tiếp nhận. Huyền đế nhìn xem đức đế, luận giả nhân giả nghĩa, hắn đứa con trai này đích thật là một tay hảo thủ. Đức đế cao giọng nói, Kỷ Minh Thần ba người phạm thượng làm loạn, vốn là Chu Cựu tộc đại tội. Nhưng phụ hoàng không để nhi thần giết bọn hắn, chỗ ấy thần liền không giết. Phụ hoàng, nơi đây do lớn, ngài thân thể ôm việc gì, mời theo nhi thần hồi cung đi. Huyền đế thật sâu thở dài. Hắn nghe ra đức đế ý uy hiếp. Hắn như hồi cung, Kỷ Minh Thần ba người tạm thời có thể sống. Như hắn cự tuyệt, Kỷ Minh Thần ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thống khổ nhắm mắt lại. Nếu là hắn chết, liền sẽ không có hiện tại sự tình. Là hắn hại Kỷ Minh Thần ba người. Huyền đế mỏi mệt nói, tốt, cho tùy ngươi hồi cung. Hắn biết rõ, hồi cung về sau đức đế vì danh dự không dám giết hắn, nhưng chỉ sợ những ngày tiếp theo sẽ rất khó chịu. Ở xa Mãng Châu Ninh Thần, cả ngày đều mặt ủ mày cho. Tối hôm qua cái kia ác mộng ở trong đầu hắn một mực vung đi không được. Bệ hạ, bệ hạ. Tiêu Nhan Tịch khẽ gọi vài tiếng. Ninh Thần lấy lại tinh thần, nhìn về phía nàng, làm sao rồi? Phùng Kỳ chính mặt mũi tràn đầy lo lắng, bệ hạ, ngươi không sao chứ? Một ngày này đều tâm thần có chút không tập trung. Ninh Thần lắc đầu, ánh mắt rơi xuống Tiêu Nhan Tịch trên thân, đã Võ Vương Phi đã cứu ra, lập tức đem tin tức này thông báo Võ Vương. Vừa mới tiếp vào tin tức, Võ Vương Phi đã an toàn cứu ra. Có thể theo trông coi nghiêm mật Võ Vương phủ nhẹ nhõm đem Võ Vương Phi cứu ra, xem ra hắn phải lần nữa dò xét một chút cái này thầm mặc. Tiêu Nhan Tịch hơi gật đầu, nói, chỉ sợ còn phải ngươi thân bút thư một phòng, Võ Vương mới có thể tin tưởng. Linh Thần gật đầu, tốt, chấm liền cái này biết. Linh Thần biết xong tin, giao cho Tiêu Nhan Tịch, căn dặn nàng nhất định phải làm cho người tự mình đưa đến Võ Vương trên tay. Tiêu Nhan Tịch ừ một tiếng, ngươi còn là nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, sắc mặt quá khó nhìn. Nếu là bình thường, Linh Thần khẳng định sẽ đùa giỡn nàng vài câu, nhưng lúc này lại không có tâm tư này, mở miệng nói, nghiêm mật chú ý kinh thành tin tức, có chuyện gì, ngay lập tức thông báo chấm. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, toàn tức nói, Võ Vương Phi mặc dù được cứu đi ra, nhưng lại không cách nào rời đi kinh thành. Đức đế nhất định sẽ phái người chặt chẽ điều tra, ngươi xác định ngươi người không có vấn đề. Linh Thần nói, yên tâm đi. To lớn kinh thành giấu người muốn trong thời gian ngắn tìm ra, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Thẩm Mặc đã có thể nhẹ nhõm đem Võ Vương Phi cứu ra, kia liền nhất định có thể bảo chứng nàng không bị tìm tới. Lúc trước Tả tướng đem Độc Lang quân giấu đi, liền giám sát sở cũng không tìm tới. Đức đế thủ hạ những kẻ bất tài kia, muốn tìm được Võ Vương Phi, người si nói mộng. Tiêu Nhan Tịch không nói gì thêm nữa, quay người rời đi. Bắc cảnh biên hải mười mấy vạn đại quân đã đến Mãng Châu. Bây giờ, hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Võ Vương có thể mở ra cửa thành quy hàng, cái kia không còn gì tốt hơn. Nếu là hắn bên kia ra cái gì được rẽ, vậy cũng chỉ có thể đánh. Linh Thần kế hoạch là hậu thiên liền xuất quân tiến về Linh Châu, Liêu Hưng Văn cùng Lôi An đã dẫn đầu 50,000 đại quân đến Linh Châu phụ cận. Hắn cũng nên xuất phát, mười mấy vạn đại quân, theo Mãng Châu đến Linh Châu không sai biệt lắm đến 10 ngày. Thời gian 10 ngày, đầy đủ Võ Vương an bài tốt hết thảy. Nếu như Võ Vương bên kia gây ra rủi ro, hắn cũng sẽ không quá bị động, trực tiếp tiến đánh là được. Linh Thần đang nghĩ ngợi, đột nhiên nao nao. Hắn sờ sờ ngực, loại kia hoảng hốt cảm giác bất an đột nhiên tiêu tán không ít, lông mày cũng chậm rãi giãn ra. Hôm sau, Linh Thần đi một chuyến quân doanh. Đại quân ngay tại khẩn cấp chuẩn bị, vì đại chiến làm chuẩn bị. Bây giờ, Bắc cảnh biên hải mười mấy vạn đại quân đều đã bị hắn nắm giữ. Trong khoảng thời gian này, Tề Nguyên Trung mệt đến ngất ngư, đem xài ra dự lưu lại dư nghiệt đều xử lý, thay đổi người một nhà. Trải qua trong khoảng thời gian này không ngừng luyện quân, quân kỷ càng thêm nghiêm minh. Tăng thêm có Linh Thần vị này đại huyền chiến thần tên tuổi gia trì, sĩ khí phóng đại. Chương 872, Bổn Vương muốn quy thuận Linh Đế. Chương 872, Bổn Vương muốn quy thuận Linh Đế tham kiến bệ hạ. Tề Nguyên Trung bọn người biết được Linh Thần đi tới quân doanh, lập tức buông xuống trong tay sự tỉnh chạy tới thăm viếng. Linh Thần giơ tay lên một cái, nói, đều đứng lên đi. Mấy người tạ ơn về sau đứng người lên. Linh Thần hỏi, chuẩn bị thế nào rồi? Tề Nguyên Trung nói, bệ hạ yên tâm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngày mai xuất binh. Viên Long ngay sau đó nói, Linh An quân tùy thời chờ lệnh. Linh Thần hơi gật đầu. Chợt, tại Tề Nguyên Trung bọn người cùng đi, Linh Thần tại quân doanh dạo qua một vòng, sau đó liền rời đi. Ngày thứ hai, đại quân xuất phát, chống trận gióng lên. Linh Thần vẫn chưa đem tất cả đại quân đều mang đi. Hắn chỉ mang 10 vạn đại quân, còn có Linh An quân, Mạnh Đao quân. Bắc cảnh biên hải hết thảy 16 vạn đại quân. Cái này 16 vạn đại quân đã bị Ninh Thần chính thức đổi tên là Huyền Giáp quân. 10 vạn đại quân kéo không ngớt, hướng Linh Châu phương hướng thẳng tiến. Hành quân tốc độ cũng không nhanh, bởi vì Ninh Thần đến cho Võ Vương trở lại thời gian đến. Ngoảnh một cái mấy ngày, Linh Châu đại doanh. Một sĩ binh mang theo hộp cơm đi tới một tòa lều trại trước. Đây là Võ Vương lều trại. Lều trại trước vệ binh ngăn lại đưa cơm binh sĩ. Bọn hắn đem hộp cơm mở ra, cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó lại lục soát binh sĩ thân, xác định không có vấn đề, mới thả binh sĩ đi vào. Võ Vương lều trại trước vệ binh đều là Tuân Thụy Minh người. Linh Châu thủ tướng mặt ngoài là Võ Vương, trên thực tế chân chính người cầm quyền là giám quân Tuân Thụy Minh. Đức đế không tín nhiệm Võ Vương, hắn không có khả năng yên tâm đem 10 vạn đại quân giao đến Võ Vương trên tay, mà lại trong đó 1 vạn đại quân còn phân phối súng đạn. Cho nên, Võ Vương bị nhìn chằm chằm rất căng. Võ Vương nhìn thấy tiến đến đưa đồ ăn binh sĩ, ánh mắt có chút sáng lên. Người này hắn nhận biết, là Ninh Thần người. Kỳ thật tên lính này căn bản không phải Ninh Thần người, mà là thái sơ các thám tử. Vương gia, dùng cơm. Binh sĩ hành lễ rồi nói ra. Võ Vương chỉ trước mắt bàn thấp, lấy tới đi. Binh sĩ tiến lên, đem hộp cơm thả tại trên bàn thấp, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ hộp cơm xách tay. Vương gia chờ dùng, tiểu nhân ở bên ngoài chờ lấy đợi lát nữa lại đi vào thu thập. Võ Vương khẽ gật đầu, phất phất tay. Binh sĩ lùi ra ngoài. Bọn hắn không có trò chuyện, bởi vì bên ngoài vệ binh ngay tại thuận mảnh lều khe hở nhìn trộm, nghe lén. Binh sĩ rời khỏi về sau, cổng vệ binh cũng không dám lại nhìn trộm. Võ Vương đem trong hộp cơm đồ ăn lấy ra, sau đó đem hộp cơm cầm lên phóng tới một bên, tại xách trong quá trình, ngón tay của hắn tại tay vịn phía dưới nhẹ nhàng nhất chà sát, một cái nho nhỏ hốc tối xuất hiện. Rơi ra một tấm cuốn lên tờ giấy. Võ Vương liếc mắt nhìn lều trại bên ngoài, sau đó mở ra tờ giấy. Sau khi xem xong, Võ Vương đem tờ giấy trực tiếp bước. Hắn suy tư một hồi, đi qua nhanh chóng viết một phong mật tín, sau đó lặng lẽ giấu tại hộp cơm sách tay trong hốc tối. Chợt, đem thức ăn trên bàn ăn xong, sau đó đứng dậy đi ra đại doanh. Cổng vệ binh nhìn thấy Võ Vương đi ra, vô ý thức mà hỏi, "Vương gia muốn đi đâu?" Võ Vương quay đầu nhìn xem hắn, đột nhiên đưa tay một bàn tay rút cái sau lảo đảo rút lui. "Hô trưởng, bổn vương muốn đi đâu còn cần giải thích cho ngươi?" Võ Vương cùng Huyền Đế cái khác nhi tử cũng khác nhau, hoàng tử khác đều nuôi dưỡng ở kinh thành, đều là mềm mại vô lực dễ hỏng công tử. Võ Vương mười mấy tuổi liền bắt đầu lĩnh quân tại bên ngoài, ở trên chiến trường chém giết, khí tức bưu hãn. Mặc dù lĩnh quân năng lực không phải rất xuất chúng, nhưng dám đánh dám liều, càng là đi theo Ninh Thần đánh tan qua Tây Lương quốc, ở trong quân uy vọng rất cao, mà lại thân phận tôn quý. Vệ binh bụng mặt, vội vàng gục đầu xuống, túi người nói, "Vương gia thứ tội, tiểu nhân không dám." Võ Vương cười lạnh nói, "Bổn vương biết là Tuân Thụy Minh để các ngươi nhìn ta chằm chằm, nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất sách rõ ràng, ta là hoàng thất thân vương." Hắn Tuân Thụy Minh thứ gì? Dứt lời, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân rời đi. Hai tên vệ binh nhìn nhau, tranh thủ thời gian chạy tới bẩm báo Tuân Thụy Minh. Đưa bữa ăn binh sĩ thấy thế, thì là bước nhanh đi vào Võ Vương lều trại. Võ Vương tại đại doanh đi một vòng, người sau lưng càng ngày càng nhiều, đều là trong quân thiên hộ trở lên tướng lĩnh. Tuân Thụy Minh tiếp vào tin tức, vội vàng chạy đến. Khi thấy Võ Vương sau lưng cùng không hạ 20 mấy cái tướng lĩnh, sắc mặt hơi đổi một chút. Tuân Thụy Minh cái đầu không cao, chừng 30 tuổi, dáng dấp bề ngoài không đẹp, nhưng trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Hắn bước nhanh về phía trước, cúi người hành lễ. Gặp qua Võ Vương. Võ Vương giật giật khoe miệng, "Tuân giám quân đến rất đúng lúc, bổn vương đang muốn phái người đi tìm ngươi." Đến bổn vương lều trại nói chuyện. Võ Vương nói xong, cũng mặc kệ Tuân Thụy Minh có hay không đuổi theo, nhanh chân hướng chính mình lều trại phương hướng đi đến. Tuân Thụy Minh phát giác được không thích hợp, hắn vây tay, để thủ hạ của mình đưa lỗ thai tới, sau đó ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu. Chợt, quay người bước nhanh đuổi kịp Võ Vương. "Đi tới Võ Vương lều trại." Tuân Thụy Minh trước tiên mở miệng, Võ Vương đột nhiên triệu tập trong quân tướng lĩnh, không biết cần làm chuyện gì. Võ Vương mỉm cười, nói, Bắc Lâm quan đại quân liền đóng quân ở ngoài thành, bổn vương vừa mới lại tiếp vào tin tức, Linh Đế đã dẫn đầu 10 vạn đại quân thẳng đến Linh Châu mà đến, cho nên. Võ Vương lời còn chưa nói hết, Tuân Thụy Minh nhướng mày, trầm giọng nói, "Võ Vương xin chú ý chính mình đối với Ninh Thần xưng hô, một cái loạn thần tặc tử cũng xứng đế." Võ Vương cười lạnh, hắn phụng phụ hoàng thánh dụ, cứu vãn đại viện Giang Sơn cùng Bách Tính, như thế nào không xưng được đế. Tuân Thụy Minh trầm giọng nói, "Võ Vương cũng đừng quên, bây giờ ngồi ở trên long ỷ chính là đức đế, là danh chính ngôn thuận đại viện hoàng đế, cùng Võ Vương là thân huynh đệ, mà Ninh Thần chỉ là cái ngoại nhân." Một cái ý đồ mưu quyền xoán vị loạn thần tặc tử. Võ Vương sầm mặt lại, ánh mắt băng lãnh, "Thân huynh đệ, một cái cầm tù thái thượng hoàng, giam giữ ta mẫu phi, giam giữ ta thế tử, xa trung thần, gần gian định, để đại huyền giang sơn băng liệt, bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng một quần, ta nhưng không với cao nổi như ngươi loại này không có nhân tính huynh đệ." Tuân Thụy Minh nghiêm nghị nói, "Võ Vương, ngươi cũng đã biết chính mình đang nói cái gì." Võ Vương gần từng chữ nói, "Bổn vương đương nhiên biết, không chỉ như vậy. Bổn vương còn muốn nói cho ngươi, ta đã quyết định dẫn đầu Linh Châu 10 vạn đại quân quy thuận Linh Đế." Tuân Thụy Minh sắc mặt đại biến, "Võ Vương, ngươi dám nghĩ đến thông đồng với địch phản quốc?" Võ Vương cười nhạo một tiếng, nói, "Bổn vương cũng không chỉ là nghĩ, mà là đã quyết định muốn làm như thế." Tuân Thụy Minh vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị nói, "Võ Vương có thể nghĩ rõ ràng, người không thể chỉ vì chính mình cân nhắc, ngẫm lại Chiêu Phi, ngẫm lại Võ Vương phi." Võ Vương cười lạnh, "Tuân giám quân có lẽ còn không biết, Võ Vương phi mất tích sự tình a." Tuân Thụy Minh lần nữa sắc mặt đại biến. Võ Vương nói tiếp, "Trương Thiên Luân duy nhất dám động chính là bổn vương Vương phi. Đến nỗi phụ hoàng cùng ta mẫu phi, thì là hắn chỗ dựa lớn nhất, hắn muốn mạng sống, nghĩ không bị đinh ở trên cột nhục lịch sử." Hắn liền tuyệt đối không dám động đến bọn hắn. Tuân Thụy Minh vừa kinh vừa sợ, hắn bỗng nhiên nhìn về phía những tướng lãnh kia, nghiêm nghị nói, "Chẳng lẽ các ngươi muốn đi theo Võ Vương cùng một chỗ mưu phản?" Hơn 20 cái tướng lĩnh mặt lộ khinh thường, ánh mắt châm chọc nhìn xem hắn. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Chương 873, không nghĩ tới hắn chỉ là cái tôm tép nhại nhép. Chương 873, không nghĩ tới hắn chỉ là cái tôm tép nhại nhép. Tuân Thụy Minh tức hồn hển chỉ vào một đám tướng lĩnh, giận dữ hét, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, thông đồng với địch phản quốc chính là Chu Cựu tộc đại tội. Võ Vương cười nói, Tuân giám quân không cần tức giận như vậy, chúng ta chỉ là tại làm đúng sự tình. Muốn không Tuân giám quân theo chúng ta cùng một chỗ đầu nhập Ninh Đế như thế nào? Tuân Thụy Minh sắc mặt tái xanh. Đột nhiên, hắn theo trong tay áo lấy ra một đạo thánh chỉ, giơ cao, nghiêm nghị nói, thánh chỉ ở đây, Võ Vương tiếp chỉ. Võ Vương nao nao. Tuân Thụy Minh cười lạnh nói, Võ Vương, ngươi thật làm bệ hạ đối với ngươi không có phòng bị sao? Bệ hạ anh minh thần võ, nhìn xa trông rộng, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ không trung thực. Chúng tướng nghe lệnh, bệ hạ có chỉ, Võ Vương nếu là có mưu phản cử chỉ, Linh Châu hết thệ quân chính việc quan trọng từ bản quan tiếp nhận. Hiện tại, bản quan thế thiên tử làm việc, mệnh lệnh các ngươi đem Võ Vương cầm xuống. Một đám tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Võ Vương. Võ Vương ánh mắt châm chọc nhìn chằm chằm Tuân Thụy Minh. Tuân Thụy Minh thấy chúng tướng chậm chạp không có hành động, trong lòng một trận bất an, hét lớn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem Võ Vương cầm xuống, đây là quân lệnh. Võ Vương phốc bật cười. Tuân giám quân, ngươi tại quân doanh mới đợi mấy ngày a? Bổn vương lĩnh quân thời điểm, ngươi còn tại Hàn Lâm viện đùa bỡn cán bút đâu? Tuân Thụy Minh trên mặt lúc xanh lúc trắng, cắn răng nghiến lợi nói, xem ra bệ hạ là xem thường vương gia, tại bản quan nghiêm mật giám thị xuống, vậy mà có thể lôi kéo nhiều người như vậy. Tốt tốt tốt, các ngươi đã dám kháng chỉ bất tuân, vậy cũng đừng trách bản quan không khách khí. Võ Vương, ngươi lôi kéo những người này có làm được cái gì? Đừng quên, Vệ Long quân nghe bản quan, bọn hắn đều phân phối súng đạn. Võ Vương chỉ là cười cười. Ngay vào lúc này, bên ngoài vang lên một đạo âm thanh vang dội, mặt tướng cầu kiến Võ Vương. Võ Vương mở miệng nói, tiến đến. Một cái vóc người cao lớn tướng lĩnh đi đến. Tuân Thụy Minh mặt mũi tràn đầy đắc ý, bởi vì cái này tướng lĩnh là hắn người, phụ trách thống lĩnh cái kia 10,000 phân phối súng đạn thành phòng quân. Hà tướng quân, ngươi tới được vừa vặn, Võ Vương thông đồng với địch phản quốc, y đồ quy thuận Linh Thần. Còn có những người này, nhanh để thành phòng quân đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Một đám tướng lính không khỏi một trận hoảng hốt. Thành phòng quân không đáng sợ, nhưng phân phối súng đạn thành phòng quân liền rất đáng sợ. Võ Vương thần sắc bình tĩnh. Vị kia Hà tướng quân liếc mắt nhìn Tuân Thụy Minh, sau đó bước nhanh đi đến trước mặt Võ Vương, vì một chân trên đất, khởi bẩm Võ Vương, dựa theo phân phó của ngài, Tuân Thụy Minh người đã bị mạt tướng đều chém giết. Tuân Thụy Minh lập tức liền cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Cái khác tướng lĩnh thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Hà tướng quân vậy mà là Võ Vương người. Tuân Thụy Minh bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, khó có thể tin hết lớn, Hà tướng quân, liền ngươi cũng muốn phản bội bệ hạ. Võ Vương đỡ dậy Hà tướng quân, cười nói, vất vả. Dứt lời, nhìn về phía Tuân Thụy Minh, chỉ vào Hà tướng quân nói, giới thiệu cho ngươi một chút, Hà tướng quân Hà Quân, rất sớm trước kia liền cùng Ninh Đế nhận biết. Rất sớm trước kia, giáo phường sở cháy, có người muốn tiêu chết Vũ Điệp. Lúc ấy Ninh Thần hoàn toàn không biết, còn là nửa đường đụng phải Hà Quân mới biết được chuyện này. Bọn hắn cũng là theo lúc kia nhận biết. Lúc ấy Hà Quân còn là thành phòng quân báo chữ doanh bách hộ, về sau Ninh Thần thống lĩnh thành phòng quân, đem hắn đề bạt đến thiên hộ vị trí, bây giờ Hà Quân đã là tứ phẩm chiếu tướng rồi. Võ Vương cười lạnh nói, Tuân giám quân sợ là quên, Linh Đế thống lĩnh qua thành phòng quân, Linh Châu tướng sĩ cũng không chỉ một lần đi theo Linh Đế chinh chiến xa trường. Các ngươi mặc dù giải quyết đại bộ phận cùng Linh Đế có quan hệ người, nhưng không có khả năng giải quyết toàn bộ. Bọn hắn là đại huyền tướng sĩ, yêu quý mảnh đất này, cho nên Linh Đế rời đi về sau, bọn hắn mới vẫn như cũ cam tâm vì triều đình hiệu lực. Các ngươi sẽ không ngây thơ coi là Linh Đế thật sự là bị các ngươi bước đi à? Hắn là không đành lòng kinh thành dân chúng chịu chiến hỏa nỗi khổ, là tự nguyện rời đi. Tuân giám quân, ngươi vĩnh viễn sẽ không lý giải Linh Đế ở trong quân vi vọng, tại các tướng sĩ trong lòng địa vị. Linh Đế tại lúc đại miền sao mà hưng thịnh, nhưng hôm nay quân giặc phân cương liệt thổ, bách tính thảm tao chiến hỏa nỗi khổ, mọi người trong lòng đều hiểu, chỉ có Linh Đế tài năng cứu vớt đại miền giang sơn. Cho nên không phải bổn vương lôi kéo bọn hắn, mà là bọn hắn biết thiệt ác, rõ là không phải, biết nên đi theo ai. Tuân Thụy Minh sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy. Hắn vẫn cho là Linh Châu hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn, không nghĩ tới hắn chỉ là cái tôm kép ngại nhép. Võ Vương bước nhanh đến phía trước, đoạt lấy Tuân Thụy Minh trong tay thánh chỉ, hướng không trung ném đi, đồng thời rút đao. Thánh chỉ tại không trung triển khai, hạ xuống xong, bị Võ Vương một đạo chém thành hai nửa. Tuân Thụy Minh ánh mắt ngây ngốc nhìn xem bị một đạo chém thành hai khúc, rơi xuống đất thánh chỉ. Tuân Giang Quân, đại huyền cần Linh Đế, nhưng không cần như ngươi loại này không còn gì khác phế vật. Dứt lời, Võ Vương giơ tay chém xuống, một đao đem Tuân Thụy Minh cho chặt. Võ Vương lắc lắc trên đao máu, trầm giọng nói, "Chúng tướng nghe lệnh, thông báo toàn quân, kể từ hôm nay, chúng ta đem hiệu trung Linh Đế. Mấy ngày về sau, mở rộng cửa thành, nên Linh Đế vào thành." "Vâng." Chúng tướng túi người lĩnh mệnh. Mấy ngày về sau, Linh Thần dẫn đầu đại quân đã nhanh đến Linh Châu. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm lại có một ngày, liền có thể hãm thành. Linh Thần hạ lệnh, đại quân lưu lại chỉnh đốn. Hắn đang chờ Võ Vương tin tức, cho nên cũng không đội đuổi tới Linh Châu. Hắn sẽ ở trong này chờ 3 ngày. 3 ngày sau, nếu là còn không có Võ Vương tin tức, hắn liền sẽ xuất quân tiến đánh Linh Châu. Manh lều đẩy ra, Phan Ngọc Thành bưng một cái khay tiến đến. "Vậy hạ, ăn một chút gì đi." Linh Thần ánh mắt theo trên bản đồ rời đi, trên mặt tươi cười. Bắc cảnh biên hải tướng sĩ đến Mãng Châu thời điểm, Phan Ngọc Thành cũng tới. Còn là Lao Phan thật trọng. Lao Phan không có ở đây thời điểm, Từ Phùng Kỳ chính phụ trách hắn thường ngày sinh hoạt thường ngày. Nhưng Phùng Kỳ chính cái này kẻ thô lỗ, nói là canh giữ ở lều trại cổng, nhưng thật ra là đổi cái địa phương đi ngủ mà thôi. Hắn thường xuyên bận bịu quên ăn cơm, Phùng Kỳ Chính cái này kẻ thô lỗ căn bản nhớ không nổi những này, hắn không nói đói, Phùng Kỳ Chính xưa nay không chủ động an bài cho hắn ăn, làm cho hắn thường xuyên đói một bữa no một bữa, thường xuyên đến ăn cơm chiều điểm, mới nhớ tới cơm trưa còn không có ăn. Đương nhiên, Phan Ngọc Thành biết được tất cả những thứ này về sau, đem Phùng Kỳ Chính mắng cái vòi phun máu chó. Linh Thần đi tới tại nhỏ bàn thấp trước tòa hạ, ngẩng đầu hỏi, "Lão Phan, ngươi cũng chưa ăn cơm à?" Tòa hạ cùng một chỗ ăn, ta một người cũng ăn không hết. Phan Ngọc Thành gật đầu, "Tuân chỉ." "Vậy hạ, ngài bây giờ là cao quý thiên tử, không thể già hơn nữa Phan lão Phan gọi ta, có hại đế uy." "Cái kia chấm làm sao hô?" "Gọi ngươi Phan Ái Khanh." Phan Ngọc Thành gật đầu. Ninh Thần khỏe miệng giật một cái, nói nhảm, "Hoàng đế liền không thể gọi ngươi lão Phan rồi. Phu hoàng cũng không phải thường xuyên gọi ta Ninh Thần, phần lớn đều hô tiểu tử thúi. Lại nói, ta bị hoàng đế này chỉ là tạm thời. Ngươi hiểu ta, đăng cơ xứng đế cũng không phải là ta mong muốn. Ta hiện tại là càng ngày càng bội phục phụ hoàng, đem toàn bộ đại huyền xử lý ngay ngắn rõ ràng, bách tính an cư lạc nghiệp, nuôi trăm vạn đại quân, quốc khố còn như vậy chẳng đấy. Không giống ta, hai mươi mấy vạn đại quân lương thảo, liền để ta sức đầu mẹ chán." Chương 874, chiếm cứ Linh Châu. Chương 874, chiếm cứ Linh Châu. Ninh Thần cùng Phan Ngọc Thành ngay tại câu được câu không nói chuyện phiếm, ngoài trướng vang lên Tiêu Nhan Tịch cầu kiến thanh âm. Tiến đến. Mặc dù nữ giả nam trang, nhưng ngăn không được thanh tú hình dạng Tiêu Nhan Tịch đi đến. Ninh Thần cười nói, "Tiểu Tịch Tịch, cho chấm mang đến tin tức tốt gì rồi?" Tiêu Nhan Tịch theo trong tay áo cầm ra một phong mật tín đưa qua, "Võ Vương tin." Ninh Thần vội vàng nhận lấy mở ra nhìn kỹ, ánh mắt bám một cái sáng. "Ha ha ha. Võ Vương Yuka." Ninh Thần hưng phấn nhảy dựng lên cho Phan Ngọc Thành một cái gâu ôm, sau đó lại cho Tiêu Nhan Tịch một cái gâu ôm. Trước ôm Phan Ngọc Thành điều này đại biểu hắn hiện tại tâm tình rất kích động, nếu là trước ôm Tiêu Nhan Tịch, liền có chiếm tiện nghi lường nghi. Tiêu Nhan Tịch thân thể cứng nhắc, sắc mặt có chút phím hồng, chóp mũi đều chảy ra mồ hôi lấm tấm. Đây là nàng lần thứ nhất bị nam nhân dạng này ôm. Qua một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, đột nhiên đẩy ra Ninh Thần, mắt hạnh trợn trừng nhìn hắn chằm chằm. Ninh Thần cười nói, "Chấm chỉ là rất cao hứng, tuyệt đối không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng chấm có một chuyện không rõ." Tiêu Nhan Tịch vô ý thức hỏi, "Chuyện gì?" Ninh Thần một mặt đứng đắn mà hỏi, "Vui công tử cơ ngực vì sao như thế sốc nổi?" Đây cũng không phải là Ninh Thần khoa trương, mặc dù Tiêu Nhan Tịch bộ ngực còn cách quần áo, nhưng thật sự là hắn cảm nhận được kinh người có giãn. Cho nên hắn kết luận, Tiêu Nhan Tịch quy mô không nhỏ. Hắn là cái tục nhân, liền thích lớn. Cái này liền cùng xe, cho dù tốt xe đèn lớn không sáng, ban đêm làm sao mở. Tiêu Nhan Tịch mặt đằng một chút đỏ, hung tợn trừng mắt liếc Ninh Thần, quay người bước chân hốt hoảng chạy đi. Chạy ra liều trại, Tiêu Nhan Tịch sở lấy nóng hổi gương mặt, trong miệng lẩm bẩm, "Dê sồn, dâm tặc." Trong liều trại, Phan Ngọc Thành một mặt im lặng nhìn xem Ninh Thần. Ninh Thần nhìn hắn một cái, chấp cũng không phải cố ý, chỉ là quá kích động. Như thế vui lớn phổ chạy sự tình, đương nhiên phải cùng mọi người cùng nhau chia sẻ chấm vui vẻ. Phan Ngọc Thành, bệ hạ bây giờ thân là thiết tử, luôn hành cử chỉ còn là phải chú ý mới là. Ninh Thần chớp mắt, "Tốt tốt tốt, chấm biết, lần sau chú ý." Phan Ngọc Thành lúc này mới hỏi, "Võ Vương ở trên thư nói cái gì?" Ninh Thần nụ cười sáng lạ, "Võ Vương đã khống chế Linh Châu 10 vạn đại quân, liền đợi đến nên chúng ta vào thành. Một trận, không cần đánh." Phan Ngọc Thành nghe xong cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng. Có thể không đánh trận tự nhiên là tốt nhất, Linh Châu 10 vạn đại quân cũng có súng kiếp hỏa pháo, nếu là đánh lên, không biết muốn chết bao nhiêu người, mà lại chết đều là đại viện tướng sĩ, sẽ còn liên lụy Linh Châu bách tính. Phan Ngọc Thành nói, tin tức này hẳn là thông báo tam quân, để mọi người cùng nhau cao hứng một chút. Linh Thần gật đầu. "Vậy ta đi thông báo bọn hắn." Phan Ngọc Thành đội vàng rời đi. Một lát sau, Linh Thần liền nghe tới tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, toàn quân sôi trào. Kỳ thật hắn biết, các tướng sĩ cũng không muốn đánh Linh Châu, bởi vì đối diện có bọn hắn quen thuộc chiến hữu, cũng có bọn hắn đồng hương hay là thân nhân. Có thể không đánh, mọi người tự nhiên là cao hứng bạc phần. Linh Thần theo lều trại đi ra, nghe tam quân tướng sĩ vang tận mây xanh tiếng hoan hô, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Hắn quay đầu phân phó ngoài trướng Ninh An Quân, thông chi một chút đi, đêm nay tam quân tướng sĩ toàn bộ thêm đồ ăn. Ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát đi Linh Châu. Tuân chỉ. Một cái Ninh An Quân binh sĩ vui vẻ chạy đi. Linh Thần đang chuẩn bị tiến vào lều trại, Đạm Đài Thanh Nguyệt đi tới. Mặc dù trên mặt mang theo mặt áo, nhưng Linh Thần nhìn ra được nàng giống như không phải dáng vẻ rất vui vẻ. "Làm sao rồi? Ngươi thật giống như không mấy vui vẻ bộ dáng." Đạm Đài Thanh Nguyệt đi tới, nhìn ngươi vui vẻ, ta còn thế nào vui vẻ. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, "Ngươi cái này kêu cái gì lời nói?" Đạm Đài Thanh Nguyệt thở dài, nói, "Còn muốn nhìn xem các ngươi chó cắn, ách, tự giết lẫn nhau." Kết quả nhẹ nhàng như vậy liền cầm xuống Linh Châu, thật không có ý tứ. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, "Ngươi tâm tư thế nào như thế âm u?" Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, "Đứng tại Tây Lương trên lập trường, ta loại ý nghĩ này rất bình thường không phải sao? Đại Nguyên quốc lực suy yếu, chúng ta mới có cơ hội bùng lên." Linh Thần đi qua, cười híp mắt nhìn xem nàng, "Tiểu Đạm tử, có chấm tại, các ngươi chỉ có thể vi thần. Chớ biết, các ngươi những này viên đạn tiểu quốc trong xương cốt tí tiện, gặp được cường giả liền cúi đầu, gặp được kẻ yếu liền nhảy dựng lên cắn một cái. Khuyên ngươi một câu, để các ngươi Tây Lương hoàng thất đóng cửa lại thật tốt qua cuộc sống của mình, có khác không thực tế ý nghĩ. Nếu không, chớ không ngại lại xuất quân đi ngươi Tây Lương đô thành đi dạo một vòng." Đạm Đài Thanh Nguyệt tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, "Ngươi." Linh Thần cười híp mắt nói, "Cái này liền sinh khí rồi. Chớ biết lời nói thật luôn luôn rất khó để người tiếp nhận. Tốt, hôm nay là vui lớn phổ chạy ngày tốt lành, vui vẻ một điểm. Ngươi làm sao không cười a? Là trời sinh không yêu cười sao?" Đạm Đài Thanh Nguyệt tức giận đến kém chút nhịn không được rút kiếm chém chết tiện nhân kia. Nàng vốn là muốn cho Ninh Thần thêm chút chán, không nghĩ tới chính mình ngược lại bị tức gần chết. Hôm sau, buổi sáng, đại quân xuất phát. Bởi vì không cần tự giết lẫn nhau, các tướng sĩ tâm tình vui vẻ, hành quân tốc độ đều nhanh không ít. Lúc chạm vào tối, trời chiều ngã về tây. Ninh Thần xuất quân đuổi tới Linh Châu ngoài thành ngoài năm dặm. Hắn hạ lệnh để đại quân đóng quân. Sau đó, mang Phan Ngọc Thành bọn người, cùng 2.000 Ninh An quân tiến về Linh Châu. Linh Châu thành, cửa thành mở rộng. Cửa thành bắc ngoài cửa, Võ Vương dẫn đầu một đám tướng sĩ còn có Linh Châu lớn nhỏ quan viên sớm đã đang đợi. Móng ngựa chênh chanh, mặt đất rung động. Ninh Thần dẫn đầu 2.000 Ninh An quân chạy nhanh đến, cuốn lên đẩy trời bụi đất. Đến trước mặt, Ninh Thần tìm ngựa dừng lại. Võ Vương quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to, "Chúng thần tham kiến bệ hạ." Ninh Thần tung người xuống ngựa. Hắn bước nhanh về phía trước đỡ dậy Võ Vương, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Vất vả, làm tốt lắm." Võ Vương cười nói, "May mắn bệ hạ chỉ điểm, không phải ta còn thực sự không biết nên làm sao bây giờ." Ninh Thần nói, "Ngươi liền đừng kiêm nhường, cho dù tốt kế sách, cũng phải có năng lực mạnh người đi chấp hành, không phải chỉ có thể là lý luận suông." Dứt lời, Ninh Thần hướng văn quan võ tướng nhấc nhấc tay, "Tất cả mọi người đứng lên đi." "Tạ bệ hạ." Đám người đứng dậy. Ninh Thần nhìn xem Hà Quần, cười nói, "Lưu sợi râu, đẹp trai hơn." Hà Quần vò đầu cười ngây ngô. "Trà tại không lưu cần." Một năm trước phụ thân hắn qua đời, hắn mới bắt đầu lưu lại sợi râu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Thì như Nhất Lương, trời sinh râu vài nón, nghĩ không lưu đều không được. Triệu Lăng Yên, cái này đều hôn đến thiên hộ, chấm nhớ ký rời đi kinh thành lúc, ngươi còn là cái bách hộ. Một người tướng lãnh cười ngây ngô, thử một ngụm rõ ràng rằng, Vũ Phu ăn nói vụ bể, cũng không biết nói cái gì. Linh Thần nhìn thấy không ít người quen, nhao nhao chào hỏi. Chợt nhìn về phía Linh Châu lớn nhỏ quan viên, ánh mắt rơi xuống hơn 60 tuổi quan viên trên thân, "Lý đại nhân, thân thể còn tốt đó chứ?" Người này hắn từng đi theo Tưởng Chính Dương gặp qua. Lý đại nhân thụ sủng nhược kinh, vội vàng túi người hành lễ, đa tạ bệ hạ quan tâm, thần thân thể coi như cứng rắn. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương đại nhân, cái này thay mới quan bảo, có phải là tham ô rồi?" Cái sau dọa đến bịch quỳ trên mặt đất, "Thần không có, mời bệ hạ minh giám." Linh Thần cười nói, "Mau dậy đi, chấm đùa giỡn với ngươi đâu." "Phó đại nhân, lại béo lên, sinh hoạt không tệ a." Thần kinh hoàng, thần trở về liền giảm béo. Linh Thần cười ha ha, toàn tức nói, "Vào thành." Chương 875, hắn mục đích sắp đạt tới chương 875, hắn mục đích sắp đạt tới Linh Thần vào thành về sau, ở tạm phủ thứ sử. Vào thành đêm đó, Linh Thần mở tiệc chiêu đãi trong quân các tướng lĩnh, còn có Linh Châu lớn nhỏ quan viên. Linh Châu lớn nhỏ quan viên treo lên tâm rốt cục rơi xuống. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Ninh Thần vào thành về sau tìm bọn hắn tính sổ sách, mặc dù bọn hắn không có đắc tội qua Ninh Thần, nhưng trước đó dù sao cũng là đức đế thần tử. Một khi ngày một triều thần. Nhưng Ninh Thần cũng không có biểu hiện ra dạng này ý tứ, cái này khiến bọn hắn nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Linh Châu lớn nhỏ quan viên đề nghị cho Ninh Thần xây dựng một tòa hành cung, nhưng lại bị Ninh Thần cho cự tuyệt. Xây dựng rầm rộ, hao người tốn của, thực tế không cần thiết. Mặc dù cầm xuống Linh Châu, lương thảo không còn khan hiếm, nhưng dù sao dưới trướng bây giờ 30 mấy vạn đại quân, khắp nơi đều phải dùng tiền, có thể bất thì bớt. Đêm đó, Ninh Thần uống cái say mềm. Hôm sau, tỉnh rượu. Phan Ngọc Thành bưng tới canh giải rượu, Ninh Thần uống canh giải rượu, ăn chút gì, liền đem Viên Long cùng Tề Nguyên Trung bọn người tìm đến. Bây giờ, Linh Châu trong tay hắn, như vậy bước kế tiếp liền nên cầm xuống đồng dạng màu mỡ Tú Châu. Tú Châu cách Linh Châu không xa. Bất quá Tú Châu chỉ có 30.000 chú quân, hoàn toàn không cần hắn tự mình ra mặt. Chỉ cần chiếm cứ Tú Châu, đến lúc đó hắn muốn tiền có tiền, cần lương có lương, muốn binh mã có binh mã. Viên Long, ngươi cùng Tề đại ca đi một chuyến Tú Châu, không có vấn đề a? Viên Long nét miệng cười nói, vậy hạ yên tâm, Tú Châu chú quân lâu không lên chiến trường, sức chiến đấu suy yếu. Thần nguyện lập xuống quân lệnh trạng, 15 ngày cầm xuống Tú Châu, như bắt không được, nguyện thủ quân pháp xử trí. Linh Thần cười nói, vậy thì tốt, 3 ngày sau, ngươi dẫn theo Ninh An quân, Tề đại ca dẫn đầu 50.000 huyền giáp quân, lao tới Tú Châu. Thần, tuân chỉ. Hai người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Viên Long, Tề đại ca, mặc dù ưu thế tại chúng ta, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Vâng. Tề Nguyên Trung hốc mắt từng đỏ, Linh Thần bây giờ là cao quý thiên tử, còn mở miệng một tiếng Tề đại ca gọi hắn, để hắn đã kinh hoàng lại cảm động. Bệ hạ, ngài là thiên tử, ta là thần tử. Về sau bệ hạ còn là gọi ta danh tự đi, không phải bị ngoại nhân nghe tới, có hại đế uy. Linh Thần suy tư một chút, nói, tốt. Về sau khi có người ta gọi ngươi danh tự, lúc không có người ta gọi ngươi Tề đại ca. Tề Nguyên Trung cũng không phải cái giả một người, yên lặng gật đầu. Linh Thần cười nói, lần này có thể thuận lợi cầm xuống Linh Châu, thật sự là trời cũng giúp ta. Nếu là có thể thuận lợi cầm xuống Tú Châu, chúng ta liền rốt cuộc không cần vì lương thảo phát sầu, cũng coi là chân chính đứng vững bước chân. Viên Long nói, bệ hạ, đã bây giờ đứng vững bước chân, có phải là nên tùy ý tổ chức đăng cơ đại điện? Linh Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vẫy tay, sau này hay nói đi. Linh Thần đều như vậy nói, mọi người cũng không tốt nói thêm gì nữa. 3 ngày sau, Viên Long cùng Tề Nguyên Trung xuất quân tiến về Tú Châu. Linh Thần tọa trấn Linh Châu. Linh Châu quá trọng yếu, hắn tự mình tọa trấn mới yên tâm. Những ngày tiếp theo, Linh Thần là bận tối mày tối mặt. Bây giờ chiếm cứ Mãng Châu cùng Linh Châu, cùng võ quốc thương lộ cũng có thể một lần nữa khai thông. Mặt khác, Linh Thần hiện tại phát triển mạnh nông nghiệp, lương thực mới là quốc chi căn bản. Không có lương thực, coi như tay cầm 100 vạn đại quân cũng chỉ là cái bài trí. Đương nhiên, bây giờ thủ hạ 30 mấy vạn đại quân, trọng yếu nhất chính là lương tướng. Linh Thần gần nhất đang điên cuồng tuyển chọn bồi dưỡng nhân tài. Ninh Thần gần đây bận việc đến chân không chạm đất, nhoáng một cái hơn 10 ngày liền đi qua. Kinh thành, hoàng cung. Tấu chương lại rơi là tả trên đất. Đức đế lại đang đại phát lôi đình, vô năng cùng nộ. Nguyên nhân nha, là Tông Tư Bách vừa mới đưa tới tin tức, Tây Quan Thành thất thủ. Tây Quan Thành rời kinh thành quá xa. Tây Lương công phá Tây Quan Thành, cướp đi lương thực, đều vận đến Bắc Lâm quan thật lâu, kinh thành bên này mới nhận được tin tức. Đức đế khí thái dương gân xanh nổi lên. Lãnh Văn Ngạn đâu? Lập tức truyền chỉ cho hắn, từ bỏ Tây Quan Thành, xuất quân lui giữ Biện Châu. Tông Tư Bách quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đức đế nhìn về phía hắn, nghiêm nghị nói, cơm đến rồi. Tông Tư Bách run giọng nói, Lãnh Văn Ngạn dẫn đầu Tây cảnh mười mấy vạn đại quân đã thối lui đến Biện Châu, nhưng hắn. Đức đế trầm giọng hỏi, hắn làm sao rồi? Tông Tư Bách sợ hãi nói, bệ hạ, Lãnh Văn Ngạn tạo phản, hắn chiếm cứ Biện Châu, cầm binh tự trọng, tự lập làm vương, tự xưng văn vương. Đức đế đầu góc ông một tiếng, trước mắt trận trận biến đen, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Lãnh Văn Ngạn không phải Tông Tư Bách tiến cử, là Đức đế tâm phúc. Theo Đức đế còn là thái tử thời điểm, Lãnh Văn Ngạn chính là hắn người. Tây cảnh đại quân vốn là võ vương thống lĩnh, nhưng hắn không tin được võ vương, cho nên thay đổi người một nhà Lãnh Văn Ngạn. Lãnh Văn Ngạn năng lực không tệ, nhưng quay đầu liền cho hắn một cái đâm lưng. Đức đế nghiến răng nghiến lợi, răng hàm cơ hồ đều muốn cắn nát. Đức đế con mắt xuống huyết, quát đầm lên, hắn cũng dám phản bội chấm, phái binh, cho chấm phái binh chính phạt. Chấm muốn đem hắn phanh thây xé xác. Tông Tư Bách quỳ tại Long An xuống, túi thấp đầu, nhưng nghe đến lời này con mắt có chút sáng lên. Nếu như muốn phái binh chinh phạt Lãnh Văn Ngạn, bây giờ chỉ có thể theo Đông cảnh điều binh. Đông cảnh đại quân một khi điều đi, vậy thì tương đương với đem Đông cảnh cùng Tường Châu các vùng chắp tay nhường cho Chiêu Hòa quốc. Đông có Chiêu Hòa quốc, Nam có Nam Việt, Bắc có Ninh Thần, phía Tây có Tây Lương cùng Lãnh Văn Ngạn. Đại Huyền Giang Sơn chia 5 x 7, ha ha ha. Đại Huyền Giang Sơn muốn xong. Tông Tư Bách kích động toàn thân ngăn không được khẽ run. Hắn mục đích sắp đạt tới. Bệ hạ thánh minh. Tông Tư Bách hô to. Đây chính là điển hình đem một cái ngu xuẩn nâng thành đại ngốc bức. Đức đế có đầu óc sao? Khẳng định là có. Nhưng hắn rất tự phụ, bảo thủ, bây giờ hắn cảm thấy người khắp thiên hạ đều có lỗi với hắn, đều phản bội hắn, điểm kia còn sót lại lý trí đã sớm rời nhà trốn đi. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem phản bội hắn người tất cả đều giết. Dù sao chính là không nghĩ lại, vì sao chính mình sẽ rơi cái chúng bạn xa lánh hạ tràng. Triệu đại, thay chấm biết chỉ, truyền chỉ cho Đông cảnh, để bọn hắn lập tức xuất binh, chinh phạt phản tặc Lãnh Văn Ngạn. Triệu đại đang muốn lĩnh chỉ nghe ngoài điện vang lên tông nhạc hơi có vẻ thanh âm rồn rập. Đức đế cả giận nói, lan tới đây. Tông nhạc bước nhanh đi tới, liếc mắt nhìn Tông Tư Bách. Đức đế trầm giọng nói, ngươi có chuyện gì? Tông Nhạc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đức đế, quỳ xuống hành lễ rồi nói ra, bệ hạ, vừa mới thu được Linh Châu cấp báo. Tông Nhạc nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới tiếp tục nói, Linh Châu thất thủ. Đức đế như bị sét đánh, mắt tối sầm lại, cả người đều co quắp tại trên long ỷ bệ hạ. Nhanh truyền ngựa y đi. Triệu đại lanh lảnh thanh âm ở trong đại điện vang lên. Tông Tư Bách cũng kinh ngạc đến ngây người, thật lâu không bình tĩnh nổi. Linh Châu thất thủ rồi, cái này sao có thể? Linh Châu 10 vạn đại quân, trong đó 10,000 còn phân phối súng đạn. Võ Vương cũng là chiến trường chinh phạt người, coi như mang binh năng lực không bằng Ninh Thần, nhưng cũng không thể bị bại nhanh như vậy à. Lấy ra. Tông Tư Bách đưa tay. Hắn là phụ chính đại thần, cấp báo không phải mật chỉ, cho nên hắn có quyền xem xét. Làm xem hết tấu bên trên nội dung, cả người đều cứng đờ. Chương 876, chưa sinh màn nuôi, trăm thế nạn còn. Chương 876, chưa sinh màn nuôi, trăm thế nạn còn. Tông Tư Bách thân thể ngăn không được run rẩy. Lần này cũng không phải vì mục đích của mình nhanh đạt tới hưng phấn run rẩy, mà là sợ hãi. Vốn cho rằng Võ Vương là chiến bại, chưa từng nghĩ hắn giết Tuân Thủy Minh, khống chế toàn quân về sau trực tiếp quy thuận Ninh Thần. Võ Vương đích xác có chút năng lực, nhưng tại Tuân Thụy Minh nghiêm mật giám thị xuống, còn có thể lôi kéo đại bộ phận tướng lĩnh, cái này đã vượt qua hắn năng lực. Chỉ sợ ở trong đó thiếu không được Ninh Thần bày mưu tinh kế. Hắn có chút sợ hãi. Ninh Thần chiếm cứ Linh Châu, rời kinh thành đã không xa. Nếu là Ninh Thần giết trở lại đến, kế hoạch của hắn liền đều ngâm nước nóng. Đại Huyền bây giờ chia 5 x 7, đây chính là kiệt tác của hắn. Nếu là Ninh Thần trở lại kinh thành, không đem hắn chém thành muôn mảnh mới là lạ. Cho nên, nhất định phải tại Ninh Thần trở về trước đó làm một món lớn. Hắn biết mình không bao nhiêu thời gian, Ninh Thần nếu là giết trở lại đến, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi liệt ở trên long ỷ Đức đế, khóe miệng lộ ra một vòng âm hiểm cười. Ngồi lên long ỷ khó, muốn ngồi vững long ỷ càng khó. Bệ hạ, bây giờ Linh Châu thất thủ, như vậy Tú Châu đã dựa vào Bắc Dương Châu các vùng, đều sẽ lần lượt rơi vào tay Ninh Thần. Cũng may bây giờ Lương Châu có Dương Châu rút về đến đại quân trông coi, còn có Nam Việt nhìn chằm chằm, Ninh Thần hẳn là sẽ không dễ dàng tiến đánh Lương Châu. Lao thần coi là, bây giờ chúng ta cần phải làm là phái Đông cảnh đại quân đi tiến đánh Lãnh Văn Ngạn. Chỉ cần có thể thu phục Tây cảnh đại quân, hai quân tụ hợp, 30 mấy vạn đại quân, dạng này tài năng cùng Linh Thần chống lại. Đức đế ánh mắt ngốc trệ. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có 4 chữ. Linh Châu thất thủ. Linh Châu thế nhưng là đại huyền nội địa, quan trọng nhất. Linh Thần chiếm cứ Linh Châu, thuế ruộng được đến giải quyết, mà hắn bây giờ muốn tiến đánh bất kỳ một cái nào châu đều 10 phần thuận tiện. Nếu là Linh Thần lại đánh hạ Lương Châu, như vậy liền có thể tiến thẳng một mạch, đánh vào kinh thành. Kinh thành cách Lương Châu, vẹn vẹn 2 ngày lộ trình. Đức đế sinh dùng mình một cái, cả người cũng thanh tỉnh lại. Đem cấp báo cho chấm trình lên. Triệu đại đi nhanh lên xuống dưới đem cấp báo hiện cho Đức đế. Đức đế xem hết, cả người đều đang run rẩy, ngũ quan bặm mẹo, con mắt tinh hồng. Hắn cùng Tông Tư Bách nghĩ, coi là Võ Vương chiến bại, không nghĩ tới là trực tiếp xuất quân quy thuận Ninh Thần. Đức đế tức hổn hển nắm lên long án bên trên lư hương hung hăng đập xuống đất. Tốt tốt tốt, tốt một cái võ vương, chấm đại hắn không tệ, hắn dám phản bội chấm. Nói, tinh hồng ánh mắt rơi xuống Tông Tư Bách trên thân, võ vương phi đã tìm được chưa? Tông Tư Bách sợ hãi nói, bẩm bệ hạ, ngay tại phái người tìm. Phế vật, lâu như vậy mà ngay cả một người cũng không tìm tới, đây là chấm kinh thành sao? Bệ hạ bất giận, lao thần đã tăng thêm nhân thủ điều tra. Tông Tư Bách trong lòng chửi bậy, to lớn kinh thành, muốn tìm một người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, huống chi võ vương phi mất tích rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, muốn tìm được liền càng khó. Có bản lĩnh chính ngươi đi tìm a. Đức đế nghiêm nghị nói, tìm không thấy võ vương phi, còn có chiêu phi a võ vương cái này bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu cầu vật, chỉ lo nữ nhân của mình, lại quên hắn mâu phi tại trong tay. Triệu đại, truyền chỉ. Võ vương nhu phản, tội không thể tha, ban thưởng chiêu phi 3 thước lụa trắng. Triệu đại vội vàng nói, nô tài tuân chỉ. Triệu đại đang muốn đi truyền chỉ, đức đế lại kêu hắn lại, trở về, tạm thời trước đừng núp nhích chiêu phi. Chấm kém chút khí hồ đồ, chiêu phi còn sống có thể so sánh chết càng hữu dụng. Chiêu phi còn sống, không chỉ có thể uy hiếp võ vương, còn có thể hiện lộ rõ ràng hắn nhân tử. Chiêu phi nếu là chết, ngược lại sẽ kích thích võ vương lửa giận, để hắn điên cuồng trả thù. Đức đế suy tư một lát, nói, Triệu đại, truyền chỉ cho Đông Cảnh, để Đông Cảnh đại quân hồi kinh cần vương hộ giá. Tông Tư Bách giật mình, bệ hạ, cái kia Lãnh Văn Ngạn mặc kệ sao? Đức đế khoát khoát tay, tôn kép ngại nhép, chỉ dám tự lập làm vương, nói rõ lòng hắn hư. Chờ giải quyết Linh Thần, sẽ giải quyết hắn cũng không muộn. Bây giờ Linh Châu thất thủ, Lương Châu chú quân lại là theo Dương Châu rút về đến tàn binh bại tướng, kinh thành cũng chỉ có mấy vạn binh mã. Thủ hộ kinh thành trọng yếu nhất, để Đông Cảnh quân trở về cần vương hộ giá. Tông Tư Bách nao nao, gia hỏa này dài đầu óc, không tốt lắc lư. Bệ hạ, Chiêu Hỏa Quốc nhìn chằm chằm, nếu là Đông Cảnh quân rút về đến, toàn bộ Đông Cảnh bao quát Tương Châu sợ là không gánh nổi rồi. Đức đế nghiêm nghị nói, ngươi nghe không hiểu lời của trẫm sao? Kinh thành trọng yếu nhất. Tông Tư Bách rõ ràng, con hàng này không phải dài đầu óc, mà là sợ hãi. Hắn sợ hãi Ninh Thần đánh vào kinh thành, cho nên từ bỏ Đông Cảnh cùng Tương Châu các nơi. Đức đế tiếp tục nói, Tông Tư Bách, thử cho chấm liên lạc Nam Việt bên kia. Liên nói chấm cố ý cùng bọn hắn kết minh, cộng đồng đối kháng Ninh Thần. Tông Tư Bách trong lòng máy động, xem ra Đức đế là thật sợ. Bằng không thì cũng sẽ không theo Nam Việt hợp tác, phải biết cùng Nam Việt hợp tác, mộ tổ cũng phải bị lão Bách tính mắng bốc khói. Lão thần, tuân chỉ. Linh Châu, Ninh Thần vừa trở về. Hắn đi một chuyến đại doanh, thuận tiện đi một chuyến đồng ruộng, năm nay hoa màu mọc khả quan. Trở về thời điểm, thuận tiện đi ăn cái bánh, vừa lòng thỏa ý, tâm tình thật tốt. Vừa vào cửa, liền đụng phải Tiêu Nhan Tịch. Tiểu Tịch Tịch, không có cùng chấm một khối đi ra ngoài thật vì ngươi tiếc nuối, chấm vừa đi ăn cái bánh, uống canh dê. Hương vị tiêu tuyệt. Tiêu Nhan Tịch khỏe miệng giật một cái, con hàng này nào giống cái hoàng đế a. Bất quá chửi bậy về chửi bậy, nhưng trong lòng đối với Ninh Thần còn là rất bội phục. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Ninh Thần loay hoay chân không chạm đất, đem Linh Châu quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng Ninh Thần tính cách quá khó lường, có đôi khi đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan. Có đôi khi như cái dê sồn. Có đôi khi lại nhìn qua người vật vô hại, như cái đơn thuần thiếu niên, tâm không lòng dạ. Nàng đối với Ninh Thần càng ngày càng hiếu kỳ, trên người một người làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy loại tính cách. Tiêu Nhan Tịch thu liễm suy nghĩ, mở miệng nói, vừa mới tiếp vào kinh thành tin tức. Ninh Thần vô ý thức cười hỏi, tin tức gì? Có phải là Đức đế biết Linh Châu bị ta chiếm cứ, tại chỗ tức chết rồi? Tiêu Nhan Tịch do dự một chút, không nói gì, cầm ra mật tín đưa cho Ninh Thần. Ninh Thần chú ý tới Tiêu Nhan Tịch thần sắc không đúng, kết quả mật tín lập tức mở ra nhìn lại. Làm xem hết mật tín bên trên nội dung, sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Vô tận lửa giận không chỗ phát tiết, lồng ngực đều nhanh nổ. Phan Ngọc Thành nhìn xem Ninh Thần xanh xám mặt, lo lắng nói, "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì rồi?" Ninh Thần cố gắng áp chế trong lòng lửa giận, đem mật tín đưa cho hắn, "Chính ngươi xem đi." Phan Ngọc Thành tiếp nhận mật tín, sau khi xem xong sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Tên xuất sinh này, quả nhiên là phát rồ, lại làm cho Thái thượng hoàng cùng Triều phi tìm chết. Quả thực không bằng heo chó. Mật tín đã nói chính là Huyền đế cùng Triều phi theo trên cổng thành nhảy xuống sự tình, nếu không phải toàn công công cùng cảnh kinh, Huyền đế cùng Triều phi sợ là sớm đã không tại nhân thế. Hắn một mặt lo âu nhìn về phía Ninh Thần, mọi người đều biết Ninh Thần cùng Huyền đế tình cảm sâu bao nhiêu. "Vậy hạ, ngài không có sao chứ?" Ninh Thần khẽ lắc đầu, "Chưa sinh mà nuôi, chẳng thế nào còn." Trương Thiên Luân, hắn chết chắc. "Chớ có chút mệt, đừng để người quấy rầy." Ninh Thần mặt không thay đổi trở về phòng đi, không ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chương 877, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay chương 877, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay Ninh Thần trở lại gian phòng tự nhiên không phải ngủ ngon. Trong tay hắn dẫn theo bút, ngay tại hết sức chăm chú nghiên cứu bản đồ, thỉnh thoảng ở trên địa đồ vẽ ra từng đạo tuyến đường hành quân. Hắn đến mau chóng đánh tới kinh thành đi. Hắn không có chiếm cứ Linh Châu trước, Trương Thiên Luân đã phát rồ đến làm cho Huyền đế cùng Triều phi tự sát. Bây giờ, hắn chiếm cứ Linh Châu, xuất sinh này khẳng định sẽ càng phát rồ. Hắn rất lo lắng Huyền đế. Chưa sinh mà nuôi, chẳng thế nào còn. Hắn xuyên qua đến cái thế giới này, để hắn ăn no mặc ấm chính là Huyền đế, đối với hắn đủ kiểu ân sủng cũng là Huyền đế. Huyền đế mặc dù không phải cha ruột của mình, nhưng nuôi hắn, sủng hắn, yêu hắn người đều là Huyền đế. Nhưng bây giờ muốn đánh Lương Châu, liền phải đề phòng một người, đó chính là Khang Lạc. Cháu trai này đối với Lương Châu nhìn chằm chằm, như chính mình tiến đánh Lương Châu, cháu trai này chắc chắn sẽ không nhàn rỗi. Nếu là Khang Lạc cùng Lương Châu đại quân tiền hậu giáp kích, kia liền phiền phức. Linh Thần hiện tại cân nhắc chính là, có biện pháp nào có thể tại Khang Lạc không có kịp phản ứng trước đó, bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Lương Châu. Ngay tại đầu hắn đau thời điểm, nghe phía bên ngoài Phan Ngọc Thành tại cùng người nói chuyện. "Vui công tử,
bệ hạ mệt mệt mỏi, ngay tại nghỉ ngơi, muốn không ngươi đi về trước đi. Linh thần hướng cổng hô nói, lão Phan, để tiểu tịch tịch tiến đến. Tiêu Nhan Tịch bình thường không tìm hắn, tìm hắn kia liền đại biểu tiếp vào tin tức gì. Cửa phòng đẩy ra, Tiêu Nhan Tịch đi đến. Linh thần nhìn xem nàng, là có tin tức gì sao? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, tin tức tốt còn là tin tức xấu. Chấm hiện tại tâm tình thật không tốt, nhưng tuyệt đối đừng lại là xấu tin tức. Tiêu Nhan Tịch nói, hai cái tin tức, một cái tin tức tốt, một cái khác tin tức tốt xấu nửa nọ nửa kia. Linh thần cười nói, cái kia đầu tiên nói trước tin tức. Tiêu Nhan Tịch nói, viên tướng quân cùng tề tướng quân đã thuận lợi cầm xuống Tú Châu. Linh thần ánh mắt sáng lên, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Bất quá hắn còn không có tiếp vào Viên Long đấu, Tiêu Nhan Tịch đã được đến tin tức, xem ra Thái Sơ các mạng lưới tình báo thật không đơn giản a, mặc dù cầm xuống Tú Châu ở trong dự liệu của hắn, nhưng chân chính cầm xuống còn là khó nén vui vẻ. Cái kia một cái khác tin tức là cái gì? Tiêu Nhan Tịch nói, Lãnh Văn Ngạn tạo phản. Linh thần ngơ ngác một chút, Lãnh Văn Ngạn là ai? Tiêu Nhan Tịch nói, Đức đế Tâm Phúc, Tây Cảnh đại quân lúc đầu từ Võ Vương thống lĩnh, nhưng về sau Lãnh Văn Ngạn thay thế Võ Vương. Hồi trước, Tây Lương công phá Tây Quan thành, Lãnh Văn Ngạn liền xuất quân lui giữ Biện Châu, tự lập làm vương, danh xưng Văn Vương. Linh thần giật mình, nhịn không được a một tiếng, trầm trọng nói, Trương Thiên Luân Tâm Phúc, phản bội Trương Thiên Luân. Tên phế vật này, sinh sinh đem chính mình sống thành một chuyện cười. Tiêu Nhan Tịch nói, bây giờ đại huyền chia năm xẻ bảy, loại sự tình này về sau sẽ không ít, các lộ chư hầu khẳng định sẽ lần lượt cầm vũ khí nổi dậy, tự lập làm vương. Ta sở dĩ nói tin tức này tốt xấu nửa nọ nửa kia, tốt chính là Lãnh Văn Ngạn phản bội Đức đế, có thể để ngươi vui vẻ vui vẻ. Xấu chính là những này cục diện rối rắm về sau đều phải ngươi tới thu thập. Linh thần khẽ miệng hung hăng co lại, cười không nổi. Nếu là các lộ chư hầu nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy, về sau những người này đều phải tự mình giải quyết. Hắn lắc đầu cười khổ, thật đúng là tốt xấu nửa nọ nửa kia a. Linh thần nói, ánh mắt rơi xuống bản đồ, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Lãnh Văn Ngạn tạo phản, đó chính là nói Trương Thiên Luân trên tay hiện tại nhu cầu cấp bách binh mã. Lương Châu 7, 8 vạn đại quân là theo Dương Châu rút về đến, chiến lược không đủ. Kinh thành cũng chỉ có mấy vạn binh mã. Trương Thiên Luân nếu là muốn cùng chính mình đối kháng, chỉ có hai con đường. Đệ nhất, triệu hồi Đông Cảnh binh mã. Nhưng nếu như là dạng này, vậy thì tương đương với đem Đông Cảnh Tương Châu các vùng chắp tay nhường cho Chiêu Hòa Quốc. Hắn hẳn là sẽ không như thế phát rổ, từ bỏ quốc thổ. Thứ hai, tự nhiên là cùng Khang Lạc liên thủ. Nhưng nếu là cùng Khang Lạc liên thủ, sẽ gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Nhưng hắn hiện tại chó cùng rất dậu, nói không chừng thực sẽ cùng Khang Lạc liên thủ. Linh thần meo mắt lại suy tư. Đông Cảnh đại quân không có cách nào phòng, nhưng Nam Việt đại quân ngược lại là có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Linh thần ngón tay chỉ ở trên địa đồ một cái gọi Bách Điệp lĩnh địa phương. Nơi này tất cả đều là gò núi, thích hợp nhất phục kích. Nếu là đem đại quân trốn ở chỗ này, chờ Nam Việt đại quân tiến về Lương Châu thời điểm, có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Linh thần ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, tiểu tịch tịch, giúp chấm nhìn chằm chằm Nam Việt đại quân động tĩnh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều muốn lập tức bẩm báo chấm. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, chợt nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Linh thần hỏi, làm sao, còn có chuyện gì sao? Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi nhìn Thái Sơ các giúp ngươi xử lý nhiều chuyện như vậy, cái này phí tổn có phải là nên kết một chút rồi? Ngươi cũng biết, do xét tình báo là nhất phí bạc. Ngươi khi đó nói qua, Thái Sơ các mạng lưới tình báo phí tổn từ ngươi phụ trách. Linh thần khoe miệng có chút run rẩy một chút. Lúc trước hắn giàu đến chảy mỡ, bây giờ nuôi 20-30 vạn đại quân, vốn liếng đều sắp bị móc sạch. Ê, tiểu tịch tịch à, ngươi nhìn chấm hiện tại nuôi 20-30 vạn đại quân, cái này khắp nơi đều muốn dùng bạc, việc này trước chấm rãi. Cuối năm nay nhất định cho ngươi tính tiền, thế nào? Tiêu Nhan Tịch nhìn hắn chằm chằm. Ai không biết Linh Châu cùng Tú Châu là giàu có nhất châu một trong, ngươi bây giờ chiếm cứ đại huyền giàu có nhất hai cái châu, còn dám nói mình nghèo? Linh thần ngược cười, đây không phải còn không có sắp xếp như ý sao? Lại nói, cuộc chiến này là một trận tiếp lấy một trận, đánh trận có thể so sánh điều tra tình báo phí bạc. Cuối năm nay nhất định cho ngươi tính tiền. Ngươi nếu là không tin, chấm có thể phong ngươi làm phi, chấm tổng sẽ không lừa gạt mình nữ nhân a. Tiêu Nhan Tịch, bệ hạ thật sự là tính toán cả lắm, đều nhảy trên mặt ta. Linh thần cười khổ, tiểu tịch tịch, chấm thật là quá khó, đòi tiền không có, tạm thời chỉ có thể thị thường. Tiêu Nhan Tịch cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, "Tốt, năm đó ngọn nguồn tính tiền." Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, "Ta tin tưởng bệ hạ không làm được gắng chịu đục sự tình. Cái này cậu nam nhân, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay, còn muốn cả người cả của hai đến, nghĩ hay lắm." "Bệ hạ, thảo dân cáo lui." Tiêu Nhan Tịch mắt thấy lấy không được bạc, chân chu đi. "Đợi tiếp nữa, có đem chính mình góp đi vào phong hiểm." Linh thần sờ mũi một cái, không phải hắn hẹp hỏi, thực tế là hiện tại khắp nơi đều muốn dùng bạc, mỗi một văn tiền đều phải tiêu vào trên lưới lao. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu kế hoạch tác chiến, kết quả Đạm Đài Thanh Nguyệt đến. Tiểu Đạm Tử, ngươi tìm chấm có việc. Đạm Đài Thanh Nguyệt xem ra tâm tình không tệ, mặt mày cong cong, bệ hạ cũng đã cầm xuống Tú Châu à? Linh thần nao nao, chợt gật đầu. Tiêu Nhan Tịch nói cho ngươi. Đạm Đài Thanh Nguyệt lắc đầu, đoán. Tú Châu không bao nhiêu chú quân, mà lại lâu không lên chiến trường, sức chiến đấu không mạnh. Tính toán thời gian, Tú Châu cũng nên đến trong tay ngươi. Linh thần cười nói, không sai, chấm cũng là vừa mới nhận được tin tức, Viên Long đã chiếm cứ Tú Châu. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, chúc mừng bệ hạ. Ừm. Linh thần một mặt cổ quái nhìn xem nàng. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, chúc mừng bệ hạ cầm xuống đại huyền giàu có nhất hai cái châu, cái kia cho ta mượn Tây Lương Lương Thảo có phải là cũng nên còn rồi. Linh thần. Chương 878, ngươi cùng Tiêu Nhan Tịch là thương lượng xong a? Chương 878, ngươi cùng Tiêu Nhan Tịch là thương lượng xong a? Linh Thần mặt mũi tràn đầy không nói nhìn xem Đạm Đài Thanh Nguyệt, tức giận nói, ngươi cùng Tiêu Nhan Tịch là thương lượng xong à? Một cái đòi tiền, một cái cần lương. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngơ ngác một chút, nàng tìm ngươi muốn cái gì tiền? Tình báo phí. Vậy ngươi cho sao?
Không có.
Đạm Đài Thanh Nguyệt cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi có cho hay không nàng tình báo phí ta mặc kệ, nhưng thiếu Tây Lương lương ngươi đấy còn. Linh Thần cười khổ, ta ngược lại là nghĩ, nhưng ngươi nhìn ta hiện tại, nghèo đến sâu trứng tinh quang, hôm nay cơm trưa đều giảm phân nửa. Đạm Đài Thanh Nguyệt một mặt xem thường, bất ở chỗ này giả nghèo, ngươi liên tục đoạt lấy đại huyền giàu có nhất hai cái châu, còn ở nơi này khóc than. Linh Thần thở dài, nói, vừa đoạt lấy Linh Châu cùng Tú Châu, hết thệ cũng còn không để ý tới thuận, mà lại ta hiện tại có hơn 300,000 binh mã muốn nuôi, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư. Như vậy đi, chờ một chút, chờ ta sắp xếp như ý, nhất định còn. Đạm Đài Thanh Nguyệt một mặt hồ nghi nhìn xem hắn, ngươi cũng không phải là muốn đổi ý a? Đừng quên, trong tay của ta nhưng có ngươi thân bút mượn sách. Linh Thần cái này liền không nguyện ý, tiểu đạm tử, người và người có thể hay không có chút tín nhiệm? Ta nói trả, liền nhất định sẽ trả. Muốn không? Ta lấy thân chống đỡ lương như thế nào? Đạm Đài Thanh Nguyệt biểu lộ muốn bao nhiêu ghét bỏ liền có bao nhiêu ghét bỏ. Linh Thần vẻ mặt thành thật nói, ta nhưng nói cho ngươi, Tiêu Nhan Tịch đã đưa ra để ta lấy thân gắn nợ. Ta còn đang suy nghĩ. Ta cũng chính là nhìn chúng ta nhận biết thời gian dài, tình cảm sâu, mới quyết định đem cơ hội này để ngươi. Ta nhưng nói cho ngươi, bỏ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này tiểu nhị. Đạm Đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, biểu lộ kia là vạn phần ghét bỏ. Ngươi làm Tiêu Nhan Tịch chưa ăn qua thịt heo đúng không? Linh Thần khỏe miệng giật một cái, nói như ngươi vậy liền có chút khó nghe. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, ta liền lại cho ngươi hai tháng, nếu như có trả hay không lương, ta liền đem ngươi mượn sách gáp vào cửa thành đi, để toàn thành bách tính đều biết bọn hắn Linh Đế là cái người nói không giữ lời. Nói xong, một mặt ngạo kiều xoay người đi, váy bay lên. Linh Thần nhìn xem bóng lưng của nàng, con mắt nhắm lại, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Linh Thần thu hồi ánh mắt, đi qua viết một phong thư, đem Phan Ngọc Thành gọi tiền đến. Lão Phan, phái người đem phong thư này đưa đến Viên Long trên tay. Đúng rồi, mời Võ Vương đến một chuyến. Vâng. Phan Ngọc Thành cầm tin rời đi về sau, Linh Thần tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Một lát sau, Võ Vương đến. Thần, tham kiến bệ hạ. Võ Vương xin đứng lên. Linh Thần đi qua, đem hắn nâng đỡ, sau đó đem cái kia phong mật tín lấy ra, ngươi xem một chút cái này. Võ Vương kết quả mật tín, sau khi xem xong, sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân run rẩy. Xuất sinh, tên xuất sinh này, ta không nghĩ tới phát rồ đến nước này, vậy mà làm cho phụ hoàng cùng mẫu hậu tự sát. Võ Vương, ngươi trước bình tĩnh một chút. Cũng may phụ hoàng cùng Chiêu Phi bình yên vô sự, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Võ Vương nghiêm nghị nói, phụ hoàng cùng mẫu phi lần này để xuất sinh kia mất hết thể diện, lấy hắn giả nhân giả nghĩa tính cách, mặc dù không đến mức giết cha hoàng cùng mẫu phi, nhưng bọn hắn hiện tại thời gian khẳng định không dễ chịu. Bệ hạ, chúng ta nhất định phải cứu phụ hoàng cùng ta mẫu phi. Linh Thần khẽ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, cho nên ta muốn đánh Lương Châu, mau chóng đánh hạ kinh thành. Võ Vương, ngươi qua đây nhìn. Linh Thần mang hắn đi tới bản đồ trước, sau đó đem kế hoạch của mình nói một lần. Võ Vương nghe xong Linh Thần phân tích, hơi gật đầu, nói, hắn bây giờ đã phát rồ, cùng Khang Lạc kết minh cũng không phải là không có khả năng. Linh Thần nói, cho nên, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện, phục kích Nam Việt đại quân. Linh Thần nói, chỉ hướng trên bản đồ Bách Điệp Lĩnh, Nam Việt đại quân muốn tiến về Lương Châu, Bách Điệp Lĩnh là khu vực cần phải đi qua. Cho nên, ta cần ngươi dẫn đầu 50,000 Huyền Linh quân, lặng lẽ tiến về Bách Điệp Lĩnh. Linh Châu 10 vạn đại quân, Linh Thần đã ban tên, Huyền Linh quân. Linh Thần nói tiếp, sau đó, Viên Long sẽ lặng lẽ dẫn đầu Ninh An quân cùng 50,000 Huyền Giáp quân đi chi viện ngươi. Võ Vương gật đầu, thần, lĩnh chỉ. Linh Thần nói, nhớ lấy, không muốn tại Bách Điệp Lĩnh bố trí mai phục, muốn ở ngoài Bách Điệp Lĩnh. Võ Vương giật mình. Linh Thần cười nói, chúng ta có thể nhìn ra nơi này thích hợp bố trí mai phục, Khang Lạc khẳng định cũng có thể nhìn ra, thông qua Bách Điệp Lĩnh, hắn nhất định sẽ phái ra đại lượng trinh sát trinh sát. Cho nên, muốn thả bọn họ xuyên qua Bách Điệp Lĩnh, tại bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm độc thủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Võ Vương cúi người, thần rõ ràng. Linh Thần vỗ bờ vai của hắn, đi chuẩn bị đi. Nhớ lấy, chuyện này muốn giữ bí mật. Võ Vương gật đầu, do dự một chút, nói, vậy hạ, ngàn tháng nàng còn tốt chứ? Ngàn tháng chính là Võ Vương Phi, tên đầy đủ Kim Ngàn Tháng. Linh Thần cười nói, yên tâm đi, nàng rất an toàn. Chờ chúng ta đánh vào kinh thành, vợ chồng các ngươi liền có thể đoàn tụ. Võ Vương gật đầu, cái kia thần cáo lui trước. Linh Thần cũng không có để Võ Vương lập tức xuất quân tiến về Bách Điệp Lĩnh, bởi vì Đức Đế nếu là cùng Khang Lạc liên thủ, trao đổi cũng phải một lúc lâu. Võ Vương xuất phát, đã là một tháng sau. Võ Vương dẫn đầu 50,000 Huyền Linh quân, lặng lẽ rời đi Linh Châu. Qua năm ngày, Linh Thần mới khiến cho Viên Long dẫn đầu Linh An quân cùng 50,000 Huyền Giáp quân xuất phát. Linh Thần chắc chắn, coi như Khang Lạc liên thủ với Đức Đế, cũng sẽ không phái quá nhiều binh mã tiến về Lương Châu chi viện. Khang Lạc hiện tại trong tay có 150,000 đại quân, hắn nhiều lắm phái 50,000 đi Lương Châu. Bởi vì Dương Châu cùng Trọng Châu đều cần người trấn thủ. Cho nên, Võ Vương sẽ thả Nam Việt đại quân qua Bách Điệp Lĩnh, sau đó ở ngoài Bách Điệp Lĩnh độc thủ. Đến lúc đó, Nam Việt đại quân sẽ trở về rút. Lúc này, Viên Long vừa vặn xuất quân đuổi tới Bách Điệp Lĩnh, cắt đứt Nam Việt đại quân đường lui, cùng Võ Vương tiền hậu giáp kích. Coi như Khang Lạc đến lúc đó tiếp vào tin tức phái binh chi viện, khi đó Viên Long cùng Võ Vương tụ hợp, cũng không cần e ngại hắn. Đương nhiên, tất cả kế hoạch đều đến từ Thái Sơ các cường đại hệ thống tình báo. Có tình báo, tiến hành thôi diễn, tài năng phỏng đoán. Không có tình báo, đó chính là đoán mò. Bất quá Tiêu Nhan Tịch gần nhất đối với Ninh Thần oán khí rất nặng, bởi vì Ninh Thần một mực không tính tiền, để nàng có loại bị bạch chơi cảm giác. Khí trời nóng bức, một chi 3000 người đội ngũ xuất hiện tại Dương Châu ngoài thành. Cái này 3000 người, hộ tống mấy chục cỗ xe ngựa, mà trên xe ngựa thì là vàng bạc châu báu, tơ lụa. Một cái khoảng 40 tuổi, giữ lại râu dê nam tử trung niên xuống xe ngựa. Người này gọi Ngô Thòng Châu, đại huyền bây giờ hộ bộ thượng thư. Bây giờ, Đức Đế cơ hồ đem lục bộ thượng thư đổi toàn bộ. Cái này Ngô Thòng Châu, tự nhiên là hưu tướng Tông Tư Bách tiến cử cho Đức Đế đối với hắn hết sức hài lòng. Bởi vì Ngô Thòng Châu rất biết giải quyết. Đức Đế phân phó sự tình, Ngô Thòng Châu đều làm được thỏa đáng. Lần này, Ngô Thòng Châu phục mệnh lệnh của Đức Đế, đến đây cùng Khang Lạc trao đổi liên minh sự tình. Có việc cầu người, cũng không thể tay không. Cho nên, cái này mấy chục cỗ xe ngựa vàng bạc châu báu, tơ lụa, đều là cho Khang Lạc lễ gặp mặt. Huyền Đế khi đó để giành được một liếng, đều sắp bị Đức Đế tên phá của này bị bại không sai biệt lắm. Nô Tổng Châu phái người tiến lên báo cáo thân phận, cầu kiến Khang Lạc. Chương 879, đứng cùng bản thái tử nói chuyện không thích hợp a. Chương 879, đứng cùng bản thái tử nói chuyện không thích hợp a. Khang Lạc triệu kiến Ngô Tổng Châu. Hắn không nhìn chúng Đức Đế, nhưng có thể nhìn chúng Đức Đế bạc. Mấy chục cỗ xe ngựa vàng bạc châu báu cùng tơ lụa, đồ đần mới không muốn. Dương Châu đã từng tương vương phủ, bây giờ đã biến thành Khang Lạc phủ đệ. Nô Tổng Châu đội ngũ trùng trùng điệp điệp vào thành. Khang Lạc chiếm cứ Dương Châu về sau, vẫn chưa trắng trận đổ sát dân chúng trong thành. Nhưng là đối với những người phản kháng kia, cũng không ý giết. Khang Lạc là cái người rất thông minh, hắn biết rõ Ninh Thần danh giới cuối cùng ở đâu. Hắn đối với Ninh Thần còn là rất kiên kỵ. Vạn nhất ngày nào đó Ninh Thần đánh vào Đại Huyền kinh thành, trở thành Đại Huyền chi chủ, lấy tính cách của hắn, đồ thành lời nói khẳng định sẽ thu về sau tính sổ sách. Bất quá Dương Châu thành lão bách tính thời gian cũng không dễ vượt qua. Bọn hắn là Đại Huyền bách tính, Nam Việt người chiếm cứ Dương Châu, bọn hắn chính là nô lệ. Nô lệ chính là cái thế giới này đê tiện nhất tồn tại, sinh tử toàn từ chủ nhân định đoạt. Nghe nói có Đại Huyền quan viên vào thành, bách tính cho là bọn họ nô lệ thời gian phải kết thúc. Chúng ta Đại Huyền đến đại quan, chúng ta có thể trở về Đại Huyền. Quá tốt, Đức Đế và Huế, rốt cục không cần chịu khổ. Vị này quân gia, Nam Việt có phải là muốn đem Dương Thành còn cho Đại Huyền rồi? Hai bên đường phố có Nam Việt binh sĩ chấn giữ, bách tính chỉ có thể tại bên đường vây xem. Một cái vóc người quầng lưng nam tử kích động hỏi ngăn đón bọn hắn Nam Việt binh sĩ. Một cái Nam Việt binh sĩ cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: các ngươi suy nghĩ nhiều, chi đội ngũ này đích thật là các ngươi Đại Huyền sứ thần, nhưng không phải tiếp các ngươi về nhà, mà là đến cho chúng ta Thái tử điện hạ tặng lễ. Hoàng đế của các ngươi cầu cùng chúng ta Nam Việt hợp tác, cùng một chỗ đối phó Ninh Thần. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy kích động bách tính lập tức sửng sốt, lập tức liền vô tận thất vọng. Nam Việt chiếm cứ Đại Huyền dài trăm dặm hành lang, Dương Châu cùng Trọng Châu. Đức Đế tên cầu hoàng đế này không nghĩ thu phục mất đất, lại muốn liên hợp ngoại nhân đối phó Ninh Thần. Nhục nước mất chủ quyền, không bằng heo chó. Bách tính lập tức giận, tảng đá viên ngói, dao nát, trứng thối, phô thiên cái địa hướng Ngô Tổng Châu đội ngũ bay đi. Quân bán nước, ngươi chết không yên lành. Cầu quan, ngươi cái không bằng heo chó xuất sinh. Xuất sinh, Đại Huyền tội nhân. Bao phủ Ngô Tổng Châu đội ngũ không chỉ là dao nát, trứng thối, còn có bách tính phô thiên cái địa tiếng mắng. Bọn hắn không biết tên Ngô Tổng Châu, nhưng một ngụm một câu cầu quan, xuất sinh, quân bán nước. Ngô Tổng Châu tổ tông 18 đời một cái đều không có chạy mất. Ngô Tổng Châu tránh ở trong xe căn bản không dám thò đầu ra. Thật nhiều hộ tống Ngô Tổng Châu binh sĩ bị tảng đá viên ngói đập đầu rơi máu chảy. Điêu dân, một đám điêu dân. Ngô Tổng Châu tránh ở trong xe chửi ầm lên, kết quả một khối đá theo xe ngựa trên cửa sổ bay vào, cũng may có rèm cản một chút, cũng không có nện vào trên người hắn. Ngô Tổng Châu còn chưa kịp thanh tỉnh, đột nhiên hỏi một cỗ mùi thối, cúi đầu xem xét, căn bản không phải tảng đá, mà là một cái chuột chết. Ngô Tổng Châu sợ nhất thứ này, tại chỗ dọa đến nghẹn ngào gào lên. Một đường hữu kinh vô hiểm đi tới Khang Lạc phủ đệ. Khang Lạc vẫn chưa tự mình nên đón, phái cái tâm phúc mang Ngô Tổng Châu tới gặp hắn. Ngô Tổng Châu đi tới một tòa đại điện, nhìn xem ngồi tại cao án đằng sau toàn thân áo trắng Khang Lạc, túi người hành lễ. Đại Huyền sứ thần Ngô Tổng Châu, phụng Đại Huyền hoàng đế chi mệnh, đến đây bái kiến thái tử điện hạ. Khang Lạc luốt luốt chén trà trong tay, nheo mắt lại đánh giá Ngô Tổng Châu, trong ánh mắt khinh thường căn bản không còn che giấu. Hắn nhàn nhạt mở miệng, "Ngô đại nhân cũng biết, 4 năm trước bản thái tử đi sứ qua một chuyến Đại Huyền." Ngô Tổng Châu không biết Khang Lạc vì sao xách cái này, nhưng chuyện này hắn biết. Khang Lạc tiếp tục nói, "Thời điểm đó Đại Huyền, quốc thái dân an, binh cường mã trắng. Cho dù mạnh như ta Nam Việt, cũng vô pháp nhìn theo bóng lưng." Cái này đều không phải trọng yếu nhất, lần kia ta đi sứ Đại Huyền, nhận biết một cái rất thú vị người. Nô đại nhân nhưng biết là ai? Nô Tổng Châu suy tư một chút, nói, Ninh Thần. Khang Lạc đi sứ Đại Huyền thời điểm, Ninh Thần đã thanh danh vang dội. Mà lại hắn còn biết, lúc ấy Khang Lạc đi sứ Đại Huyền, bị Ninh Thần khi dễ thảm. Khang Lạc cười nói, không sai, chính là Ninh Thần. Nô Tổng Châu nói, tại hạ lần này phụng chỉ đến đây, chính là vì cùng Thái tử điện hạ liên thủ, đối phó Ninh Thần. Khang Lạc biểu lộ nghiền ngẫm, ồ, vậy các ngươi dự định làm sao đối phó? Bây giờ Ninh Thần đã thành khí hậu, Linh Châu, Mãng Châu, Tú Châu, nắm giữ toàn bộ trong tay hắn. Dưới trướng hắn càng là có 30 mấy vạn đại quân, còn có Ninh An quân. Lúc đầu hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Thần, nếu như Ninh Thần muốn tiến đánh Linh Châu, đến lúc đó cùng Võ Vương chó cắn chó, hắn liền có thể rung động ngư ông thủ lợi. Chỉ là không nghĩ tới, Võ Vương trực tiếp xuất quân quy thuận Ninh Thần. Bây giờ Đại Huyền, Ninh Thần mới là hắn đối thủ lớn nhất, đến nỗi tên ngu xuẩn kia Đức Đế, hắn căn bản không để vào mắt. Hắn sở dĩ nhắc lên Ninh Thần, cũng không phải là cự tuyệt liên minh, mà là muốn rửa sạch nhục nhã. Năm đó, hắn đi sứ Đại Huyền. Tại Đại Huyền trên Kim Loan Điện, Linh Thần buộc hắn cùng quốc sư đối với Đại Huyền Hoàng đế quy xuống, về sau còn hung hăng hô hắn một thanh. Thú này, hắn nhưng vẫn luôn chưa quên. Bất quá, để Linh Thần cho hắn quỷ, có chút không quá hiện thực. Nhưng là để Đại Huyền sứ thần quỷ xuống, cũng có thể để cho trong lòng của hắn dễ chịu điểm. Khang Lạc nhìn chằm chằm Ngô Tòng Châu, "Ngô đại nhân, năm đó bản thái tử đi sứ Đại Huyền, tại ngươi Đại Huyền trên triều đình, thế nhưng là quỷ cùng ngươi Đại Huyền Hoàng đế nói chuyện. Ngươi bây giờ đi sứ ta Nam Việt, đứng cùng bản thái tử nói chuyện không thích hợp a?" Ngô Tòng Châu sắc mặt cứng đờ. Khang Lạc lãnh đạm nhìn xem hắn, "Bản thái tử cũng không phải là nhất định phải hợp tác với các ngươi. Bây giờ Đại Huyền, ba phần thiên hạ, ta hợp tác với Ninh Thần cũng không phải không được." Ngô Tòng Châu do dự nửa ngày, sau đó quỳ xuống, "Đại Huyền sứ thần Ngô Tòng Châu, tham kiến thái tử điện hạ." Khang Lạc thản nhiên nói, "Lần trước hắn đi sứ Đại Huyền, Ninh Thần buộc hắn quỳ xuống, cho nên hắn thể nhất định phải làm cho Đại Huyền sứ thần quỳ trước mặt hắn. Nhưng khi Ngô Tòng Châu quỳ trước mặt hắn thời điểm, hắn cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Một câu, Ngô Tòng Châu phân lượng không đủ. Hắn muốn để Ninh Thần quỳ trước mặt hắn, hoặc là..." Khang Lạc đột nhiên ngơ ngác một chút. Để Ninh Thần quỳ trước mặt hắn không thực tế, nhưng là để Huyền Đế quỳ trước mặt hắn còn là có khả năng. Muốn rửa sạch nhục nhã, chỉ có Ninh Thần cùng Huyền Đế. Đức Đế quỳ trước mặt hắn đều không được. Khang Lạc cũng không có để Ngô Tòng Châu, nếu là khó chịu có thể lăn. Hiện tại là Đại Huyền cầu hắn kết minh, không phải hắn cầu xin Đại Huyền. Khang Lạc thản nhiên nói, "Ngô đại nhân, kết minh cũng không phải không thể. Nhưng các ngươi đến cầm nhượng lại bản thái tử động lòng điều kiện." Ngô Tòng Châu nói, "Thái tử điện hạ, Linh Thần cũng là địch nhân của ngươi, chúng ta kết minh, đánh tan Linh Thần, đây là cả hai cùng có lợi sự tình." Khang Lạc ca một tiếng, "Muốn đánh tan Linh Thần, cuối cùng không phải là phải dựa vào bản thái tử. Đã như thế, ta vì sao không đợi Linh Thần đánh vào các ngươi Đại Huyền kinh thành, ta lại đánh tan Linh Thần, đến lúc đó toàn bộ Đại Huyền đều thuộc về thuộc Nam Việt." Chương 880, Tam nữ đến Linh Châu. Chương 880, Tam nữ đến Linh Châu. Ngô Tòng Châu khẽ nhíu mày, nói, "Thái tử điện hạ đích xác thiện binh phản ưu, nhưng Linh Thần bây giờ tay cầm trọng binh. Thái tử điện hạ muốn đơn độc đánh tan hắn, cũng không phải chuyện dễ." Khang Lạc mặt không biểu tình nhìn xem hắn, "Thế nào, ngươi là cảm thấy bản thái tử không bằng Linh Thần?" Ngô Tòng Châu vội vàng nói, "Tại hạ không có ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy chúng ta liên thủ, đánh tan Linh Thần lại càng dễ." Khang Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngô Tòng Châu bị nhìn chằm chằm sợ hãi trong lòng. Đột nhiên, Khang Lạc cười ha ha, "Ngươi nói không sai, chúng ta liên thủ sát thực lại càng dễ đánh tan Linh Thần. Nhưng có một chút chúng ta không giống, bản thái tử có đường lui, các ngươi không có. Cho nên, vẫn là câu nói kia, muốn kết minh, các ngươi đến cầm nhượng lại ta động lòng điều kiện." Ngô Tòng Châu do dự một chút, nói, "Tại hạ lúc đến, bệ hạ bằng giao, nếu như thái tử điện hạ đồng ý liên thủ, đợi đánh tan Linh Thần, Đại Huyền 18 châu, thái tử điện hạ nhưng chiếm 6 châu." Khang Lạc phát ra cười lạnh một tiếng, "Nếu là kết minh, nên công bằng mới là, vì sao bản thái tử chỉ chiếm 6 châu?" Ngô Tòng Châu nói, "Đây là ta Đại Huyền hoàng đế ý tứ, tại hạ cũng chỉ là cái truyền lời." Khang Lạc thần sắc xem thường, "Đã ngươi không làm chủ được, chạy tới làm cái gì?" Ngô Tòng Châu. Khang Lạc đột nhiên lại nói, "Đánh tan Linh Thần, ta Nam Việt chiếm cứ 6 châu cũng không phải không thể. Nhưng bản thái tử có một điều kiện." Ngô Tòng Châu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đức đế ý tứ là, trước hết để cho ra 6 châu, nếu như thực tế không thể đồng ý, lại để cho ra một nửa, cũng chính là Cửu Châu. Bây giờ Khang Lạc đồng ý 6 châu, chờ hắn trở về, đây chính là một cái công lớn. Dù sao giúp Đại Huyền lưu lại 3 cái châu. Ngô Tòng Châu nói, "Thái tử điện hạ mời nói." Khang Lạc nhìn chằm chằm hắn nói, "Ngô đại nhân hẳn phải biết bản thái tử lúc trước đi sứ Đại Huyền, bị Ninh Thần nhục nhã sự tình. Còn có, hắn ở ngay trước mặt ta, hạ độc chết ta Nam Việt quốc sư. Mỗi lần nói lên những việc này, to lớn cảm giác nhục nhã để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi." Ngô Tòng Châu khẽ gật đầu, "Những việc này hắn là biết." Khang Lạc nói, "Bản thái tử cho tới bây giờ chỉ quỳ qua thiên địa phụ mẫu, nhưng là tại ngươi Đại Huyền trên triều đình, Ninh Thần lại buộc ta quỳ lạy Huyền Đế. Bực này vô cùng nhục nhã, bản thái tử là một khắc cũng không dám quên. Cho nên, muốn kết minh, để ngươi Đại Huyền thái thượng hoàng, cũng chính là Huyền Đế, quỳ tại bản thái tử trước mặt." Ngô Tòng Châu lập tức sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Khang Lạc sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Để thái thượng hoàng cho hắn quỳ xuống, hắn làm sao dám nghĩ? Đức đế cùng Nam Việt kết minh, đã để bách tính phỉ nổ. Nếu để cho thái thượng hoàng cho hắn quỳ xuống, cái kia đức đế sẽ tên xấu rõ ràng. Khang Lạc nhìn chằm chằm hắn, "Ngô đại nhân, cái này rất khó sao?" Ngô Tòng Châu cười khổ, "Thái tử điện hạ, cũng không phải là tại hạ không nguyện ý, thực tế là việc này có bội nhân luân, làm trái thiên đạo. Thái thượng hoàng mặc dù đã thoái vị, nhưng hắn vẫn như cũ thâm thụ ta Đại Huyền bách tính yêu quý. Mà lại, đoạn thời gian trước, thái thượng hoàng từng tự sát một lần. Một cái liền chết còn không sợ người, chỉ sợ không chịu thụ này vô cùng nhục nhã. Không bằng thái tử điện hạ mặt khác đổi một cái điều kiện." Khang Lạc cười lạnh một tiếng, "Có thể, bản kia thái tử liền làm đổi một cái điều kiện. Để ngươi Đại Huyền bây giờ hoàng đế quỳ ở trước mặt ta." Ngô Tòng Châu biểu lộ phút chốc cứng đờ. "Thái tử điện hạ, việc này tại hạ thực tế không cách nào làm chủ." Khang Lạc đứng người lên, "Đó chính là không có đảm. Ngô đại nhân, mời trở về đi." Ngô Tòng Châu gấp, "Tại hạ biết thái tử điện hạ là muốn rửa sạch nhục nhã. Nhưng nếu là chúng ta kết minh, đánh tan Linh Thần, đến lúc đó để Linh Thần quỳ ở trước mặt ngươi, chẳng phải là càng có thể giải ngươi mối hận trong lòng." Khang Lạc một lần nữa ngồi xuống, mặt lộ vẻ suy tư, một lát sau, nói, "Ngươi nói không phải không có lý." Ngô Tòng Châu thần sắc vui mừng, vội vàng nói, "Thái tử điện hạ, chỉ cần chúng ta liên thủ đánh tan Linh Thần, đến lúc đó hắn chính là trong tay ngươi một con chó, ngươi muốn làm sao đùa chơi chết hắn đều được." Khang Lạc cười nói, "Ngô đại nhân, ngươi là cái dễ nói khách. Tốt, bản thái tử đáp ứng cùng các ngươi kết minh. Nô Thỏng Châu trong lòng cũng hỉ, nói, đa tạ thái tử điện hạ, chỉ cần chúng ta kết minh, đánh tan Linh Thần ở trong tầm tay. Bây giờ, Linh Thần chiếm cứ Linh Châu, như vậy hắn bước kế tiếp nhất định là tiến đánh Lương Châu. Mời thái tử điện hạ lập tức phát binh Lương Châu. Nô Thỏng Châu lời còn chưa nói hết, liền bị Khang Lạc phất tay đánh gãy. Nô đại nhân đi đường mệt mỏi vất vả, đã bản thái tử đáp ứng kết minh, liền chắc chắn phát binh Lương Châu chi viện các ngươi. Nhưng điều binh khiển tướng cũng không phải là việc nhỏ, nô đại nhân nghỉ ngơi trước, ban đêm bổn vương thiết tiến khoản đãi, đến lúc đó lại mạnh trò chuyện. Dứt lời, liền hô người tiến đến, để hắn mang Nô Tổng Châu xuống dưới nghỉ ngơi. Nô Tổng Châu không dám phản kháng, chỉ có thể trước tiên lui xuống dưới. Khang Lạc trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm cười. Liên thủ, a, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Khang Lạc nhỏ giọng thì thầm, chỉ cho hắn 6 châu, không khỏi cũng quá coi thường khẩu vị của hắn. Chỉ cần đánh tan Linh Thần, Đại Huyền liền lại không người là đối thủ của hắn. Đến lúc đó toàn bộ Đại Huyền đều là hắn. Linh Châu. Linh Thần nhìn xem bản đồ, Võ Vương cùng Viên Long đã trước sau xuất quân xuất phát. Hắn hiện tại tại kế hoạch tiến đánh Thương Châu. Cách Thương Châu gần nhất chính là Tú Châu. Đã hiện tại cầm xuống Tú Châu, cái kia Thương Châu cũng chính là vật trong túi của hắn. Linh Thần nhìn kỹ bản đồ, suy nghĩ phái ai đi đánh xuống Thương Châu. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên Phan Ngọc Thành cầu kiến thanh âm. Tiến đến. Phan Ngọc Thành đi đến, túi người nói, "Vậy hạ, cửu công chúa, Vũ Điệp cô nương, Tử Tô cô nương đến." Linh Thần giật mình, hắn cũng không biết ba người nữ nhân này muốn tới Linh Châu. Người đâu? Ở bên ngoài. Linh Thần đứng dậy, vội vàng đi tới bên ngoài. Linh Thần vừa đi ra, liền thấy một thân ảnh nhảy lên bên trên nóc phòng. Khoe miệng của hắn không khỏi co lại, không cần nhìn liền biết là Tạ Tư Vũ cái này nóc nhà thú. Ánh mắt của hắn rơi xuống trong sân nhỏ ba cái đẹp đến mức kinh tâm động phách, khí chất đều có khác biệt trên người nữ tử. Cựu công chúa, Vũ Điệp, Tử Tô, ánh mắt sáng long lánh mà nhìn xem Linh Thần, thần sắc tràn đầy tưởng niệm. Linh Thần sụ mặt đi qua, các ngươi là gan cũng quá lớn, không rên một tiếng liền dám chạy đến Linh Châu đến, vạn nhất trên đường ra chút chuyện làm sao bây giờ? Vũ Điệp khuôn mặt nhỏ tái đi, nhỏ giọng nói, Linh Lang. Không, bệ hạ, chúng ta. Sai. Sai cái gì sai? Cựu công chúa một bộ váy đỏ, xinh xắn đáng yêu, vểnh lên miệng nhỏ đỏ hồng, hai tay chống nạnh, chúng ta chính là nghĩ ngươi, tới nhìn ngươi một chút không được sao? Lại nói, theo Huyền Vũ Thành đến Linh Châu, dọc theo con đường này đều là chúng ta người. Có Lâm Anh chị dâu, còn có Tạ Tư Vũ mang quỷ ảnh môn người tùy hành bảo hộ, làm sao có thể xảy ra chuyện? Tử Tâu nghiêng đầu nhìn xem Linh Thần, cái này làm hoàng đế, tính tình tăng trưởng à, muốn không chúng ta trở về. Linh Thần. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đi qua sờ sờ Vũ Điệp trắng non khuôn mặt nhỏ, ta không phải đang trách ngươi nhóm, là lo lắng các ngươi xảy ra chuyện, dù sao đường xá xa xôi. Vũ Điệp nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, để Linh Lang. Không, bệ hạ lo lắng. Linh Thần sụ mặt, cái gì bệ hạ? Gọi Linh Lang. Vũ Điệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười, nói khẽ, Linh Lang. Linh Thần cười nói, cái này liền đúng nha. Ở trước mặt các ngươi, ta chỉ có một cái thân phận, đó chính là các ngươi phu quân. Chương 881, bạn công chúa muốn làm hoàng đế. Chương 881, bạn công chúa muốn làm hoàng đế. Nhìn thấy chính mình ba nữ nhân, Linh Thần tự nhiên cũng là rất cao hứng. Bọn hắn đã thật lâu không gặp. Đừng nói ba nữ nhân nghĩ hắn, nếu không phải hắn bận quá, đã sớm về Huyền Vũ Thành. Đi, đi vào nói. Linh Thần nắm Vũ Điệp tay, cựu công chúa cùng Tử Tô theo ở phía sau. Tiến vào gian phòng thời điểm, Linh Thần ngẩng đầu nhìn ở trên nóc nhà trang khóc đùa nghịch Tạ Tư Vũ, Tạ sư minh, muốn hay không xuống tới uống chén trà? Tạ Tư Vũ khóc không nói, không khát. Linh Thần. Vậy ngươi cẩn thận một chút, tối hôm qua vừa mới mưa, phía trên chất nước, đường rơi xuống. Nói xong, mang ba nữ nhân trở lại gian phòng. Cựu công chúa chắp tay sau lưng, trong phòng đi một vòng, ngươi ngay ở chỗ này xử lý công vụ à? Linh Thần gật đầu. Cựu công chúa thầm nói, đây cũng quá nhỏ, ngươi hiện tại thế nhưng là hoàng đế, nơi này còn không có ta Lạc Hoàng cung lớn đâu. Linh Thần buồn cười nhìn xem hắn, ta đoạt các ngươi lão Trương gia hoàng vị, ngươi thật giống như không có chút nào để ý. Cựu công chúa yêu kiều cười, hoàng vị là phụ hoàng cho ngươi, ta có cái gì tốt ngại? Lại nói, ta đều gả cho ngươi, đương nhiên là gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó đi. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, chợt đưa nàng kéo qua, đặt tại trên ghế, vẻ mặt thành thật hỏi, có muốn làm hoàng đế? Cựu công chúa một mặt kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Vũ Điệp cùng Tử Tô cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cựu công chúa duỗi ra tay nhỏ, sờ sờ Linh Thần cái chán, lại sờ sờ chính mình, thầm nói, cái này cũng không có phát xuất à, nói thế nào mê sảng đâu. Linh Thần nghiêm trang nói, ta nói nghiêm túc, lúc đầu đã sớm muốn hỏi ngươi tới, một mực không có cơ hội. Kỳ thật theo tiếp vào Huyền Đế Thánh Dụ, để hắn về Đại Huyền tiếp nhận hoàng vị bắt đầu, kế hoạch của hắn chính là đem cựu công chúa đẩy lên hoàng vị. Đệ nhất, cựu công chúa họ Trương, lại là Huyền Đế thương yêu nhất công chúa. Thứ hai, cựu công chúa mặc dù trẻ tuổi, nhưng là không an phận mình, rất có tinh thần trọng nghĩa. Điểm này theo hắn lúc trước đao chạm quốc cứu, cựu công chúa xin tha cho hắn cũng có thể thấy được đến. Thứ ba, hắn là thật không muốn làm hoàng đế, từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới. Thứ tư, Huyền Đế để hắn kế nhiệm hoàng vị, là vì Đại Huyền Giang Sơn cùng Lê Dân Bách Tính. Nếu như cựu công chúa kế vị, hắn đồng dạng có thể cứu vớt Đại Huyền Giang Sơn cùng Bách Tính. Lại cựu công chúa là Huyền Đế sủng ái nhất nữ nhi, lại họ Trương, nàng như kế thừa hoàng vị, Huyền Đế nhất định sẽ rất vui vẻ. Cựu công chúa ngơ ngác nhìn Linh Thần, hỏi, ngươi uống nhầm thuốc rồi? Linh Thần. Cựu công chúa tiếp tục nói, bản công chúa mặc dù thông minh xinh đẹp, ôn nhu thiện lương, nhưng cái này cùng làm hoàng đế không hề quan hệ a. Lại nói, Đại Huyền cho tới bây giờ liền không có nữ nhân làm hoàng đế tiền lệ. Linh Thần nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể để ngươi ngồi lên hoàng vị. Cựu công chúa đầu lắc đến cùng trống lúc lắc, ta không nguyện ý. Linh thần. Cựu công chúa phàn nàn, làm hoàng đế nhiều mệt mỏi à, ngươi nhìn phụ hoàng, mỗi ngày không nhìn xong tâu chương, xử lý không hết quốc chính. Liền thời gian ngủ đều không có. Mệt nhất chính là, còn phải để phòng người khác. Bởi vì muốn cướp cái kia thanh long ỷ quá nhiều người. Ta mới không muốn làm hoàng đế đâu. Linh thần cả một cái lớn im lặng. Người khác vì hoàng vị phát rổ. Cựu công chúa ngược lại tốt, hoàng vị dễ như trở bàn tay, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể ngồi lên hoàng vị, nhưng nàng vậy mà chẳng thèm ngó tới. Linh thần ánh mắt chớp lên, vừa cười vừa nói, ngươi nói hoàng đế lớn, còn là công chúa lớn. Cựu công chúa nói, đương nhiên là hoàng đế lớn. Vũ Tinh Trừng là võ quốc nữ đế, ngươi chỉ là công chúa. Đã hoàng đế lớn, vậy sau này nàng muốn làm chính thê làm sao bây giờ? Cựu công chúa lập tức không nguyện ý, trừng mắt một đôi mắt hạnh, nàng dám. Ta thế nhưng là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Tại nhà chúng ta, nàng chỉ có thể sắp xếp lão tứ, liền cái này còn phải bản công chúa gật đầu, không phải nàng liền lão tứ đều làm không được. Linh thần cười nói, nhưng người ta là hoàng đế, ngươi chỉ là công chúa. Cái này trên chức vị liền kém không ít. Ngươi suy nghĩ một chút, nàng quản lý một quốc gia, có được quyền lực trí cao vô thượng. Ngươi cái gì quyền lực đều không có. Ngươi nếu là làm đại huyền hoàng đế, đại huyền có thể so sánh võ quốc lớn, đến lúc đó có thể so sánh nàng ủy phong nhiều. Cựu công chúa nói, không sao a. Ngươi làm hoàng đế, ta có thể quản ngươi, ta rất uy phong a. Linh thần cả một cái lớn im lặng. Hắn đổi cái mạch suy nghĩ, nói, kỳ thật Vũ Tinh Trừng một mực tại ngấp nghé đại huyền Giang Sơn. Lần trước nàng còn nói với ta, về sau nàng đem võ quốc hoàng vị chuyển cho Vũ Tư Quân, để ta đem đại huyền hoàng vị chuyển cho tiểu nhi tử. Tam nữ bám một cái trợn tròn trong mắt. Cựu công chúa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Tiểu nhi tử? Linh thần giật mình, các ngươi không biết sao? Vũ Tinh Trừng đến Huyền Vũ thành lần kia, lại mang thai. Tính toán thời gian, hiện tại tiểu nhi tử đã xuất sinh. Tam nữ hai mặt nhìn nhau. Chuyện này các nàng căn bản không biết. Hơn một năm nay Linh thần một mực chinh chiến tại bên ngoài, nữ đế cũng không có lại đến qua Huyền Vũ thành. Cựu công chúa trừng mắt một đôi mắt hạnh, đột nhiên thét lên, a, dựa vào cái gì? Bản công chúa cũng muốn sinh con. Linh thần khỏe miệng hung hăng co lại. Hắn còn tưởng rằng cựu công chúa muốn nói nàng muốn làm hoàng đế đâu. Cái này thở mạnh, quả thực. Linh thần cười xấu xa, ngươi thật muốn sinh con? Cựu công chúa khổ khuôn mặt nhỏ, ta không nghĩ sinh, người ta vẫn còn con nít đâu. Hì hì, để Vũ Điệp tỷ tỷ cùng Tử Tô tỷ tỷ tiên sinh đi. Linh thần nhìn về phía Vũ Điệp cùng Tử Tô, hai nữ lại chờ mong lại xoắn xuýt. Chính thê không có sinh, hai người bọn họ tiên sinh sẽ phá hư quý củ. Cựu công chúa nói, Vũ Điệp tỷ tỷ, Tử Tô tỷ tỷ, kỳ thật các ngươi trước tiên có thể sinh, không quan hệ. Hai nữ lắc đầu, không thể vượt qua. Linh thần bây giờ là hoàng đế, các nàng càng đến thủ quý củ, không phải Linh thần sẽ bị người lên án. Linh thần cười nói, ta có cái biện pháp tốt. Hoài An ngươi trước tiên có thể làm hoàng đế, thay con trai của chúng ta chiếm hoàng vị. Dạng này, Vũ Điệp cùng Tử Tô liền có thể tiên sinh. Ngươi cũng có thể chơi nhiều mấy năm, chờ chúng ta hải tử xuất sinh lớn lên, ngươi lại đem hoàng vị chuyển cho hắn. Cựu công chúa kiều hừ một tiếng, ngươi chớ gạt ta, làm hoàng đế đâu còn có thời gian chơi a? Có, ngươi làm hoàng đế, ta làm nhiếp chính vương, có thể phụ tá ngươi. Ngươi chuyện không giải quyết được ta giúp ngươi giải quyết, ngươi nghĩ sinh con, chúng ta tùy thời đều có thể sinh. Dạng này đã có thể bảo chứng hoàng vị từ đầu đến cuối họ Trương, lại có thể để Vũ Điệp cùng Tử Tô tiên sinh, mà lại ngươi làm hoàng đế còn có thể ép Vũ Tinh Trừng một đầu, một công ba việc. Cựu công chúa có chút động lòng. Đối với cái khác nàng không hứng thú, nhưng là đối với ép Vũ Tinh Trừng một đầu nàng vẫn rất có hứng thú. Linh thần thấy có hy vọng, tiếp tục lắc lư, nói, Hoài An, ngươi cũng không nghĩ về sau thấy Vũ Tinh Trừng là được lễ à? Ngươi muốn thành đại huyền hoàng đế, thấy Vũ Tinh Trừng liền không cần hành lễ. Hoài An triệt để động lòng, chợt lại mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, nhưng ta sẽ không làm hoàng đế à? Linh thần cười nói, không sao, sẽ không ta nhưng lấy học à? Đến lúc đó có ta, có văn võ đại thần, còn có phụ hoàng, đều có thể giúp ngươi. Ngươi thông minh như vậy, khẳng định sẽ là cái tốt hoàng đế. Cựu công chúa nghĩ tốt, ta muốn làm hoàng đế, ta muốn ép Vũ Tinh Trừng một đầu. Hì hì. Chương 882 là nên cầm xuống Lương Châu. Chương 882 là nên cầm xuống Lương Châu. Linh thần cả một cái lớn im lặng. Cựu công chúa làm hoàng đế không phải vì cái khác, chính là vì ép Vũ Tinh Trừng một đầu. Bất quá hắn tin tưởng lấy cựu công chúa tính cách nhất định sẽ là cái tốt hoàng đế. Kinh lịch nhiều như vậy sự tình, Linh thần biết trên đời này ai cũng không đáng tin cậy. Hắn từng coi là đại hoàng tử là thật tâm ăn năn, không nghĩ cháu trai này ẩn tàng đến như thế sâu. Quả nhiên trên đời này có hai loại đồ vật không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là lòng người. Cho nên càng nghĩ đỡ nữ nhân của mình thượng vị có thể dựa nhất. Cựu công chúa đột nhiên nhìn xem Linh thần, nói, ta làm hoàng đế trước đó, ngươi còn phải làm một chuyện. Chuyện gì? Cựu công chúa nói, ngươi nên cho Vũ Điệp tỷ tỷ cùng Tử Tô tỷ tỷ một cái thân phận. Mặc dù các nàng bởi vì ngươi nguyên nhân được người tôn kính, nhưng là nên có cái thân phận. Linh thần kinh ngạc nhìn xem cựu công chúa, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, không nghĩ tới nàng sẽ nói cái này. Linh thần cười nói, kỳ thật ta trước đó liền nghĩ qua, nhưng vẫn bận đến thoát thân không ra. Ta dự định xử lý một trận hôn lễ, cưới các nàng hai cái vào cửa, trang diện sẽ không rất lớn, chính chúng ta người náo nhiệt một chút là được. Ý của ngươi như nào? Hắn sở dĩ một mực không cho Vũ Điệp cùng Tử Tô thân phận, không phải là bởi vì quên, mà là có cân nhắc khác. Vũ Điệp là hắn một nữ nhân đầu tiên, những năm này mặc kệ phát sinh cái gì, nàng cùng Tử Tô đều từ đầu đến cuối như một làm bạn ở bên người chính mình. Hắn không nghĩ để Vũ Điệp cùng Tử Tô trở thành thiết thất, muốn để các nàng trở thành bình thê. Nhưng việc này đến cùng cựu công chúa thương lượng. Cựu công chúa mở to hai mắt nhìn, ngươi muốn cho Vũ Điệp tỷ tỷ cùng Tử Tô tỷ tỷ trở thành bình thê. Vũ Điệp cùng Tử Tô nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Các nàng không nghĩ tới Ninh Thần sẽ có ý nghĩ như vậy. Phải biết, cựu công chúa thân phận tôn quý, theo quy củ Ninh Thần là không thể nạp tiếp. Cựu công chúa tính cách sáng sủa, có thể chứa đựng các nàng hai cái, các nàng đã rất thỏa mãn. Kỳ thật, thân phận cái gì các nàng căn bản không thèm để ý. Vũ Điệp đời này nhận định Ninh Thần, chỉ cần Ninh Thần không chủ động đuổi nàng đi, nàng sớm ở trong lòng thể, đời này đều sẽ đi theo Ninh Thần. Tử Tô là giang hồ nhi nữ, đối với thân phận cũng không coi trọng. Nhưng Ninh Thần có thể nói ra đến, trong lòng các nàng vô cùng cảm động. Ninh Thần có chút khẩn trương nhìn xem cựu công chúa, ngươi đồng ý không? Đồng ý a, vì cái gì không đồng ý? Kỳ hỉ, quá tốt, dù sao nhà chúng ta đại nghiệp lớn, về sau ta muốn quản lý đại viện, vậy trong nhà liền giao cho Vũ Điệp tỷ tỷ cùng Tử Tô tỷ tỷ. Nàng mặc dù là công chúa cao quý, nhưng từ nhỏ sống ở trong thâm cung, mặc dù huynh đệ tỷ muội đông đảo, nhưng bởi vì quyền thế cùng lợi ích quan hệ giữa bọn họ cũng không tốt. Từ khi gả cho Ninh Thần về sau, một mực cùng Vũ Điệp cùng Tử Tô sinh hoạt chung một chỗ. Vũ Điệp ôn nhu thiện lương, Tử Tô tính tình thoải mái. Các nàng một mực chung đụng được rất tốt. Nàng là thật đem Vũ Điệp cùng Tử Tô xem như thân tỷ tỷ, cùng với các nàng, để nàng có nhà cảm giác. Ninh Thần hơi kinh ngạc, ngươi đáp ứng rồi? Cựu công chúa cười hì hì hỏi lại, ta vì cái gì không đáp ứng đâu? Ninh Thần, thật sự là lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Hắn lúc trước nói đem Vũ Điệp cùng Tử Tô tiếp về Ninh phủ, cựu công chúa đều mười phần không vui lòng. Hiện tại muốn để các nàng trở thành bình thê, không nghĩ tới cựu công chúa vậy mà một lời đáp ứng. Cựu công chúa đột nhiên khuôn mặt nhỏ nghiêm, nhưng chỉ giới hạn trong Vũ Điệp tỷ tỷ cùng Tử Tô tỷ tỷ. Nữ nhân khác tuyệt đối không được. Vũ Tinh Trừng cũng không được, nàng tại võ quốc là hoàng đế, đến Ninh gia chỉ có thể sắp xếp lao tứ. Không, chỉ có thể làm tiếp. Ninh Thần trong lòng cái kia im lặng a, hắn vẫn luôn không biết rõ, cựu công chúa vì cái gì như vậy căm thủ Vũ Tinh Trừng. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là Vũ Điệp các nàng đến, chính mình liền có thể vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh sống. Hắn một cái hai mươi mấy tuổi, huyết khí phương cương đồng tiểu tử, mỗi ngày trôi qua cùng hòa thượng, cũng quá thảm. Thời gian lâu dài, hắn đều nhanh quên sơ tâm. Vừa tới cái thế giới này thời điểm, hắn chỉ muốn rời xa Ninh gia, sau đó kiếm tiền, tam thê tứ thiếp, làm cái vui vẻ phú gia ông. Đống nhiên thu tay, hắn đã đứng tại đỉnh cao nhất của thế giới này. Ban đêm, ăn xong cơm tối, tất cả mọi người thức thời không đến quấy rầy Ninh Thần. Ninh Thần không kịp chờ đợi lôi kéo tam nữ trở về phòng. Một đêm này, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, giường đều nhanh giao tan ra thành từng mảnh. Duy nhất để Ninh Thần không hài lòng chính là, giường có chút ít. Quay đầu cũng làm người ta đổi cái giường lớn. Làm hoàng đế, không đương tịnh thủ mục, làm cái giường lớn tổng không quá phận a. Đêm thứ nhất, Ninh Thần toàn thắng. Đêm thứ hai, thứ ba đêm, đêm thứ tư, Ninh Thần toàn thắng. Đêm thứ năm, lực lượng ngang nhau. Đệ lục dạng, Ninh Thần rơi hạ phòng. Đệ thất dạng, Ninh Thần buổi sáng lúc rời đi là bị leo đi. Thứ tám đêm, Ninh Thần nghĩa chính ngôn từ nói cho tam nữ, hắn có chính vụ phải xử lý, không thể trầm mê ở nữ sắc. Trong thư phòng, Ninh Thần xoa sau lưng, thầm nói, quả nhiên chỉ có mệnh chết trâu, không có kẻ xấu, cổ nhân thật không lừa ta a. Hắn mang tới bản đồ, bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Lão Phan, để Liêu Hưng Văn tới gặp chấm. Vâng. Phan Ngọc Thành ở ngoài cửa lên tiếng, tiếng bước chân từ từ đi xa. Một lát sau, Liêu Hưng Văn đến rồi. Thần, tham kiến bệ hạ. Đứng lên mà nói. Chờ Liêu Hưng Văn đứng người lên, Ninh Thần nói, ngày mai, ngươi dẫn đầu Bắc Lâm quan tướng sĩ đường cũ trở về. Ghi nhớ, sau khi trở về ngươi trấn thủ Bắc Lâm quan, để lương tướng quân xuất quân 50,000, theo Bắc Lâm quan xuất phát, thẳng đến Thương Châu, cho chấm đem Thương Châu cầm xuống. Lương Kinh Vũ đã sớm đến Bắc Lâm quan. Sở dĩ để Lương Kinh Vũ xuất quân cầm xuống Thương Châu, là bởi vì Liêu Hưng Văn năng lực không đủ. Hắn chỉ huy cái 1-2 vạn người vẫn được, nhưng là chỉ huy 50,000 người tác chiến liền có chút phí sức. Lương Kinh Vũ trấn thủ Bắc Lâm quan nhiều năm, là đại viện danh tướng. Từ Lương Kinh Vũ xuất quân, Thương Châu chú quân nghe tới Lương Kinh Vũ đại danh, liền sẽ ngại ba phần. Đều là đại viện tướng sĩ, Ninh Thần cũng không muốn tạo thành quá lớn thương vong. Cho nên, từ Lương Kinh Vũ cầm xuống Thương Châu không thể thích hợp hơn. Liêu Hưng Văn vội vàng nói, "Thần, lĩnh chỉ." Ninh Thần nhìn chằm chằm bản đồ, trong lòng suy nghĩ, hắn cũng nên khởi hành. Tính toán thời gian, Võ Vương xuất lĩnh 50,000 đại quân cũng đã đến Bách Điệp lĩnh. Nếu như hắn đoán không sai, Nam Việt đại quân mấy ngày nay cũng nên tiến về Lương Châu. Khang Lạc cái này cậu vật, chắc chắn sẽ không từ bỏ cùng Đức Đế cơ hội hợp tác, bởi vì bọn hắn liên thủ nếu là đánh tan chính mình, như vậy Đức Đế tên ngu xuẩn kia còn không phải tùy ý hắn nắm. Nhưng là, lấy Khang Lạc tính cách, hợp tác cũng sẽ không phải quá nhiều binh mã chi viện Đức Đế, nhiều nhất 50,000. Cho nên, hắn nên xuất phát. Võ Vương cùng Viên Long tiền hậu giáp kích, ăn Nam Việt 50,000 binh mã không thành vấn đề. Đến lúc đó, hai người sẽ thẳng đến Lương Châu. Để Liêu Hưng Văn xuống dưới về sau, Ninh Thần đem Phan Ngọc Thành hô tiền đến, "Lão Phan, truyền chấm ý chỉ, điểm binh 100,000, hậu thiên sáng sớm xuất phát, thẳng đến Lương Châu." "Tuân chỉ." Phan Ngọc Thành sau khi đi, Ninh Thần nhỏ giọng thầm thì, "Võ Vương, Viên Long, có thể hay không nhẹ nhõm cầm xuống Lương Châu liền nhìn các ngươi." Hắn cũng không muốn nhìn xem đại viện tướng sĩ tự giết lẫn nhau. Cho nên, Viên Long cùng Võ Vương lúc rời đi hắn liền định tốt kế sách, tranh thủ lấy cái giá thấp nhất cầm xuống Lương Châu. Tiếp xuống liền nhìn Võ Vương cùng Viên Long biểu diễn, hy vọng bọn hắn diễn kỹ qua ải, đừng để chính mình thất vọng. Chương 883, Dạ Tập Nam Việt Đại Doanh. Chương 883, Dạ Tập Nam Việt Đại Doanh. Ninh Thần đoán được một chút cũng không sai, Khang Lạc đáp ứng cùng Đức Đế liên thủ. Còn có một chút, Ninh Thần cũng đoán đúng. đó chính là Khang Lạc phái 50,000 binh mã chi viện Lương Châu. Mà lại, Khang Lạc vẫn chưa tự mình mang binh tiến về. Trên tay hắn liền 150,000 binh mã, còn phải trấn thủ Dương Châu cùng Trọng Châu, không có khả năng toàn bộ phái đi ra. Kẻ lĩnh quân gọi Nguyễn Anh Vân, cũng là tiếng tăm lừng lẫy Nam Việt danh tướng. 50,000 đại quân, trùng trùng điệp điệp đi tới Bách Điệp Lĩnh. Nguyễn Anh Vân hạ lệnh đại quân đóng quân. Lô Tổng Châu cũng ở trong đội ngũ, lần này thành công cùng Nam Việt kết minh, tuyệt đối một cái công lớn. Đương nhiên, hắn cái này tiếng xấu tiên cổ là lương định. Nhưng là, có sai lầm liền có, lần này kết minh thành công, sau khi trở về hắn sẽ càng đến Đức Đế tín nhiệm. Lô Tổng Châu tìm tới Nguyễn Anh Vân, "Nguyễn tướng quân, làm sao dừng lại rồi?" Nguyễn Anh Vân liếc xéo hắn liếc mắt, trong lòng xem thường, mấy cái này văn nhân, động mồm mép là một thanh hảo thủ, nhưng đối với hành quân đánh trận rốt đặc cắn mai. Hắn chỉ nơi xa liên miên bất tuyệt sơn mạch, nơi đây sơn linh trùng điệp, loại địa phương này thích hợp nhất đánh phục kích. Nếu như địch nhân ở chỗ này bố trí mai phục, chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Địch nhân? Lấy ở đâu địch nhân? Nô Tổng Châu hỏi xong, đột nhiên phản ứng lại, Nguyễn tướng quân nói chính là Ninh Thần. Nguyễn Anh Vân gật đầu. Nô Tổng Châu cười nói, Nguyễn tướng quân nghĩ nhiều, Ninh Thần nếu là đạo binh, sẽ thẳng đến Lương Châu, làm sao lại tới đây? Nguyễn Anh Vân cười lạnh một tiếng, ngươi hiểu công việc quân đánh trận sao? Ninh Thần quỷ kế đa đoan, khó đảm bảo hắn sẽ không ở trong này bố trí mai phục. Bản tướng quân có loại cảm giác, những này gò núi đằng sau, rất có thể liền ẩn giấu Ninh Thần binh mã. Nô Tổng Châu biến sắc. Nguyễn Anh Vân thấy thế nhịn không được chế giễu, xem ra các ngươi là bị Ninh Thần sợ vỡ mật à? Nô Tổng Châu cười xấu hổ cười. Nguyễn Anh Vân nói, bất quá nói đến, Ninh Thần đích xác đáng sợ, có thể để cho Thái tử điện hạ kiêng kỵ. Toàn bộ Đại Huyền cũng chỉ có Ninh Thần. Nô Tổng Châu hậm hực, hắn biết Nguyễn Anh Vân căn bản không có đem hiện tại Đại Huyền nhìn vào mắt. Nếu không phải vì đối phó Ninh Thần, Nam Việt là không thể nào đáp ứng kết minh. Chợt, Nguyễn Anh Vân phái mấy chục tên trinh sát tiến vào Bách Điệp Lĩnh điều tra. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, những này trinh sát mới trở về. Tất cả trinh sát đều trở về, một cái không kém. Mà lại mang về tin tức là không có phát hiện tung tích của địch nhân, hết thảy an toàn. Xem ra là bản tướng quân nghĩ nhiều. Truyền lệnh xuống, đại quân xuất phát, hành quân gấp, trong vòng 3 ngày nhất định phải thông qua Bách Điệp Lĩnh. Nguyễn Anh Vân vẫn rất có năng lực, hắn biết tại Bách Điệp Lĩnh loại này dễ dàng bố trí mai phục địa phương không nên ở lâu. 3 ngày sau, 50,000 Nam Việt đại quân an toàn xuyên qua Bách Điệp Lĩnh. Nguyễn Anh Vân nhẹ nhàng thở ra. 3 ngày này hành quân gấp, các tướng sĩ đều là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Hắn hạ lệnh tại chỗ đóng quân, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát. Hắn không biết là hắn đã thành sủi cảo nhân bánh. Võ Vương dẫn đầu 50,000 đại quân đã ở ngoài Bách Điệp Lĩnh chờ lấy hắn. Mà Viên Long so Võ Vương muộn hành động mấy ngày, Nam Việt đại quân sắp xuyên qua Bách Điệp Lĩnh thời điểm, Viên Long xuất quân vừa vặn đuổi tới Bách Điệp Lĩnh. Đại quân liền giấu tại những cái kia gò núi đằng sau. Báo, trinh sát chạy như bay đến. Viên Long nhìn xem hắn, nói, trinh sát nói, khởi bẩm tướng quân, hết thảy như tướng quân đoán. Tiểu nhân đích xác phát hiện số lớn nhân mã thông qua về sau dấu vết lưu lại. Viên Long hỏi, là hướng Lương Châu phương hướng đi sao? Vâng. Viên Long không khỏi nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy khâm phục, bệ hạ thật sự là liệu sự như thần a. Quan sát dấu vết, đối phương trôi qua bao lâu rồi? Trinh sát nói, dấu vết rất mới, không cao hơn 2 ngày. Viên Long nét miệng cười to, lính liên lạc, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức hướng Lương Châu phương hướng xuất phát. Vâng. Lính liên lạc lĩnh mệnh, chạy như bay. Một bên khác, Võ Vương cũng tiếp vào tin tức. Khởi bẩm vương gia, phát hiện đại lượng Nam Việt binh mã, xem ra có 4, 5 vạn người, liền đóng quân ở ngoài Bách Điệp Lĩnh mấy dặm chi địa. Võ Vương đằng đứng lên, thần sắc khó nén kích động. Thật đúng là đến. Bệ hạ thật sự là liệu sự như thần a. Truyền lệnh, để các tướng sĩ chờ xuất phát, chờ ta mệnh lệnh. Lính liên lạc đối người lính mệnh. Hắn dự định đêm nay giờ xỉu, người buồn ngủ nhất thời điểm, dạ tập Nam Việt đại doanh. Người tới, để Lý Bảo cùng Tiểu Anh tới gặp bổn vương. Võ Vương hướng bên ngoài hô nói. Bên ngoài vệ binh lên tiếng, bước nhanh rời đi. Một lát sau, hai cái thân hình cao lớn hán tử xuất hiện tại Võ Vương trong lều trại. Tham kiến vương gia. Miễn lễ. Võ Vương khoát khoát tay, nói, Lý Bảo, Tiểu Anh, các ngươi tới. Hai người tiến lên. Võ Vương chỉ vào bản đồ nói, Nam Việt đại quân liền đóng quân ở trong này, bổn vương quyết định đêm nay giờ xỉu, dạ tập Nam Việt đại doanh. Hai người các ngươi, mang lên mấy cái hảo thủ, đi đem trên con đường này Nam Việt trinh sát âm thầm giải quyết hết. Ghi nhớ, đây là chúng ta đi theo Ninh Đế trận chiến đầu tiên, nhất định phải đánh xinh đẹp. Ai nếu là hỏng việc, đừng trách bổn vương không nhớ tình cũ. Hai người cúi người lĩnh mệnh, mặt tướng tuân lệnh. Đêm khuya, giờ xỉu. Ánh trăng mông lung. Thời gian này chính là người buồn ngủ nhất thời điểm, đại bộ phận binh sĩ đều đã tiến vào mộng đẹp, chỉ có binh lính tuần tra tại trong đại doanh xuyên qua. Theo Võ Vương ra lệnh một tiếng, 50,000 đại quân hướng Nam Việt đại doanh xuất phát. Trên đường, gặp được Lý Bảo cùng Tiểu Anh. Khởi bẩm vương gia, ven đường Nam Việt trinh sát đã đều bị giải quyết. Võ Vương vỗ vỗ bả vai của hai người, làm được tốt. Lần này nếu là có thể ăn Nam Việt cái này 50,000 binh mã, quay đầu bổn vương tự mình cùng bệ hạ cho các ngươi thành công. Tạ vương gia. Võ Vương gật đầu một cái, phân phó lính liên lạc, truyền bổn vương mệnh lệnh, tới gần Nam Việt đại doanh, cung tiễn doanh người cho bổn vương liệu mạng bắn, không cho phép tiết kiệm mũi tên. Mặt khác, cái khác doanh tướng sĩ đều cho ta đem đao mài sắc. Đây là chúng ta đi theo bệ hạ về sau trận chiến đầu tiên, nhất định phải đánh cho xinh đẹp. Vâng. Lính liên lạc chạy như bay. Võ Vương tiếp tục nói, bổn vương sẽ dẫn đầu cùng tiễn doanh theo chính diện xung phong. Lý Bảo, người dẫn đầu đao thuẫn doanh theo Nam Việt đại doanh bên trái xung phong. Tiêu Anh, người dẫn đầu kỵ binh theo phía bên phải xung phong. Hai người túi người lĩnh mệnh. bởi vì Nam Việt trinh sát đều bị Lý Bảo cùng Tiểu Anh dẫn người giải quyết hết, cho nên hết thảy cũng còn tính thuận lợi. Võ Vương dẫn đầu đại quân tới gần Nam Việt đại doanh. Bán tên. Theo Võ Vương ra lệnh một tiếng, xiêu xiêu xiêu, đầy trời mưa tên hướng Nam Việt đại doanh phô thiên cái địa rơi xuống. Cái này căn bản là bắn không ngắm, có thể hay không bắn trúng địch nhân liền xem vật khí. Ngay vào lúc này, Lý Bảo cùng Tiểu Anh xuất quân bắt đầu xung phong. Đông đông đông, chống trận gióng lên. Giết, giết a, giết sạch Nam Việt chó. Tiếng giết rung trời. Cái này đột nhiên tập kích, để Nam Việt đại doanh loạn cả một đoàn. Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. 10,000 cung tiễn thủ liền xem như bắn không ngắm, đầy trời mưa tên cũng mang đi không ít tính mệnh. Nam Việt đại doanh hỗn loạn tương mừng. Có người hô to đi tập, có người kéo quần lên hoặc thân thể trần truồng theo lều trại chạy đến, thất kinh, không có nhận được mệnh lệnh, căn bản không biết nên làm cái gì. Nguyễn Anh Vân nghỉ ngơi trước uống một chút rượu, lúc đầu ngủ rất say, kết quả trực tiếp bị từ trong mộng bừng tỉnh. Nô Tổng Châu cũng bị bừng tỉnh, nghe bên ngoài tiếng giết, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Chương 884, Thô Tục Vũ Phu chính là không có đầu óc. Chương 884, Thô Tục Vũ Phu chính là không có đầu óc báo. Khởi bẩm tướng quân, địch tập, địch tập. Trinh sát chạy như bay đến, tại ngoài trướng hô nói, âm thanh run rẩy. Lời vô ích, lão tử nghe không được sao? Nguyễn Anh Vân trong lòng giận mắng. Hắn trong lúc bối rối mặc giáp chất duệ, nhanh chân đi ra liều trại, nhìn xem loạn cả một đoàn đại doanh, sắc mặt âm trầm. Kẻ đánh lén là ai? Trinh sát vội vàng nói, là Đại Huyền binh mã. Nguyễn Anh Vân sắc mặt càng khó coi hơn, Đại Huyền hiện tại phân Đức đế cùng Ninh đế. Mặc dù Ninh thần phục kích khả năng càng lớn, nhưng cũng không bài trừ đây là Đức đế cho bọn hắn đặt bẫy khả năng. Hắn cũng không tin tưởng Đại Huyền người. Nói không chừng Đức đế vì thu phục mất đất, giả ý kết minh, sau đó phái binh ở trong này phục kích bọn hắn. Lập tức dò xét, là ai binh mã? Vâng. Trinh sát chạy như bay. Nguyễn Anh Vân giống to, lính liên lạc. Truyền mệnh lệnh của ta, cung tiễn doanh nhiệm hộ, còn lại đại quân rút về Bách Điệp Lĩnh. Bách Điệp Lĩnh sơn lĩnh trung điệp, chỉ cần lui về, liền có thể nhảy ra địch nhân vòng đây. Đúng rồi, đem Nô Thỏng Châu cái cẩu vật kia mang đến cho ta. Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi, tại trong đại doanh chạy vội. Nam Việt đại quân cũng không phải Đà La quốc đại quân. Đà La quốc người khát máu yêu chiến, nhưng là không có gì quân kỷ. Nam Việt thì không giống, Khang Lạc thân là thống soái, dưới trướng hắn binh mã quân kỷ nghiêm minh. Theo lính liên lạc đem Nguyễn Anh Vân mệnh lệnh truyền đạt ra, các quân tướng lĩnh cấp tốc làm ra phản ứng. Cùng tiễn doanh bắt đầu phản kích, tiểm hộ những người khác triệt thoái phía sau. Mà lại, Võ Vương xuất lĩnh Huyền Linh quân không phải Ninh An quân, không có súng kiếp hỏa pháo, sức chiến đấu cũng không bằng Ninh An quân. Xiêu xiêu xiêu. Đầy trời mưa tên mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng Võ Vương xuất lĩnh cùng tiễn doanh đè xuống. Rút, triệt thoái phía sau. Võ Vương hạ lệnh. Đao Thuẫn doanh người bị Lý Bảo mang đi, vì bảo toàn cung tiễn doanh binh sĩ tính mệnh, Võ Vương hạ lệnh rút lui. Mũi tên như mưa, phô thiên cái địa. Mặt đất cắm đầy mũi tên, lít nha lít nhít, nhìn thấy người tê cả da đầu. Mặc dù cung tiễn doanh người rời khỏi đối phương tầm bắn, nhưng vẫn là có người rút đến chậm chút, bị bắn thành con nhím. Đánh trận, không có khả năng không có thương vong. Chờ đối phương một vòng mưa tên rơi xuống, Võ Vương hạ lệnh cung tiễn doanh tới gần, lần nữa vạn tên cùng bắn. Song phương triển khai đánh giằng co, ngươi một vòng mưa tên, ta một vòng mưa tên. Võ Vương cũng không sốt ruột, bởi vì Lý Bảo cùng Tiểu Anh dẫn đầu Đao Thuẫn binh cùng kỵ binh, ngay tại từ hai bên trái phải hai bên xung phong. Nếu như hai người này chạm mặt, liền có thể đem Nam Việt đại quân từ đó cắt đứt, Nam Việt cung tiễn doanh một cái cũng đừng nghĩ trốn. Cho nên sốt ruột chính là Nam Việt đại quân. Dạng này đánh giằng co, đối với Huyền Linh quân 10 phần có lợi. Một bên khác, Lý Bảo cùng Tiểu Anh dẫn đầu đại quân, ngay tại đục trận xung phong. Nam Việt trong đại doanh, doa đến sắc mặt trắng bệnh Ngô Tổng Châu đã được đưa tới Nguyễn Anh Vân trước mặt. Nguyễn Anh Vân giá đao ở trên cổ của hắn, nói, đây có phải hay không là Đức đế thiết hạ cái bẫy? Trong lòng của hắn cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua đại về người. Ngô Tổng Châu toàn thân run rẩy, nghe nói như thế cũng là sử sốt, kinh ngạc mà nhìn xem Nguyễn Anh Vân, Nguyễn tướng quân, ngươi làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Chúng ta là thật tâm cùng Nam Việt kết minh. Nếu không phải như thế, ta cần gì phải mang theo trọng kim tiến về Dương Thành cầu kiến thái tử điện hạ đâu? Nguyễn tướng quân, đây nhất định là Ninh thần binh mã. Hắn mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Nguyễn Anh Vân hừ lạnh một tiếng, các ngươi đại huyền người giàu hoạt nhất, các ngươi cái kia đức đế, bây giờ thanh danh thối không ngửi được. Khó đảm bảo hắn sẽ không vì vãn hồi thanh danh, cố ý thiết kế hại chúng ta, muốn thu phục Dương Châu. Nô Tổng Châu người đều đốc, con hàng này đầu góc trang chính là cỏ a. Đức đế hiện tại hận không thể đem Ninh thần chém thành muôn mảnh, làm sao lại giúp đỡ Ninh thần đối phó Nam Việt? Bất quá hắn cũng biết, Nam Việt người không tin bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không tin Nam Việt người, hợp tác chỉ là tạm thời, đều là vì cộng đồng lợi ích. Nhưng bây giờ không phải dây dưa những ngày thời điểm, nếu như hắn rơi xuống Ninh thần trong tay người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyễn Anh Vân cũng biết bây giờ không phải là dây dưa những ngày thời điểm, trầm giọng nói, người tới, đem hắn bắt lại cho ta, chặt chẽ trông coi. Nô Tổng Châu, Thô Tục Vũ Phu, chính là không có đầu óc. Nô Tổng Châu ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Nguyễn Anh Vân năng lực không tệ, bắt đầu tổ chức dưới trướng đại quân rút lui. Báo, khởi bẩm tướng quân, quân địch đã nhanh đột xuyên đại doanh, cung tiễn doanh người sắp bị vây. Báo, tướng quân, quân nhu doanh đã hướng Bách Điệp Lĩnh chạy hồi. Báo, kỵ binh doanh đã làm tốt xong trận cứu cung tiễn doanh chuẩn bị. Trinh sát không ngừng chạy như bay đến, mang đến trên chiến trường tin tức. Nguyễn Anh Vân xem mặt, quân địch có bao nhiêu nhân mã? Hồi tướng quân, quân địch nhân số không ít hơn chúng ta. Nguyễn Anh Vân trầm mặc không nói, bây giờ bọn hắn ở vào yếu thế, cục diện đối với bọn hắn rất bất lợi. Truyền lệnh kỵ binh doanh rút lui. Hắn quyết định từ bỏ cung tiễn doanh, không phải bọn hắn tất cả đều đến đặt xuống ở trong này. Nguyễn Anh Vân bắt đầu dẫn người rút hướng Bách Điệp Lĩnh. Chiến hỏa nổi lên bốn phía, tiếng giết rung trời. Toàn bộ Nam Việt đại doanh ánh lửa ngút trời, bọn hắn lều trại cơ hồ toàn đốt. Lý Bảo cùng Kiều Anh đều là võ vương dưới trướng hắn tướng. Hai người dẫn đầu đại quân, một trái một phải điên cuồng xung phong, giết đến đầu người quần quật, máu chảy thành sông. Trong không khí, nồng đậm mùi máu tươi khiến người nghe ngóng buồn nôn. Nam Việt đại doanh bị Lý Bảo cùng Tiểu Anh dẫn người đục xuyên, sinh sinh chặn đứng Nam Việt cùng tiễn doanh đường lui. Võ Vương còn mang Huyền Linh quân cùng tiễn doanh cây Nam Việt cùng tiễn doanh tiến hành đánh giằng co. Hai cái trinh sát phóng ngựa chạy như bay đến. Báo, khởi bẩm vương gia, Lý Bảo tướng quân cùng Tiểu Anh tướng quân đã xuất quân đục xuyên Nam Việt đại doanh. Báo, Nam Việt cùng tiễn doanh đã bị vây quanh, còn lại Nam Việt đại quân rút hướng Bách Điệp Lĩnh. Võ Vương trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười. Hắn vẫn chưa hạ lệnh truy sát, bởi vì hắn biết Viên Long xuất quân tại Bách Điệp Lĩnh chờ lấy Nam Việt đại quân. Nam Việt cái này 50,000 đại quân, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Hắn hiện tại muốn làm là nuốt vào Nam Việt cung tiễn doanh. Linh thần ý chỉ là tận lực bắt sống. Lúc trước Khang Lạc công phá Nam Cảnh thành quan, bắt 100,000 đại huyền tướng sĩ. Linh thần muốn nhiều bắt Nam Việt tướng sĩ, đem Khang Lạc bắt 100,000 tù binh đổi lại. Truyền bổn vương mệnh lệnh, để Nam Việt cung tiễn doanh bỏ qua giới đầu hàng, dám can đảm nói một chữ không, giết không tha. Hai mươi mấy cái kêu gọi binh, hướng đối diện Nam Việt cung tiễn doanh người cùng kêu lên hô to, bỏ vũ khí đầu hàng, người đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Đồng thời, Lý Bảo cùng Tiểu Anh xuất lĩnh bộ binh cùng kỵ binh cũng tại lên tiếng hô to, tiếng như hạn lôi nhấp nô, khí thế như hồng. Nam Việt cung tiễn doanh nhân mã từng cái như chim sợ cánh cong. Bọn hắn triệt để bị bao vây. Có người vứt bỏ trong tay cung tiễn, lại cởi xuống bên hông bội đao vứt trên mặt đất. Hoảng hốt là sẽ truyền nhiễm. Có một người đầu hàng, liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Trong lúc nhất thời, đinh đinh đang đang khí giới tiếng vang triệt một mảnh. Võ Vương nhận được tin tức, cười rạng rỡ. Cuối cùng là không có cô phụ Linh Thần kỳ vọng, cái này quy thuận Linh Thần về sau trận chiến đầu tiên, đánh cho coi như xinh đẹp. Một bên khác, Nguyễn Anh Vân chính mang Nam Việt tàn binh bại tướng hướng Bách Điệp Lĩnh rút lui. Báo, khởi bẩm tướng quân, đại viện binh mã vẫn chưa đuổi theo. Trinh sát đến báo,